Chương 197, đao trẻ đạn hạt nhân. Trong nháy mắt dây nhân tiên. Chương 197, đao trẻ đạn hạt nhân. Trong nháy mắt dây nhân tiên. Hoa. Hán Hoàng lại gặp phải một cái tuyệt đỉnh, mà lại là tùy thời có thể đột phá nhân tiên tuyệt đỉnh. Ai? Phượng Minh Đao. Ngươi mới biết được sao? Phượng Minh Đao đã bị Hán Hoàng lấy được. Bất quá hắn sẽ dùng đao pháp. Không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, cầm đao dùng kiếm pháp? Có cần không? Liên vì lấy ra Phượng Minh Đao chơi chơi xoái. Tất Huyền, đột quyết người a. Hán Hoàng chơi chết hắn. Đột quyết tiền nào? Có thủ án với ngươi. Giết mẹ diệt ra mối thủ. Quốc sư, làm chết Hán Hoàng. Ở đâu ra đột quyết đồ chó con? Chỉ bằng hắn. Nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Đoan đoan tương báo khi nào, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật ta. Tiện hòa thượng, ta trước tiên làm thịt cả nhà ngươi, ngươi lại nói với ta lời này. Thả mẹ ngươi kích thước. Hòa thượng chính là đứng nói chuyện không đau eo, chờ tận mắt nhìn đến mâu thân bị tại chỗ dâm nhục gian sát, phụ thân bị hầm cho chết, muội muội bị trộm tới làm sinh con máy móc, ta nhìn ngươi còn nói không nói phải ra lời này. Bỏ xuống đồ đao thời điểm, có hay không nghĩ tới chết đi thân nhân linh hồn tại nhìn ngươi. Không ăn người khác đắng, mà quyến tha nhân thiện. Bên trong chiến trường Mộ Dung luôn tung bay đến trên trời, thiên không chi thần bắt đầu có hiệu quả. Hai bên cũng là hỏa hệ ý cảnh, toàn bộ không gian cũng bắt đầu ấm lên, mặt đất nứt ra, địa hỏa dâng lên. Toàn bộ không gian trở nên giống luyện ngục, không khí đều vặn mèo. Tất Huyền vận Viêm Dương đại pháp, lấy chính mình làm trung tâm tạo thành vô hình khí tràng, giống như hút khô không khí, nhiệt độ lao nhanh kéo lên. Mộ Dung luôn nâng cao Phượng Minh Đao, hướng xuống nhất trạm, ngọn lửa màu vàng nóng hóa thành cực lớn vượng hoàng sông thẳng xuống. Đến hay lắm. Tất Huyền chân đạp đất mặt, hướng liếc phía trên phóng đi vừa vặn né tránh hỏa phượng hoàng. Nhưng bay đến giữa không trung mới phát hiện, đã bị tránh đi đao khí phượng hoàng thế mà chuyển cái bên ngoài, lại bay trở về. Đao khí thế mà lại tự động truy kích. Đó cũng không phải Phượng Minh đao đặc tính, đao khí của nó mặc dù có thể hóa thành phượng hoàng công kích, nhưng trước kia cũng không có loại linh tính. Phản phất không có đổi tới hoặc đao khí chính mình tiêu hao hầu như không còn, cũng sẽ không biến mất một dạng. Cái này trên thực tế là phượng hoàng đao khí nhận lấy Mộ Dung Nôn chính mình dương thuộc tính ảnh hưởng, kết hợp vừa mới thức tỉnh một hệ pháp tắc, cái kia cố đậm đà một hệ sinh mệnh lực, tại một sinh hỏa thuộc tính tăng thêm phía dưới, sinh ra kỳ diệu dị biến. Đơn thuần hỏa hệ pháp tắc là không có loại kỳ diệu hiệu quả, nhưng tăng thêm một hệ, liền có loại chất biến. Thủy hệ cũng giống vậy, kim sinh thủy, Mộ Dung Nôn bây giờ thủy hệ chiêu số cũng có kim hệ trợ giúp, sinh ra chất biến. Một hệ tự nhiên giống nhau, thủy sinh mộc, cho nên một hệ thôi sinh mới có thể khoa trương như thế, tiêu hao còn nhỏ. Năm hệ giữa lẫn nhau cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Tất Huyền giữa không trung ngưng thần tụ khí, sau đó giơ súng hướng phía dưới vọt tới vượng hoàng đao khí đâm tới. Một cỗ mãnh liệt khí lưu mang theo trường thương vọt tới đao khí, tạo thành nổ tung to lớn, nhiệt độ lần nữa lên cao. Tất Huyền mượn cỗ khí lưu này, xoay người xông thẳng trên bầu trời Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn đang quan sát vượng hoàng đao khí hiệu quả, dù sao lấy phía trước chưa bao giờ dùng qua, bây giờ biết đại khái. Nhìn xem bay tới Tất Huyền, Mộ Dung Nôn nhếch miệng nở nụ cười, bắt đầu cách không vung đao, không phải một đao, mà là bách đao. Thiên địa đao. Bách vượng mặt trời mới mọc. Một đao chính là một cái hỏa phượng hoàng đao khí xuất hiện. 100 đao chính là 100 con. Đối với người khác tới nói, căn bản không chịu được nổi mức tiêu hao này. Nhưng Mộ Dung Nôn có thể. Hắn bây giờ nội lực lúc trước mười mấy lần. Chỉ là bách phượng, nhiều thủy rồi. Nhìn xem bay múa đầy trời trên 100 con phượng hoàng, không chỉ có người xem bị khiếp sợ không phát ra được mưa đạn, liền đang tại Phong Vân Đại Lục xem trò vui hỏa phượng hoàng đều sợ ngây người. Nàng biết Mộ Dung Nôn chính là trước đây con phượng hoàng kia, nhưng không phải thủy phượng hoàng sao? Vì cái gì hắn trên người bây giờ có hỏa phượng hoàng huyết mạch, thật kỳ quái a. Hắn trên người bây giờ có cô rất hấp dẫn cảm giác của mình, là lạ. Lập tức trong lòng hung hăng mắng một tiếng, trộm nàng đao tiểu tặc. Còn có cái kia không có lương tâm lúc nào. Sân đấu Võ Tất Huyền nhìn xem bao vây trên 100 đạo đao khí phượng hoàng, sắc mặt nghiêm túc, giơ lên trường thương, vung ra hơn 10 đạo dài mấy chục mét liệt diễm kinh khí, mua kín không kẽ hở. Bất quá hắn kinh khí mang theo hỏa thuộc tính, cũng không sao có thể làm bị thương những thứ này phượng hoàng, ngược lại bị hấp thu một bộ phận, hỏa phượng hoàng đao khí thế mà trưởng thành. Đao khí vung ra sau lại có thể chính mình lớn lên. Đây vẫn là đông đảo đao khách lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ diệu đao khí. Đao khí là sống, làm sao còn có thể tự mình biến lớn? Cái này xác định không phải thả ra trên 100 con sống phượng hoàng sao? Nơi nào còn có đao khí dáng vẻ? Là đao khí, nhưng mà nắm giữ linh tính đao khí. Hán Hoàng đao đạo thật kỳ diệu. Ta xem Hán Hoàng vung ra bách đao phượng hoàng, khí đều không thở, cũng cảm giác ổn đến rối tinh rối mù. Hán Hoàng một mực cho ta một loại hắn đang chơi cảm giác, dù cho trước đó hắn vẫn là tuyệt đỉnh thời điểm, địch nhân là nhân tiên, cũng làm cho người cảm giác tùy tiện ứng phó một chút liền có thể ổn giết người tiên, tuyệt sẽ không thua kỳ diệu cảm giác an toàn. Ta cũng là. Hán Hoàng thật sự siêu cường. Hơn nữa chơi cái gì cũng rất mạnh. Ta thực sự không cách nào tưởng tượng, đồng dạng là 20 tuổi, ta còn tại trong quyền quán cùng đại sư Minh cấp đoạn thủy lưu đệ nhất đệ tử xưng hào, nhưng Hán Hoàng đã đứng tại thế giới đỉnh phong. Thế giới đỉnh phong chưa hẳn a. Ta nghe nói còn có không ít địa tiên. Vậy ngươi hỏi đi. Bây giờ khẳng định có địa tiên cũng tại nhìn trực tiếp, ngươi hỏi một chút, những đất kia tiên, có ai dám nói chắc thắng Hán Hoàng? Ngươi nhìn, một cái cũng không có. Khoác lác thổi lên trời. Ta không tin những cái kia viễn cổ đại lao đánh không lại hắn, thuần túy là không thèm để ý ngươi mà thôi. Phải không? Xin hỏi nữ hoa 20 tuổi thời điểm đang làm gì? Chơi chính mình cái đôi sao? Mời ngươi phóng điểm tôn trọng. Nữ hoa thế nhưng là viễn cổ đại tiền bối, ngược lại không biết ta là ai. Ta không sợ. Phải không? Ngươi vừa mới không phải nói đoạn thủy lưu sao? nữ hoa đại thần, ta vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút, thật sự. Trước ngạo mạn sau cung kính, tưởng nhớ chi lệnh người bật cười. Trên chiến trường Mộ Dung Nôn nhìn xem đang toát mồ hôi lạnh ngăn cản Bách Phượng Tất Huyền, cũng không có lập tức lựa chọn đánh giết, bởi vì hắn muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không đột phá đến nhân tiên, đánh giết tuyệt đỉnh cùng nhân tiên phần thưởng kia kém quá xa. Một cái có thể thăng A dòng, một cái khác có thể thăng S cấp dòng. Hơn nữa Bách Phượng vờn quanh phía dưới, nơi này không gian đã đạt tới hơn ngàn độ, còn đang không ngừng ấm lên, chắc có lợi cho Tất Huyền đột phá mới đúng. Tất Huyền cũng đích xác có chút đột phá báo hiệu. Cương địch, áp lực, hoàn cảnh, đưa hết cho đúng chỗ, hắn tại chính mình cũng có chút không chịu được nhiệt độ phía dưới, hỏa thuộc tính ý cảnh cũng tại kéo lên, chỉ kém một cái đột phá khẩu. Chỗ đột phá này rất nhanh liền tìm được. Mộ Dung luôn phất phất tay, bên ngoài vờn quanh bay lượn, đồng thời không có gia nhập tiến công mấy chục con phượng hoàng đao khí đồng loạt gia nhập công kích. Tất Huyền áp lực gia tăng mãnh liệt, hắn bây giờ căn bản không có cơ hội đối với Mộ Dung luôn tiến hành phản kích, chỉ là một vị phòng thủ. Bởi vì những đao khí phượng hoàng kia thực sự quá nhiều quá nguy hiểm, hơi chút không chú ý chính là tử vong. Tất Huyền ý cảnh cũng không phải là thuần túy ngũ hành hỏa chi ý cảnh, mà là từ Thái Dương cái kia lĩnh ngộ được viêm dương chi hỏa. Nhiệt độ càng cao, chiến lực của hắn cũng càng cao, bất quá tương đối như thế, chính hắn cũng sẽ nhận nhiệt độ tổn thương, chậm chạp giảm thọ. Lúc này theo trung quanh tiếp cận hơn 3000 độ nhiệt độ cao, Tất Huyền quần áo đã toàn bộ tiêu thất, cả người giống như cục sắt nung đỏ một dạng. Thân thể của hắn bị rèn luyện đích sắc không tầm thường, tóc đều không bị tiêu hủy, rất là cứng chắc. Tất Huyền con mắt đã không thấy, hai mắt biến thành bạch quang một mảnh, cắn chặt răng, điên cuồng tu phát. Đầy trời hỏa diễm mạnh mẽ lôi kéo khí lưu, liệt diễm tùy ý cuồng bạo phun ra. Nhìn người xem một hồi run rẩy, chiến trường này chỉ là nhìn xem cũng rất kinh khủng. Người bình thường đi vào sợ không phải vài phút liền bị khí hóa điệu, mà trong chiến trường hai người, một cái bình chân như bại quần áo đều không tiêu hủy, một cái khác toàn thân trần trụi giống như ma thần, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Rất nhiều nữ nhân thật đúng là hy vọng đem hán hoàng quần áo cũng đốt đi, để cho no mây mẩy may mắn được thấy. Đáng tiếc các nàng phải thất vọng, Mộ Dung Nôn quần áo là hắn dùng chính mình phượng vũ bệ thành, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, đông ấm hè mát, cho bụi không dính. Theo giống to một tiếng, Tất Huyền đột nhiên khí thế tăng vọt, một cỗ đồng bột khí chàng đem vụ cận vây công phượng hoàng đao khí thổi tan, hóa thành vô tận phượng hoàng như lông vũ hỏa diễm. Cáp 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 cáp, ta muốn cảm tạ ngươi giúp ta đột phá, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Ngươi đối ta khinh thị, ta sẽ nguyên bản mang lợi còn cho ngươi. Ha 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 ha, Tất Huyền ngửa mặt lên trời cười to, trên thân hỏa diễm vờn quanh, ngược lại là rất có khí thế. Mộ Dung Nôn cười cười, phải không? Kia thật là quá tốt. Hoàng cử đao chỉ thiên, những cái kia giải rắc thành phượng vũ một dạng hỏa diễm hội tụ đến trên mũi đao của hắn, một cái không gì sánh kịp hỏa cầu thật lớn bắt đầu lao nhanh ngưng kết. Tất Huyền nắm chặt trường thương, tu vi đột phá để cho niềm tin của hắn tăng nhiều. Trường thương đã biến thành màu đỏ, từng vòng ngọn lửa quấn quanh cơ thân. Sau lưng bộc phát cực lớn lực đẩy, Tất Huyền giơ súng nhắm ngay Mộ Dung Nôn, như tên lửa hướng Mộ Dung Nôn bay đi. Sau lưng tạo thành một đầu cuồng bạo lưu diễm, phảng phất cánh. Tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, mắt không chớp nhìn chằm chằm hai người va chạm, bọn hắn cảm giác đây chính là sau cùng tỷ thí. Mộ Dung Nôn trên mũi đao hỏa cầu đã vô cùng cực lớn, nhìn xem giống như là giơ cao thái dương. Hỏa cầu điên cuồng xoay tròn, thậm chí kéo ra khỏi giống như dây lụa một dạng vòng sao. Chỉ là nhìn xem cũng cảm giác rất khủng bố. Hỏa cầu hạch tâm nhiệt độ đã cao tới 100 vạn độ. Tất Huyền càng đến gần, trong lòng lại càng không chắc. Hắn cho là Mộ Dung Nôn cũng liền như vậy, những cái kia phượng hoàng đao khí chỉ thế thôi, không nghĩ tới một nghiêm túc, nhiệt độ liền một chút trở nên cao như vậy. Thậm chí nhìn hắn một mặt bộ dáng nhàn nhã, còn giống như không phải rất chân thành. Nhưng tên đã trên dây, không thể không phát. Nếu là đang hướng phong thời điểm đột nhiên đầu hàng, vậy hắn danh tiếng còn cần hay không? Hơn nữa cũng chưa chắc thất bại. Hắn quyết định thử một lần. Bằng không thì một khi lùi bước, hắn võ đạo cũng chỉ tới mà thôi. Mộ Dung Nôn nhìn xem giơ súng đâm tới Tất Huyền, mỉm cười, hướng phía dưới vung lên trường đao. Thiên địa kiếm, Viêm đế. Tất Huyền đem toàn thân nội lực cùng tâm thần đều tập trung ở cước mẻ bén, giận dữ hét, Viêm Dương một giết. Một đầu màu đỏ dây dài cùng màu bạch kim hỏa cầu khổng lồ trực tiếp chạm vào nhau. Thiên địa vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, hai người tương giao chỗ không gian rụt lại một hồi. Thế giới phảng phất dừng lại một sát na, sau đó là không có gì sánh kịp nổ lớn. Cái kia phảng phất là vũ trụ Big Bang hào quang, chiếu tất cả người quan chiến đều con người co rụt lại. Nhìn không được hai mắt nhắm nghiền. Im lặng chợt nổ tung mới, nổ tung trung tâm nhất phảng phất nở một đóa hoa, màu sắc vô tận lộng lẫy. Sóng xung kích tầng tầng hướng ra ngoài quyết tán. Một tầng, hai tầng, tầng ba, tầng bốn, thẳng đến tầng thứ sáu. Tất Huyền vẫn như cũ duy trì lấy chạy nước rút tư thế, trên mặt mang nhìn thấy thế gian đẹp nhất chi vật kinh diễm cùng mừng rỡ, cùng với một chút tiếc nuối. Hắn tiếc nuối không thể nhiều hơn nữa nhìn một hồi, bởi vì hắn chết. Đầu tiên là cướp mẹ bén, sau đó là cán thương, cuối cùng là cơ thể, từ từ đã biến thành điểm sáng cùng cho tàn, bị sóng xung kích một cái thổi tan ra ngoài. Sóng xung kích rơi xuống đất, đợt tấn công thứ nhất liền đem mặt đất nổ thành cực lớn hòn đá, bay lên bầu trời. Đợt thứ hai, đợt thứ ba trực tiếp, triệu, đem hòn đá hướng thành phấn vụn, cuối cùng biến thành cho bụi thổi tan. Trực tiếp ra người xem sững sờ nhìn xem kim bảng, phản phất linh hồn cũng bị chấn nhất đến, không cách nào chuyển động. Trong màn hình hết thảy đều biến mất, chỉ còn dư một cái áo bào đen thân ảnh vẫn như cũ bay trên không trung, lông tóc không thương, phản phất lớn hơn nữa nổ tung cũng không cách nào thổi bay góc áo của hắn. Mộ Dung Nôn tự nhiên không phải lông tóc không thương, tại bạo tạc thời điểm, hắn kỳ thực quần áo có trong nháy mắt bị chấn bể, lóa thể trong nháy mắt. Cơ thể cũng xuất hiện tổn thương, đặc biệt là làn da, vừa mới da của hắn cũng bị nổ hư, trong nháy mắt đã biến thành một phấn, lộ ra màu vàng cơ bắp. Nhưng cũng chỉ đến làn da, đã dung luyện hoàn thành kinh mạch và cơ bắp cũng không có thụ thường, ngũ tạng cũng không có. Ngược lại là bên trong xương cốt nát. Mộ Dung Nôn lập tức bắt đầu tự lành, ngắn ngủn nháy mắt, làn da của hắn chữa trị hoàn thành, xương cốt cũng khôi phục. Thậm chí có dành cho mình một lần nữa bệnh một kiện quần áo mới. Bạch quang phía dưới, đám người cũng thấy không rõ biến hóa của hắn, vừa mới lóa thể Mộ Dung Nôn chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Có thể chỉ có một ít đỉnh cấp điệu tiên gặp được vừa mới không muốn người biết một màn kia. Tây Côn Luân bí cảnh, một tòa trong tiên cung, truyền đến một đám giọng nữ kinh hô. Sâu trong vũ trụ, không thiếu chỗ cũng truyền tới không ít giọng nữ thấp giọng hô cùng vui cười. Một đao thôn phệ tất huyền linh hồn, Mộ Dung Nôn sở lấy Vượng Minh đao, cười nói, đệ nhất trận chiến liền làm thịt một nhân tiên, sảng khoái a. Vượng Minh đao một hồi khét đều, một cô vui sướng cảm xúc truyền đến chỉ. Mộ Dung Nôn cười lấy đem Vượng Minh đao thu vào tinh thần hải, cẩn thận nhớ lại một chút, hắn phát hiện tại so đấu trường cùng trên địa cầu đích xác có chỗ khác biệt, trên địa cầu dùng đến không có nơi này uy lực lớn, đích xác có loại mơ hồ áp chế. Không đợi hắn lại suy xét tinh tường trong đó khác nhau, liền bị chuyển tống ra ngoài. Chương 198, khúc không cho, về sau, chỉ có ngươi có thể xem ta khuôn mặt. Chương 198, khúc không cho, về sau, chỉ có ngươi có thể xem ta khuôn mặt. Lúc này mưa đạn đã nổ tung. Hán Hoàng vô địch. Ta phảng phất thấy được thế giới sơ khai lớn như vậy nổ tung. Ta thấy được một đóa hủy diệt chi hoa. Là rất giống. Bất quá đây cũng quá đáng sợ, nếu là ở bên ngoài nổ tung, cái này cần chết bao nhiêu người a? Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Cảm giác trước đó Hán Hoàng hẳn là hạ thủ lưu tình. Trước đó cũng chưa từng thấy qua hắn dùng như thế đại uy lực chiêu thức. Đích xác, Hán Hoàng trước kia mấy lần ra tay, rõ ràng uy lực nhỏ nhiều lắm. Cảm tạ Hán Hoàng thủ hạ lưu tình, bằng không thì đều phải chết. Vĩ đại, không cần nhiều lời. Chúc mừng tranh tài vị thứ hai rơi xuống nhân tiên xuất hiện. Tất Huyền, đến nay chết hai cái nhân tiên, đều chết tại Hán Hoàng thủ hạ. Hai người này cũng quá xui xẻo. Còn có hay không cùng Hán Hoàng có thủ nhân tiên a? Phải cẩn thận rồi. Có. Tuyệt không thần. Tuyệt không thần, ngươi mẹ nó chớ nói lung tung a. Ta cùng Hán Hoàng cũng không có thủ a. Hán gấp. Như thế nào không có thủ đâu? Nghe nói quyền đạo thần là sư minh của ngươi a, ngươi không vì sư minh của ngươi báo thủ. Chúng ta là không tin. Đúng. Chơi hắn. Hán Hoàng cũng không có gì thật lạ sợ, đồng dạng là một cái đầu hai con mắt, một đao cũng là một cái to bằng cái bát sẹo. Về sau khoác lác thời điểm thỉnh kèm theo tên, bằng không thì cũng rất không có sức thuyết phục, ưa thích sau lưng khoác lác ngu xuẩn. Đại Hán quan chiến khu trở về Mộ Dung Nôn lại là bị một trận kiểm tra cẩn thận, thuận tiện bị ăn một bữa đậu hũ. Mộ Dung Nôn im lặng nhìn xem đánh lén mình yếu hại Loan Loan cùng A Tử, kéo qua hôn một cái. Loan Loan cười hì hì phản ôm, hung hăng hôn một cái mới thả ra. Mộ Dung Nôn từng cái ôm phía dưới, gặp phải xấu hổ thuận thế hôn một cái, tỉ như Linh Bạch Anh cùng Đông Phương Bạch. Trở lại trên ghế salon ngồi xuống, một bên ăn gà lão khất cái cảm thán nói, lại giết một nhân tiên, ngưu bức. Mộ Dung Nôn cười cười bắt đầu xem xét chính mình dòng, lần này có thể thăng một cái S cấp dòng. Nhìn hồi lâu, phát hiện rất nhiều không tệ dòng đều không lên tới S cấp, tỉ như bây giờ chỉ có thể tại S cấp bên trong tuyển một dạng, nhìn một chút, quyết định thăng S cấp kiếm thần. S cấp kiếm thần, kiếm đạo nộ tính cùng tốc độ tu luyện 60, kiếm pháp tổn thương 60, tốc độ di chuyển 60. Thăng cấp xong, SS cấp kiếm thần, kiếm đạo nộ tính cùng tốc độ tu luyện 120, kiếm pháp tổn thương 120, tốc độ di chuyển 120. Nộ tính cái này không nhìn thấy đồ vật trước tiên không nói, tổn thương cũng không nói, cái này tốc độ di chuyển trực tiếp thêm 06760. Hắn đều không biết mình bây giờ có bao nhanh. Ngược lại đã vượt qua vận tốc âm thanh rất nhiều lần, cự ly ngắn có thể so với tuấn di. Chính là dễ dàng tạo thành nộ thương, âm bạo dễ dàng nộ thương người bình thường. Các ngươi nhìn, trước đó không có chú ý. Các người có hay không phát hiện, bộ kinh vân đồng thời xuất hiện tại mấy cái trong video ai? A Tử nhìn màn ảnh hoảng sợ nói. Mọi người nhìn thấy, thật đúng là, dáng dấp đều như thế, tên có chút cũng giống vậy, có chút hơi khác biệt. Mộ Dung Nôn nhìn màn ảnh giải thích nói, phong vân bộ thị gia tộc là như vậy, mỗi trăm năm xuất hiện một cái thiên tài võ học, dài đều như thế, tên có đôi khi cũng giống vậy. Thật thân kỳ. Hoàng Dung cảm thán nói, đơn giản chính là nam bản Vương Ngự Yên đi. Đám người sửng sốt một chút, quay đầu xem Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ, Lý Thanh Lộ, Vô Tình, thật đúng là, đều lớn lên một dạng. Vương Ngữ Yên mấy người một mặt bất đắc dĩ. Mộ Dung Nôn rút rút khỏe miệng, không lời nào để nói. Một vòng này tranh tài rất nhanh kết thúc, ngoại trừ Mộ Dung Nôn, cũng là đích xác có mấy cái chiến trường tương đối đặc sắc. Tỷ như Chu Hậu Chiếu hành hung Lý Kiến Thành, kém chút đem hắn đánh chết, bất quá hắn kiến thức chính trị là có, thậm chí cao chính là không cần nhưng ít ra biết lúc này Lý Kiến Thành sống sót so chết hữu dụng. Cho nên chỉ là chặt một cái chân của hắn, để cho hắn vẫn là thái tử, lại bởi vì cơ thể tàn tật, thái tử bị lung lay sắp đổ. Vừa cho Lý Thế Dân cơ hội, lại không có hoàn toàn cho. Làm vẫn rất có tài nghệ. Lý Uyên giận dữ, nhưng lại không hoàn toàn giận, đáy lòng của hắn cũng có chút lo lắng thái tử thế lực quá lớn, bây giờ liền rất tốt, áp chế một cái thái tử, có hay không cho Lý Thế Dân quá nhiều cơ hội. Lý Thế Dân cũng thật cao hứng, ít nhất hắn cơ hội lớn. Lý Nguyên Cát càng cao hứng, hắn cũng có cơ hội. Chỉ có Lý Kiến Thành thật bị thương, không chỉ là trên thân thể, còn cố ý bên trong. Hắn đã hoàn toàn thấy rõ mấy cái minh đệ chân diện mục, thậm chí ngay cả phụ thân Lý Uyên ghê tởm tâm tính cũng thấy rõ. May mắn thế giới này là thế giới võ hiệp, khôi phục tứ chi thần đan rượu dược vẫn có một ít, tỉ như đại minh chứng trùng liền có thể gãy chi trùng sinh. Trước đó bọn hắn Lý gia liền bụng trộm dùng qua một lần, lần kia vì tăng thêm tuổi thọ, tăng cường chính mình vũ lực. Mặc dù nghe nói dùng nhiều lời nói, tác dụng phụ sẽ trở nên cực lớn. Nhưng hắn bây giờ đâu còn quản phải tác dụng phụ, bị ca, trước tiên khôi phục cơ thể, bảo trụ thái tử chi vị rồi nói sau, khác cũng là hư. Rất nhanh, một cái hoàn chỉnh không sức mẹ Lý Kiến Thành lại xuất hiện tại mọi người trước mắt, vẫn là ôn hòa như vậy, thậm chí so trước đó đều khiêm tốn ôn hòa. Chỉ có điều tại ôn hòa tầm mắt, là thâm trầm dục vọng. Huyền Vũ môn kế thừa pháp đoán chừng muốn trước thời hạn, chỉ không kém ai kế thừa, vậy thì khó mà nói. Người Hán đường phố Hán Hoàng Mộ Dung luôn đem một vài bị đào thải thủ hạ an bài tiến đến quái vật sau, trở về hậu viện. Hôm nay hắn có chút hứng thú, muốn thử xem Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ, Lý Thanh Lộ, Vô Tình, Tứ Liên Kích. Bên trong tối không thả ra chính là Vô Tình, khác ba cái nhưng là chết giả cơ, Vô Tình đều sắp bị cái này ba cái dáng dấp giống nhau tỉ bội chơi choáng váng. Mộ Dung luôn cảm giác rất tuyệt, quyết định về sau nhiều chơi đùa đủ loại tổ hợp. Vài ngày sau, vòng thứ 10 bắt đầu tranh tài, lần này là hai bạn đào thải một nửa. Kế tiếp ba bảnh đều không gặp phải cái gì ra dáng cao thủ. Nhưng thứ 14 vòng bắt đầu tranh tài tiến vào giai đoạn khẩn trương. Một vòng này là hơn 1000 tên dự thi, đào thải 500 tên. Rất nhiều người bắt đầu lần lượt chú ý, là người nào dự thi, người nào chiến thắng, bởi vì từ một vòng này bắt đầu xuất hiện ban thưởng. Cũng chính là phía sau nhất ban thưởng, thứ 513, 1024, có thể phân phối tuổi thọ 20 năm. Ở đây mặc kệ là người thắng vẫn là kẻ bại, đều có ban thưởng, kẻ bại 20 năm, người thắng tiếp tục đánh. Doanh Chính thậm chí phái một đám người chạy đến kim tự tháp phía dưới, bắt đầu ai cá phát truyền đơn. Trên đó viết Doanh Chính đủ loại đổi lấy ban thưởng, nếu như không hài lòng, còn có thể thương lượng. Không chỉ có là Doanh Chính, không thiếu thế lực lớn phái chính mình người đi kim tự tháp phía dưới phát truyền đơn. Mộ Dung Nôn nhìn xem đưa tới trong tay mình truyền đơn, một mặt không hiểu thấu nhìn trước mắt phát truyền đơn muội tử. Sau lưng đại hán thế lực thành viên cũng một mặt ngạc nhiên nhìn xem phát truyền đơn muội tử, cái này chẳng lẽ là mù lòa? Trung quanh giang hồ khách đã bắt đầu cười to, có chút thậm chí cười ngã trên mặt đất. Hán hoàng cư nhiên bị phát truyền đơn, ai? Đây là người nào bộ hạ? Nhà ai thủ hạ to gan như vậy? Đây là khiêu khích sao? Đây là muốn thu mua hán hoàng ban thưởng? Dùng cái gì thu mua? Ta ngược lại muốn nhìn đây là cái nào thế lực phách lối như vậy? Đám người dần dần vây quanh, muốn nhìn một chút ai to gan như vậy. Mộ Dung luôn không để ý những người khác, nhìn xem trên tờ đơn có thể mau cứu ta sao? Mấy chữ, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở phía trước nữ tử che mặt. Lúc này nơi xa hai cái đồng dạng che mặt nữ tử do dự một chút, vẫn là đánh bạo đi tới nói, có lỗi với hán hoàng. Nàng là một cái đồ đần, xin đừng để ý. Mộ Dung luôn mặt không thay đổi liếc mắt nhìn, trực tiếp đem hai người dọa đến ngồi ngay đó, không ngừng lùi lại. Trên mặt đất xuất hiện hai đầu vết nước, một cỗ mùi nước tiểu khai ẩn ẩn truyền đến. Trung quanh giang hồ khách lập tức đã hiểu, đây là có nội tình à? Bằng không thì không đến mức sợ đến như vậy, nhao nhao không lên tiếng nữa, an tĩnh xem kịch. Mộ Dung Nôn nhìn về phía từ đầu đến cuối đều không tâm tình gì biến hóa nữ tử che mặt, ôn nhu nói, tại sao muốn ta cứu ngươi? Nữ tử che mặt trầm mặc phút chốc, đột nhiên tháo xuống mạng che mặt. Trung quanh xem trò vui giang hồ khách hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được lui ra phía sau một bước, mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc. Xấu quá. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Còn tưởng rằng là mỹ nữ đâu, không nghĩ tới xấu như vậy. Huyễn tưởng phá diệt. Ta còn tưởng rằng lại có thể nhìn một chút tình yêu hi kịch đâu, không nghĩ tới là quỷ kịch. Mặt của thiếu nữ rất vặn mèo, ngũ quan có chút lệch vị trí, cả khuôn mặt giống như là bị axit sủ phiểu dịp đậm đặc dội qua, cực kỳ xấu xí. Thiếu nữ không nhìn những người khác ánh mắt chán ghét, nàng chỉ nhìn chằm chằm một người, chính là nam tử trước mặt. Nàng kỳ thực vốn là cũng không có gì cầu sinh ý chí, thậm chí cũng không nghĩ tới thật sự chạy trốn, ngược lại chạy đi thì có thể làm gì đâu. Nhân sinh của nàng đã bị phá hủy, ở nơi nào đều như thế. Nàng chỉ là ý tưởng đột phát, nghĩ cuối cùng thử một lần, thử xem cái kia bạn nào ải, có thể thay đổi tất cả mọi người vận mệnh nam nhân. Nàng trừng trừng theo dõi hắn ánh mắt, muốn thấy được trong mắt của hắn ghét bỏ cùng chán ghét, để cho mình với cái thế giới này hoàn toàn hết hy vọng. Đáng tiếc hôm nay nàng phải thất vọng, Mộ Dung luôn thế nhưng là đã từng dù cho đối mặt nặng 300 cân muội tử cầu hái, cũng mỉm cười cự tuyệt nam nhân. Huống hồ hắn bây giờ có thần mục, nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể nhìn thấy linh hồn của một người. Trong mắt hắn, linh hồn của nàng rất đẹp, không chỉ có là linh hồn hình dạng, còn có linh hồn ẩn chứa phẩm chất, lạnh lùng tỉnh táo, trầm mặc kiên cường, hơn nữa võ học tư chất rất tốt. Võ học của nàng tư chất không thua Diễm Phi, kinh nghệ, hiểu ngộ nhóm này đỉnh cấp thiên tài. Trong mắt của hắn lộ ra lướt qua một cái thương tiếc cùng thương thức, nhìn xem nàng nhẹ giọng hỏi, người tên là gì? Thiếu nữ có loại chưa bao giờ có cảm giác, trái tim phảng phất lần thứ nhất bắt đầu nhảy lên, nhân sinh lần thứ nhất cảm thấy có thể sống sót, còn có chút hy vọng. Sững sờ nhìn xem hắn, nói khẽ, Khúc Vô Dung là trên đời nữ nhân xấu xí nhất. Mộ Dung luôn khẽ lắc đầu, không, người rất đẹp. Khúc Vô Dung đống nhiên nửa ngày, muốn một lần nữa đeo lên mạng che mặt. Mộ Dung Tiên đột nhiên đi về phía trước một bước, ngăn trở nàng, nắm tay phóng tới trên mặt của nàng, nhìn xem nàng ôn nhu nói, có chút đau, kiên nhẫn một chút. Khúc Vô Dung không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn, tim đập của nàng lại tăng nhanh. Màu vàng vượng diễm xuất hiện tại trên mặt nàng, bắt đầu tiêu đốt. Khúc Vô Dung không nhìn đau đớn trên mặt, cái kia không tính là gì, nàng bây giờ chỉ muốn nhìn xem hắn. Chỉ chốc lát sau, kim diễm tiêu thất, đám người chung quanh phát ra từng đợt thấp giọng hô âm thanh, sững sờ nhìn xem lúc này tuyệt sắc thiếu nữ, nàng bây giờ nào còn có vừa mới xấu xí bộ dáng, hoàn toàn có thể được xưng là giang hồ đứng đầu nhất tuyệt sắc mỹ nữ. Khúc Vô Dung từ con ngươi của hắn phản xạ bên trong thấy được mặt mình, con mắt đột nhiên có chút ướt át, nhưng nàng nhịn được. Sau đó chỗ cổ tay chuyển đến đau đớn một hồi. Khúc Vô Dung nhìn xem đã khôi phục như lúc ban đầu cổ tay, lập tức đeo khăn che mặt lên, nhìn chằm chằm vào hắn, ngựa khí bình thản nhưng lại kiên định, về sau, chỉ có ngươi có thể xem ta khuôn mặt. Mộ Dung Nôn mỉm cười, hướng nàng đưa tay ra, Khúc Vô Dung thản nhiên đem tay của mình để lên, cầm thật chặt. Mộ Dung Nôn liếc mắt nhìn ngây ngô giang hồ khách một mắt, dắt Khúc Vô Dung đi vào kim tự tháp. Mộ Dung Nôn sau lưng đại hán đám người đồng dạng nhìn sang đám người, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Vây xem đám người có chút trầm mặc, đột nhiên có người nói, ta đột nhiên cảm thấy xấu xí là chính mình. Đám người lại trầm mặc, có người phản bác, trông mặt mà bắt hình đốn tiền nào. Xưa nay cũng có, ta nếu là có thể có loại thủ đoạn này, ta cũng có thể tiếp nhận xấu xí. Có thật không? Có người hỏi. Đáp án dĩ nhiên là trầm mặc. Đám người vội vàng tản ra, đứng ở chỗ này để cho bọn hắn cảm thấy mình mới là xấu xí cái kia. Đại hán quan chiến khu Hoàng Dung bọn người nhìn xem đang tại luyện hóa Hạ Sen cùng Thiên Phi thần công Khúc Vô Dung, hướng Mộ Dung Nôn dựng thẳng lên một cái. Lao Khất Cái uống một hớp rượu cười nói, tuệ nhãn thức châu a, đáng đời nhiều như vậy tuyệt sắc nữ tử thích ngươi. Mộ Dung Nôn đương nhiên sẽ không thẳng thắn chính mình là bởi vì thấy được mỹ lệ linh hồn, hắn phẩm đức trên thực tế không có cao thượng như vậy. Bất quá mặc kệ nữ tử dáng dấp như thế nào, vội vàng vẫn là sẽ rút, chỉ là không biết thu vào hậu cung mà thôi. Kim tự tháp rất lớn, Mộ Dung Nôn bên này phát sinh khúc nhạc dạo ngắn, cũng sẽ không truyền khắp nơi đều là. Luận võ mới là mọi người trọng tâm. Chỉ có Thạch Quan Âm có chút lo nghĩ, bởi vì chính là nàng ghen ghét Khúc Vô Dung dung mạo, đem nàng hủy dung, nàng thật sợ hán hoàng vì Khúc Vô Dung trả thù nàng. Nàng quyết định chờ sau đó cẩn thận chút, nếu là xui xẻo gặp phải Mộ Dung Nôn, nàng lập tức đầu hàng chạy trốn. Bất quá nàng quá lo lắng, Khúc Vô Dung chưa bao giờ nghĩ tới trả thù Thạch Quan Âm. Bởi vì Khúc Vô Dung là Thạch Quan Âm nuôi lớn, vì phần này dưỡng dục tri ân, nàng đang bị bức ép tự đoạn cổ tay thời điểm liền xem nhờ trả. Đồng thời không nghĩ tới trả thù, nàng chỉ muốn tự do. Bất quá Khúc Vô Dung có thể không biết, nàng cha mẹ ruột kỳ thực chính là Thạch Quan Âm giết. Theo bắt đầu tranh tài, tất cả mọi người bắt đầu chú ý kim bảng trực tiếp. Đặc biệt là Doanh Chính, con mắt trợn thật lớn. Mộ Dung Nôn tiến vào chiến trường sau lập tức nhìn về phía đối thủ, để tránh gặp phải có thể giết đối thủ, lại để cho hắn sớm chạy. Đối diện cũng lập tức nhìn lại. Kết quả hai bên cũng là sắc mặt đại biến. Một bên là cung hỉ, một bên là sắc mặt trắng bệnh. Quỳ Hoa lão thái giám xoay người chạy. Mộ Dung Nôn không nói hai lời gọi ra Xích Tiêu kiếm, Thuần Quân kiếm, Thần Nông kiếm, Phượng Minh đao. Hét lớn, Quỳ Hoa lão thái giám ngươi chạy chỗ nào? Thiên Địa kiếm, Thu giới, Thủy quyền, Hỏa giới, Thiên Địa lồng giam. Quỳ Hoa lão tổ đầu cũng không dám trở về, vừa chạy một bên hô to đầu hàng, một mũi lửa trường đao màu đỏ đón đầu đánh xuống. Quỳ Hoa lão thái giám trong lòng rung lòng, chỉ cần chống nổi hai giây, hắn rời đi, nhìn xem trên đầu đao, lập tức sử dụng năng lực không gian tuấn di mở. Nhưng hắn đánh ra thấp Mộ Dung Nôn tốc độ bây giờ, bản năng phảng phất dự báo, gió thu chưa đến ve tiên tri. Mộ Dung Nôn sớm một bước xuất hiện tại Quỳ Hoa lão thái giám thoáng hiện chỗ, một đao đánh xuống. Chương 199, địa cầu đời thứ nhất tục thế lực, Đại Hán. Chương 199, địa cầu đời thứ nhất tục thế lực, Đại Hán. Đồng trong lúc nhất thời, Mộ Dung Nôn chiến trường lập tức xuất hiện ở kim bảng trang đầu. Rất nhiều người còn không có phản ứng lại, lập tức biết rõ, đây là Hán Hoàng lại gặp phải nhân tiên. Chờ tập trung nhìn vào, mới khiếp sợ phát hiện, lần này Hán Hoàng thế mà duy nhất một lần xuất động bốn thanh thần binh. Phía dưới là vô tận nước biển, trong nước biển vô tận cây cối sinh trưởng tốt, một cỗ nhàn nhạt lục sắc tràn ngập trên không. Trên trời là đầy trời hỏa vân, không khí cực độ mặn mèo. Lá cây bắt lửa, đã biến thành hỏa thụ, toàn bộ bầu trời đều bị ngọn lửa vây quanh, phản phất tại thiêu đốt bầu trời. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, ba cái thuộc tính phối hợp, liền đem toàn bộ không gian đều bao vây. Có thể xưng lên trời không đường, xuống đất không cửa. Một tiếng hét thảm truyền đến, đám người xem xét, chỉ thấy một người đẹp che lấy bà bay, gãy một cánh tay, trên thân máu me đồng địa, đang tại sắc mặt trắng nếu liều mạng chạy trốn, sau lưng hắn hoàng giơ phượng minh đao hô to, đừng tưởng rằng ngươi có thể đào tẩu. Hai giây, một giây ta liền giết ngươi. Mưa đạn rất náo nhiệt. Hán Hoàng hôm nay nộ khí như thế lớn, ngay cả mỹ nữ đều xuống tay ác như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Mỹ nữ, huynh đệ ngươi không nhìn phía trên phát sóng trực tiếp tên sao? Đây là Quỳ Hoa lão thái giám a. A, Quỳ Hoa lão thái giám, như thế nào xinh đẹp như vậy a? Đó là luyện Quỳ Hoa bảo điển luyện, bây giờ tại Đại Minh rất lưu hành, có thiên phú thái giám cũng có thể luyện, bất quá còn phải xem thiên phú, thứ này thiên phú yêu cầu rất cao. Hán Hoàng cùng hắn có thủ. Nghe nói Hán Hoàng vẫn là tông sư thời điểm, Quỳ Hoa lão thái giám liền ám sát qua Hán Hoàng, còn nghĩ đem Hán Hoàng phi tử đều trộm tới cho Triệu Cắt cưỡng dâm. Đó đích xác là đại thủ, hận đoạt vợ tăng thêm ám sát, bị chết không an. Nếu là không có Triệu Cắt phái Quỳ Hoa thái giám ám sát vợ, nói không chừng Hán Hoàng còn không biết tạo phản, dù sao khi đó hắn cũng chính là du ngoạn khắp nơi, cũng không nghĩ tới tạo phản. Triệu Cắt đáng đời, Triệu Tống diệt vong cũng là sớm chậm chuyện, ai bảo hắn trọng văn khinh võ đâu. Cái kia hẳn là quái Triệu đại Triệu nhị, chính mình vũ lực cướp đoạt chính quyền, đương nhiên sẽ không lại để cho võ giả xoay người. Cũng là rất rưỡi. Tất cả hoàng đế bên trong xem thường nhất Triệu Tống hoàng đế, liền Cửu Thanh cũng không bằng. Mắng thì mắng, quan chúng ta Cửu Thanh quan hệ thế nào? Không có gì, tùy tiện mắng mắng. Mau nhìn, lão thái giám chết. Thật nhanh a. Hán Hoàng giết người tiên giống như giết gà một dạng. Một giây trước đây chiến trường 19 đã vết thương chồng chất, làn da bị nhiệt độ cao thiêu đốt, trên thân còn trúng độc, Quỳ Hoa thái giám cảm thấy truyền tống chi lực, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn kinh hỉ. Nhưng còn không đợi hắn tiêu thất, biểu lộ của hắn ngưng kết ở giờ khắc này. Dấu ở trong cơ thể hắn băng diễm trong nháy mắt bộc phát, hắn bị đông lại. Nhưng linh hồn của hắn không có, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy, chính là không động được. Đây là Mộ Dung Nôn cố ý một đao gọt sạch đầu của hắn, tại trong hắn ánh mắt tuyệt vọng, một đao thôn phệ linh hồn của hắn. Lão thái giám linh hồn phát ra im lặng kêu thảm, sau đó tiêu thất. Thu hồi bốn thanh thần binh, Mộ Dung Nôn thần thanh khí sảng bị truyền tống ra ngoài. Kỳ thực Mộ Dung Nôn đã sớm có thể giết hắn, khi chặt xuống đao thứ nhất, băng diễm liền lặng lẽ giấu ở trên người hắn. Nhưng hắn chính là không giết. Hắn muốn nhiều chờ 0.9 giây. liền muốn để cho hắn cho là có thể chạy thời điểm, lại giết hắn. Đến nỗi nói bạn nhất bị hắn chạy trốn làm sao bây giờ? Hắn trốn không thoát, đừng quên lão thái giám thể nội còn có hắn thần nông trung đâu, chỉ cần ra kim tự tháp, hắn lập tức liền có thể cảm giác được. Có thể nói, chỉ cần trên người hắn có chính mình thần nông trung, chẳng khác gì là đốt sáng lên bản đồ điểm đỏ. Toàn thế giới không chỗ có thể trốn. Trở lại đại hán quan chiến khu, tâm tình thật tốt Mộ Dung luôn cười to ba tiếng. Hoàng Dung liên tục vỗ tay, cái này lão thái giám cuối cùng chết. Thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Khanh khách. Vương Ngữ Yên mấy người liên tục vỗ tay, cái này lão thái giám cũng coi như là cùng với các nàng đều có thủ cựu nhân cũ. Mộ Dung luôn lần tranh tài này nhanh đến trên ghế sofa khúc Vô Dung còn không có tỉnh đâu, hắn liền giết hết. Nhìn một chút trên người dòng, lựa chọn thăng cấp S cấp nhược điểm đánh tan. S cấp nhược điểm đánh tan, công kích mang theo nhất định lực xuyên thấu, không nhìn 60 phòng ngự. Thăng cấp sau, SS cấp nhược điểm đánh tan, tất cả công kích mang theo nhất định lực xuyên thấu, không nhìn 80 tất cả phòng ngự. So sánh thi đấu tới nói vẫn là rất hữu dụng, đối phó một chút nắm giữ vô địch lá chắn võ giả rất hữu dụng. Thăng cấp xong dòng, Mộ Dung luôn bắt đầu xem tranh tài. Bây giờ tuyển thủ dự thi chỉ còn lại có hơn 1000 người, mỗi cái đều là tinh anh, một bộ phận lớn là đại tông sư, một phần nhỏ là tuyệt đỉnh, hàng trăm người tiền cùng mấy cái địa tiên. Mộ Dung luôn một đường nhìn hết, phát hiện tham gia địa tiên cũng không phải rất nhiều, hẳn là không vượt qua 2 chữ số. Liền hắn phát hiện địa tiên có 5 cái, lận lại, Hoàng Thạch Công, Đại Kiếm Sư, Đạt Ma, Phụ Hảo. Kỳ thực địa tiên hắn là không nhìn ra, hắn là nhìn tên, Đạt Ma cùng Phụ Hảo hai cái danh tự này nhìn thế nào cũng là địa tiên. Hoàng Thạch Công tự nhiên cũng là địa tiên, nhưng cảnh giới của hắn khởi khởi lạc lạc. Thường xuyên thăng lên sau đó không lâu, lại bởi vì chính hắn tìm đường chết, bị thiên đạo đánh xuống cảnh giới. Dùng cảnh giới đổi lấy trung sinh, là hắn độc môn thần thông. Cảnh giới mặc dù rất xuống, nhưng hắn trước đây lên tới địa tiên sau đó lấy được thần thông vẫn luôn tại. Chính là cái kia tử vong biến thành màu vàng tảng đá, tiếp đó qua mấy ngày trùng sinh. Tiêu hao chính là tu vi, lấy được là thiên đạo cũng không cách nào giết chết trùng sinh năng lực. Hơn nữa kỳ diệu là, dạng này nhiều lần đột phá lại bị đánh rớt, lại đột phá, ngược lại đem hắn cơ sở đánh cực kỳ vững chắc. Hắn bây giờ đột phá địa tiên tượng uống nước, chơi một dạng, nội lực đến liền lên đi, không hề khó khăn. Đạt Ma chính là Bồ Đề Đạt Ma, nhưng không có ở Thiên Trúc đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào, quốc sư đều không phải là, hắn giống như một khổ hành tăng, mặc rách tung tóe lưu lãng tư xứ, cảnh giới tặc cao khổ hành tăng. Phù Hào đi, phụ nữ tử ngữ này đầu mượn, trước đây ân thương đệ nhất nữ chiến thần. Ai cũng không biết nàng về sau vì cái gì rời đi ân thương, nghe nói là cùng với nàng nhi tử bị độc chết có liên quan. Nàng theo sau người tới lý giải không giống nhau lắm, kỳ thực từ giáp cốt văn liền có thể nhìn ra, nàng cùng ngay lúc đó Thương Vương Vũ Đinh quan hệ không có người đến sau cho là tốt như vậy. Võ Đinh một cái khác thê tử cùng với nàng quan hệ càng kém, thậm chí trực tiếp hố chết con trai của nàng, có lẽ đây chính là dẫn đến nàng trực tiếp rời đi ân thương nguyên nhân. Dù cho ân thương bị diệt nàng cũng không có xuất hiện, cũng có thể thấy được cảm tình tan vỡ, hận càng nhiều hơn một chút. Bất quá cái này cùng Mộ Dung luôn không quan hệ, hắn cũng liền nhìn náo nhiệt, nên đánh vẫn là phải đánh. Ngược lại mấy ngàn năm sau, chính hắn cũng nhất định chính là truyền thuyết cấp nhân vật, viễn cổ đại thần một trong. Hoàng đế có 3000 hậu cung, chính mình mới cái nào đến cái nào à, còn phải cố gắng a thuận tay đem Loan Loan bụng trộm đưa tới quấy rối tay nhỏ đặt ở trên chính xác nhược điểm, ngẩng đầu nhìn màn hình. Loan Loan trên tay đóng kiện áo choàng, bắt đầu đùa đứng lên. Lúc này đang phát ra yêu nguyệt chiến đấu, đối thủ của nàng Âu Dương Phong, hiện trường chính là laser đánh đại pháo, hưu 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 xạ không ngừng. Kết quả là Âu Dương Phong xạ tốc không đủ, bị laser bắn trúng phần bụng, nhanh chóng đầu hàng, mặc dù Âu Dương Phong mạnh rất nhiều, nhưng vẫn như cũ đánh không lại mạnh càng nhiều yêu nguyệt. Theo Âu Dương Phong bất đắc dĩ đầu hàng, video tiêu thất, yêu nguyệt một mặt đánh sướng rồi biểu lộ bị truyền tống đi ra. Một vòng này đánh rất nhiều lâu, thấp nhất cũng là đại tông sư đều rất biết đánh nhau. Lần này người xem nhưng nhìn sướng rồi, đại tông sư bình thường người bình thường cũng là không thấy được, bây giờ buổi diễn cũng là. Hơn nữa tuyệt đỉnh cũng chưa chắc liền chắc thắng đại tông sư, ngẫu nhiên cũng có bị công kích lực siêu cường đại tông sư phản sát. Thì như kiếm thần, xem như cường giả tuyệt đỉnh, thế mà là xe. Đối thủ của hắn Tây Môn Suy Tuyết, một cái đại tông sư đỉnh phòng, một cái càng thuần túy kiếm khách. Càng làm cho kiếm thần khó chịu là, đang quan sát cuộc chiến Đông Đảo Kiếm Tông trưởng bối từng cái một mặt thưởng thức nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết. Đều không người tới dỗ dành hắn, ngay cả sư phụ cũng một mặt khen ngợi nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết. Kiếm thần trong mắt xuất hiện ma tính ác ý, kiếm tông cũng là ai? Đại kiếm sư, kiếm mộ, kiếm buồn, kiếm trí, kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm tuệ, thần, phá quân, vô danh, luyện bay khói. Có điệu tiên đại kiếm sư tọa chấn, phá quân không có khả năng giết chết sư minh thần, càng không pháp cùng vô danh đấu hủy đi kiếm tông. Toàn bộ đều là đỉnh cấp thiên tài, trong nháy mắt liền phát hiện. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía kiếm thần, cái kia từng đạo giống như thực chất ánh mắt uy áp trong nháy mắt liền đem kiếm thần nhìn không ngóc đầu lên được, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đại kiếm sư quay đầu cùng vô danh nói, trong cơ thể hắn ma tính quá nặng, sớm chậm đi cực đoan, sớm làm đem hắn mang đến hán hoàng nơi đó mời hắn hỗ trợ thành trừ hết ma tính, giá cao lời nói. Liền các ngươi sư đổ đi cái kia vì hắn hiệu lực 100 năm a. Vô danh sững sờ, nhìn về phía đại kiếm sư chứa thâm ý khẽ gật đầu. Vô danh thi lễ một cái, là tổ sư. Chờ vô danh mang theo kiếm thần rời đi, tiền nhậm trưởng môn kiếm tuệ nhịn không được hỏi, tổ sư, ta cùng với đại hán khoảng cách xa xôi, không cần thiết liên minh a. Đại kiếm sư lạnh lùng nhìn xem hắn, trước kia nếu không phải là hắn tự mình ra tay, tên ngu ngốc này thiếu chút nữa thì muốn chơi sập lớn như vậy kiếm tông, không có cách cục, không có phẩm đức, không có trí tuệ, chỉ có thiên phú kiếm đạo vẫn được. Hắn đều lười nhắc cùng hắn nói chuyện, bình thản nói, phá quân, ngươi tới nói. Phá Quân thiên tư cùng trí tuệ liền muốn so với hắn cha cao không thiếu, vì phòng ngừa Phá Quân mấy người bị kiếm tuệ dạy hư, Thần, Phá Quân, Vô Danh, Luyện Bay Khói mấy người từ nhỏ đã là đại kiếm sư. Cho nên bây giờ không chỉ có mấy người võ công so nguyên tắc cao, ngay cả phẩm tính đều tốt hơn không thiếu. Phá Quân suy xét phút chốc, nói: "Thiên hạ sẽ cùng Đại Hán thông gia, về sau tại Phong Vân đại lục đem thế không thể đỡ, có Vô Danh sư đệ tại Đại Hán, liền có thể triệt tiêu thiên hạ sẽ mượn Đại Hán thế, kiếm tông cũng có thể chỉ lo thân mình, không nhận kỳ nhiễu." Đại kiếm sư hài lòng gật đầu, nhìn về phía Kiếm Tuệ, bình tĩnh hỏi: "Ngươi có thể hiểu?" Kiếm Tuệ đã hiểu, nhưng cảm giác có chút dưới mặt mũi không đi, nhiều như vậy sư phụ sư tổ tại chỗ đâu, cái này không lộ vẻ hắn so nhi tử lần sao? Nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: "Vì sao không trực tiếp vụ trộm giết Hùng Bá?" Tại chỗ kiếm tông thành viên đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, hàng này như thế nào sát tính nặng như vậy, hơn nữa ý nghĩ có chút thất đức. Đại kiếm sư quay đầu tìm kiếm mình bội kiếm: "Ta kiếm đâu? Ta muốn làm thịt cái này thiểu năng trí tuệ." "Tỉnh táo, tỉnh táo a tổ sư." Kiếm Tuệ hắn vẫn còn con nít a. "Hải tử cái đầu a, đều có cháu. Hôm nay ta liền làm thịt hắn thanh lý môn hộ." "Sư phụ chạy mau, chúng ta không kéo nổi tổ sư." Kiếm tông quan chiến phòng một hồi gà bay chó chạy, cuối cùng lấy Kiếm Tuệ bị đánh mặt mũi bầm dập kết thúc. Luyện Bay Khói lôi kéo đệ tử luyện không dấu vết trốn ở xó xỉnh, nhìn xem trên đất đầu heo sư phụ đầy vẻ khinh bỉ. Nàng là đại kiếm sư nuôi lớn, rất là xem thường cái này lòng dạ hẹp hòi lại ích kỷ danh nghĩa sư phụ Kiếm Tuệ. Người Hán đường phố Hán Hoàng vừa mới trở về Mộ Dung Nôn liền nhận được Vô Danh mang theo đệ tử bái phòng tin tức, mang đến thư phòng. Mộ Dung Nôn cũng không quay đầu lại hướng thư phòng đi đến. Là tại đau khổ ứng thanh đi tới tiền thính. Chỉ chốc lát sau, Vô Danh mang theo đồ đệ kiếm thần đi vào thư phòng. Mộ Dung Nôn xem kiếm thần một mắt xấu hổ, trên đầu có cái bao lớn, nhìn lại một chút đi ở phía trước mặt không thay đổi tại đau khổ, đã hiểu, gia hỏa này lại nổi lên sát tâm, bị Vô Danh đánh. Vô Danh mang theo đồ đệ cung kính thi lễ một cái, gặp qua bệ hạ. Mộ Dung Nôn nhìn xem Vô Danh gật đầu nói thẳng a, tìm ta chuyện gì? Vô Danh thanh kiếm thần tình huống nói một lần, cuối cùng biểu thị tại công việc này trăm năm để báo đáp lại. Mộ Dung Nôn lập tức biến ôn hòa đứng lên, tặng công nhân tiên thủ hạ a, vung tay lên, hảo. Ta Đại Hán hoan nghênh Vô Danh các hạ gia nhập vào, liền vào ta Mộ Dung gia khách khanh trưởng lão a, bình thường không có việc gì, tự do hoạt động, nếu có nhiệm vụ lại đi triệu hoán, kiếm thần liền đi dưới trướng của ta ô xảo như thế nào? Vô Danh rất hài lòng, cười gật đầu đáp ứng không một bảy hắn buông tuồng đã quen, việc này vừa vặn, kiếm thần không nói quyền, nghe sư phụ. Mộ Dung Nôn trước tiên giúp kiếm thần dọn dẹp phía dưới ma tính, cái kia khoa trường số lượng, đem Vô Danh cùng Mộ Dung Nôn đều kinh ngạc phía dưới. Kiếm thần trên người ma tính so nhiếp phong còn khoa trường. Theo ma tính tiêu thất hầu như không còn, kiếm thần đột nhiên cảm giác một hồi thanh minh, cũng không còn loại kia ngơ ngơ ngắc ngác, vừa thấy được mỹ nữ liền cảm giác độc tâm. Hắn hiểu, cảnh giới võ học lập tức đột phá. Vô Danh hơi kinh hỉ, không nghĩ tới đệ tử ma tính nặng như vậy, tại nặng như vậy ma tính áp chế xuống, lại còn không có biểu hiện cỡ nào ác liệt, đủ để chứng minh nguyên bản kiếm thần chỉ sợ phẩm chất thật sự không tệ. Kiếm thần đột phá xong, không có cái gì cao hứng ý niệm, mà là thẳng tắp quỳ xuống, trọng trọng dập đầu cảm kích nói, đa tạ sư phụ nhiều năm dạy bảo, không có khiến cho ta đi vào ma đạo, dưỡng dục tri ân không thể hồi báo, đa tạ ân cứu mạng của bệ hạ, hôm nay mới biết ta là ta. Vô Danh tuổi già an lòng, cười híp mắt đỡ hắn lên. Mộ Dung Nôn đưa ra hai cái hạt sen cho bọn hắn, đây là để thăng tư chất hạt sen, các ngươi hẳn nghe nói qua, cầm lấy đi phục dụng, có thể giúp các ngươi võ đạo tiến thêm một bước. Đa tạ bệ hạ. Vô Danh hai người tiếp nhận hạt sen, cảm kích nói. Mộ Dung Nôn nhìn xem tiến vào đốn ngộ hai người, cười càng hòa thuận. Thầm nghĩ trong lòng, đánh dấu Vô Danh, kiếm thần thành công. Thu được bờ cấp tàn huyết chiến thần hiệp cốt nhân gió, bờ cấp tàn huyết chiến thần, HP mỗi lần hàng 25 chiến lực để thăng 5, cao nhất 15. Hiệp cốt nhân gió, khí chất loại bị động, trên thân tràn đầy có can đảm đảm đường chính nghĩa sự nghiệp quyết tâm, lại có thể lấy nhân ái chi tâm đối đãi người khác cao thượng phẩm chất. Chính thức bọn thủ hạ tiên cao thủ lại thêm một. Mộ Dung Nôn, hệ thống, tàn huyết chiến thần tạm thời không nói, cái này hiệp cốt nhân gió ta không phải là vốn là có không? Hệ thống, có không? Mộ Dung Nôn, có. Hệ thống, ngươi nói có là có a? Mộ Dung Nôn, tạm thời đem cái này để một bên, tính một cái người thủ hạ của mình tiên. Vô Danh, đệ nhất tà hoàng, đao thứ hai hoàng, đệ tam heo hoàng, gia cắt chính ngã. Hơn nữa chính mình khí vận cũng đã nhận được tăng thêm, đương nhiên, Vô Danh cùng kiếm thần cũng đã nhận được Mộ Dung Nôn thiên phú tăng thêm. Lại thêm thông qua hạ sen đề thăng, bọn hắn bây giờ thật giống như về tới vừa học kiếm lúc cảm giác. Loại kia cái gì đều mới mẻ, một cỗ tư tưởng mới cùng lĩnh ngộ. Phát hiện này để cho bọn hắn mừng rỡ như điên, dù cho như Vô Danh, cũng thường thường miệng hơi cười. Vô Danh cùng kiếm thần tiến vào Hán Hoàng sau đó liền không có đi ra, Đại Hán cùng kiếm tông kết minh. Tin tức này trong thời gian ngắn truyền khắp các đại thế lực, đưa tới một mảnh phản ứng dây chuyền, tiền kỳ còn đang do dự cùng thương nghị rất nhiều thế lực cũng lại không chờ được, tăng nhanh liên minh bước chân. Trên giang hồ quần quần sóng ngầm. Bây giờ Đại Hán thế lực cực kỳ cường đại, có thể xưng địa cầu đời thứ nhất tụ thế lực. Chương 200, đệ nhất thế giới liên minh lớn, đồng minh thiết lập. Chương 200, đệ nhất thế giới liên minh lớn, đồng minh thiết lập. Chỉ là kết minh giang hồ thế lực liền có, Thiên Hạ Sẽ, Phong Vân, Kiếm Tông, Phong Vân, Kim Tiền Bang, Đại Minh, Mặc Gia, Đại Hán, Đạo Gia, Đại Tần, Cái Bang, Đại Hán, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đại Hán, Vu Giáo, Đại Hán. Kết minh quốc gia quân phiệt thế lực có, Lỡ Tre, Lý Đường, Tống Thiệt, Độc Cô Phiệt. Xúc giác trải rộng mấy lục địa, có thể xương quái vật khổng lồ. Hơn nữa bởi vì liên minh quan hệ, minh hữu cũng bởi vì Đại Hán quan hệ với nhau cũng có không thiếu cải thiện, có hợp tác cơ sở. Tỷ như Thiên Hạ sẽ cùng Kiếm Tông cũng bắt đầu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, bí mật riêng tư gặp mấy lần. Lý Đường cũng cùng Độc Cô Phiệt, Tống Phiệt có một chút liên thủ dự định, chính đang thương nghị. Giang hồ gọi đùa đây là đồng minh. Cái này gọi đùa chỉ là trên giang hồ nói đùa, lại đem rất nhiều quốc gia dọa sợ. Nghĩ như vậy, đây chính là một liên minh lớn, hơn nữa vượt ngang các đại lục. Là cái vô cùng kinh khủng quái vật khổng lồ. Đại Tần, Đại Minh, Đại Nguyên, Dương Thủy, Hữu Thanh các quốc gia thế lực cũng bắt đầu riêng phần mình bí mật thương thảo đứng lên. Muốn hay không cũng xây cái liên minh lớn, bằng không thì như thế nào đối phó đồng minh loại quái vật này? Ở giữa quốc gia cạnh tranh kỳ thực có thể bài trừ nhân tiên cùng địa tiên, bọn hắn bởi vì thể ước nguyên nhân, không cách nào cắm vào thế tục sự vật quá nhiều. Cho nên dù cho đại hán nhân tiên xưa nay chưa từng có hơn, cũng sẽ không để rất nhiều thế lực sợ đến từ bỏ chống lại. Bây giờ là kim bảng tranh tài, mới có thể nhìn thấy nhiều người như vậy tiên, nếu là bình thường, một cái đều không thấy được. Những thứ này nhân tiên ngoại trừ có thể bảo hộ hoàng đế, cũng liền có thể tạo được chỉ điểm thủ hạ tác dụng, thậm chí còn không bằng một cái cường giả tuyệt đỉnh dùng tốt. Cho nên khi xưa ra các chính ngã cùng Ninh Đạo Kỳ, mới một mực áp chế đột phá của mình. Bất quá cái này cùng Mộ Dung Nôn không việc gì, hắn mặc kệ nhân tiên có thể tạo được tác dụng bao lớn, không quan trọng, hắn chỉ cần nhân tiên trở thành bộ hạ, thật chậm rãi tăng lên độ trung thành. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy, tương lai nhất định có dùng đến thời điểm. Dù là không cần, đặt ở trong nhà cùng bái, hắn cũng có loại dị thường cảm giác thỏa mãn. Đây chính là thu thập ưa thích phát tác. Đem người tiên xem như phỉ gù đang thu thập. Người khác thu thập Transformer cùng cao tới, hắn thu thập nhân tiên thủ hạ. Kiếm Thần bây giờ là Ô Xảo thành viên, lấy được một cái mới tinh danh hiệu, Kiếm Tước. Hắn rất ưa thích cái danh xưng này. Hơn nữa loại này thích khách tầm thường sinh hoạt để cho hắn cảm giác rất mới mẻ. Hắn giống như một mới vừa xuất sơn giang hồ người mới, đối với cái gì đều cảm giác mới mẻ và hiếu kỳ. Hắn đã bị tranh tài đào thải, Loan Loan dứt khoát đem hắn phái đi cùng vệ trang tạo thành một tổ, phối hợp vệ trang việc làm thám hiểm. Kiếm Thần cực kỳ hưng phấn, thu thập xong bao khỏa, mang lên bảo toàn tính mạng vượng cốt dây chuyền, cùng đang cùng lão hoàng đánh cờ sư phụ cáo biệt một tiếng, liền xuất phát. Vô Danh nhìn xem hứng thú bừng bừng chạy ra ngoài đồ đệ, cười cười. Hắn rất vui mừng, bây giờ Kiếm Thần phảng phất tân sinh, trên thân tràn đầy người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Lão hoàng nhìn hắn một cái, cũng là khẽ cười một tiếng, người trẻ tuổi kia hôm qua còn ấn đường biến thành màu đen, nhìn xem phải xui xẻo, hôm nay nhìn vận mệnh bị hắn hoàng cải biến a, coi như hắn tốt số. Vô Danh quay đầu nhìn xem thế cuộc, nhìn một hồi, nghi ngờ hỏi, ta có phải hay không thiếu đi mấy cái quân cờ? Lão hoàng bình chân như vại nhấp một ngụm trà, nói cái gì đó, nhanh chóng xuống đi, đến với ngươi. Vô Danh cẩn thận nhớ một chút, không đúng. Lão tiền bối ngươi nhất định trộm gặp kỳ ngộ. Đang ở bên cạnh bãi cỏ ngủ lão trang từ trong bụi cỏ chui đầu ra, mơ mơ màng màng cười trêu nói, lão hoàng ngươi lại ăn gian. Ha 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 ha. Lão hoàng ngụy biện nói, này làm sao có thể gọi gian lận đâu? Đánh cờ như đánh trận, có đôi khi đột nhiên xâm nhập một chút thiên ngoại kỳ binh, cũng là có khả năng. Lão trang nhíu môi, vùi đầu chui vào bụi cỏ, âm thanh trêu ghẹo truyền đến, chờ ngày nào bị người giơ lên bản cờ đập trên mặt, hy vọng ngươi cũng có thể hiểu được đây là đánh cờ quy tắc. Vô Danh là cái đại khí người, không còn đàm luận cái này, tùy ý xuống một tay, nhẹ giọng hỏi, tiền bối, ta đồ đệ kia hôm qua có họa sát thân. Lão hoàng suy xét phút chốc xuống một tay, thuận miệng nói, nào chỉ là họa sát thân, quả thực là võ lâm họa lớn, sẽ giết không ít người, tạo không thiếu nghiệt, bất quá đó là một loại khả năng, bây giờ đã không còn. Vô Danh trở về một tay, thấp giọng nói, là bởi vì hán hoàng khí vận sao? Lão hoàng gật gật đầu, lại lắc đầu, không chỉ là khí vận, còn có hán hoàng mệnh cách, rất nhiều người vận mệnh dù cho có khí vận tương trợ, cũng là đã định trước, không tránh được, nhưng hán hoàng khác biệt, hắn có thể thay đổi chỗ. Lão hoàng đột nhiên ngậm miệng, bởi vì thời tiết đột nhiên trời u ám, hắn ngẩng đầu chỉ bầu trời, bất đắc dĩ buông tay một cái. Vô Danh ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đỉnh đầu, hắn biết, vừa mới Lão hoàng tiết lộ thiên cơ. Lúc này Mộ Dung Nôn dắt thứ hai mộng cùng Khúc Vô Dung đi ra, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, vung tay lên, vừa muốn trời mưa mây đen lập tức tiêu tan, tiếp đó dắt vui vẻ hai nữa đi ra phía ngoài. Vô Danh nhìn trận mắt hốt mồm, chờ đi xa sau, mới nhỏ giọng nói, thiên phạt cũng có thể dạng này xua tan. Lão hoàng cười hì hì trả lời, đây chính là chúng ta đám lao ra này ưa thích ở chỗ này nguyên nhân, ông trời cho mặt mũi, vạn sự tất cả thuận. Vô Danh không hiểu rung động, cái này, hán hoàng cùng thiên hạ là quan hệ như thế nào? Lão hồ ảng nghĩ, vừa muốn nói gì, một chi phượng cốt tiêu ngọc liền bay ra, sau đó là hét lớn một tiếng, im ngay, ngươi chớ liên lụy ta à? Lão hoàng ngửa đầu tránh mở tiêu ngọc, bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng dược sư đi lên trước triệu hồi tiêu ngọc, trừng lão hoàng một mắt, cùng Vô Danh nói, lão nhân này miệng rất nhiều, ngươi đừng hỏi hắn loại sự tình này, sẽ cùng một chỗ xui xẻo. Vô Danh tự hiểu lỡ lời, vội vàng chắp tay nói xin lỗi. Hoàng dược sư trước khi đi cảnh cáo nói, đừng tưởng rằng bây giờ không có việc gì, đó là xem ở hắn hoàng mặt mũi, lão thiên nhớ kỹ đâu. Nói xong, cũng không để ý lão hoàng đáp lời, quay người rời đi. Lão hoàng nhún nhún vai, tới, đánh cờ đánh cờ. Vô Danh không còn dám hỏi, nghiêm túc đánh cờ, nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ, xem ra hán hoàng so với nhìn còn trọng yếu hơn, lần này nói không chừng thật đúng là đúng. Trên đường, Mộ Dung Nôn dắt hai cái nữ tử che mặt, đi dạo trống rỗng đường đi, tùy ý đi bộ. Đi đến trong một chỗ không tệ ốc đảo, ba người ngồi trên mặt đất, phía trước là cái hồ nhỏ, nơi xa là sa mạc, phong cảnh rất tốt. Thứ hai Mộng cùng Khúc Vô Dung phân biệt tựa ở trên bả vai hắn, gương mặt hạnh phúc. Mộ Dung Nôn nhìn phía xa trong sa mạc đang tại đi lại thương đội, hướng hai người nói, các ngươi võ học thiền tư chắc tuyệt, trong khoảng thời gian này cố gắng lên tu luyện phía dưới thiên phi thần công, biết không? Ừ. Thứ hai Mộng khôn khéo đáp, Khúc Vô Dung khẽ gật đầu. Đối với Khúc Vô Dung, Mộ Dung luôn cũng không lo lắng, nàng có rất mạnh tự hạn chế tính chất, hơn nữa rất độc lập, cũng rất hiếu thắng. Nếu như không phải trước đó bị buộc tự đoạn cổ tay, nàng chỉ sợ so yêu nguyệt võ công đều cao. Hắn lo lắng chính là thứ hai mộng. Thứ hai mộng tại nguyên mạng gạ ra sân thời điểm, võ công cùng Nhiếp Phong không sai biệt lắm, Nhiếp Phong khi đó so với hắn lớn mười mấy tuổi. Hơn nữa khi đó thứ hai mộng võ công là luận học, bị cha nàng buộc học được không thích hợp đao pháp của nàng. Đủ để nhìn ra thiên phú của nàng tuyệt đỉnh, nhưng nàng có cái yêu nhau não, hậu kỳ cơ bản đem võ công ném đi, trong đầu chỉ còn lại tình yêu. Đằng sau mấy bộ đều chỉ có thể đánh đánh tiểu binh, xa xa bị cùng thời kỳ cao thủ bỏ rơi. Ba người không nói thêm gì nữa, lặng lặng nhìn nơi xa đang tại vận chuyển vật tư hành thương đội ngũ. Dừng lại, cồn cắt bên trong đột nhiên thoát ra mười mấy cái hoàng y nhân, tránh được là thực sự hảo, hoàn toàn cùng sa mạc màu sắc hòa làm một thể. Cưới lạc đà mấy cái người áo trắng lập tức rút kiếm giết lẫn nhau cùng một chỗ. Mộ Dung Nôn ba người ngồi ở trong ốc đảo một bên nhìn xem, thẳng đến trong xe ngựa bay ra một cái bạch tí cô gái xinh đẹp, giúp đỡ người áo trắng ngăn cản giặc cướp, Mộ Dung Nôn mới đứng dậy hô lớn, rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt, lại dám cản đường ăn cướp. Bên người thứ hai mộng cùng Khúc Vô Dung phốc phốc cười ra tiếng. Nhưng hai bên người đều không rảnh quản hắn, giết lẫn nhau đâu, nào có ở không đường ống dẫn người. Mộ Dung Nôn triệu ra xích tiêu kiếm tại chỗ biến mất, đám người chỉ thấy chiến trường mấy đạo hồng sắc kiếm quang thoáng qua, nhanh đến không nhìn thấy bóng người, cái cuối cùng mặc áo bào đen thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại hiện trường. Đương theo sự xuất hiện của hắn, một đám hoàng ý nhân bưng cổ đồng thời ngã xuống. Thương đội sửng sốt mấy giây, thấy do áo bào đen khách trường kiếm màu đỏ sau, đội vàng ngạc nhiên hô lớn, đà tạ hắn hoàng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khúc Vô Dung cùng thứ hai mộng cũng không tới gần, an vị tại ốc đảo trông được hí kịch. Mộ Dung luôn lấy xuống mũ trùm, vứt bỏ trên thân kiếm huyết, khẽ gật đầu hỏi, các ngươi là cái nào? Cầm kiếm đang ngẩn người Đinh Bạch Vân bị ca ca Đinh Thừa Phong vỗ một cái bà bay, mới thanh tỉnh lại, đuổi sát theo ca ca đi lên trước bài nói, tại hạ đại minh Đinh gia trang Đinh Thừa Phong, Đinh Bạch Vân. Đa tạ hán hoàng trượng nghĩa tương trợ. Mộ Dung luôn lông mày nhướng lên, mắt nhìn Đinh Bạch Vân nguyên lai là cái nhân vật hung ác, hướng bọn họ gật gật đầu, không khách khí, các ngươi là muốn đi quái vật. Đinh Thừa Phong cũng không lo lắng hán hoàng sẽ lên lòng xấu xa, nói đùa hán hoàng cái nào để ý nhà mình điểm ấy tài vật, quả quyết trả lời, là chúng ta Đinh gia đời đời vì Tàng Kiếm Sơn trang cung cấp binh khí chế tạo nghiệp vụ, cũng tiếp một chút thế lực khác tờ danh sách, lần này là nhận được Đại Minh Thần Đao Đường tờ đơn, hy vọng chúng ta vận chuyển một chút binh khí đi qua, vậy mà mới ra tiểu trấn liền bị cướp. Mộ Dung luôn thầm than tới bồi bạn, đi đến mấy cỗ trước thi thể, dùng kiếm mở ra quần của bọn hắn, nhìn bọn họ một chút đùi, nói, một đám thường xuyên người cưỡi ngựa, tóm lại trước kia nhận được tình báo của các ngươi, hẳn là cùng Thần Đao Đường quan hệ rất gần. Bên người Đinh Thừa Phong gật đầu đồng ý, không tệ. Lần này tờ đơn phải tạm thời hủy bỏ, lại đi qua chỉ có thể nguy hiểm hơn. Quay đầu đem cái này tin tức chuyển cho Thần Đao Đường chủ ban ngày vũ, để cho hắn điều tra một chút đi. Mộ Dung Nôn mới lười nhắc quản hắn lấy hay không tiêu tan, hắn đối với Đinh Bạch Vân cảm thấy hứng thú, đây là một cái có thể đánh dấu nữ nhân. Quay đầu mắt nhìn một mực vụng trộm nhìn hắn nhưng không có lên tiếng Đinh Bạch Vân đối với Đinh Thừa Phong nói, nhóm là binh khí chế tạo thế gia, không biết có tiếp hay không đại hán tờ danh sách. Đinh Thừa Phong nội tâm cũng hỉ, mắt nhìn muội muội, vội vàng nói, đương nhiên, chúng ta là người làm ăn, thiên nam địa bắc sinh ý đều làm. Mộ Dung Nôn hài lòng gật đầu, tốt lắm, các ngươi cũng đừng đi đi trước ta hán hoàng a. Chúng ta thực sự cần đại lượng chất lượng tốt binh khí. Tốt. Chúng ta trước tiên chỉnh đốn xuống, chậm điểm liền đến. Đinh Thừa Phong vừa cười vừa nói. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, quay người hướng ốc đảo bay đi. Đinh Thừa Phong nhìn xem sững sờ nhìn xem hán hoàng đi xa không bình tĩnh nổi muội muội, vỗ nhẹ bả vai nàng, đừng xem, cùng tới thu thập, chậm điểm liền có thể thấy được. Đinh Bạch Vân hơi đỏ mặt, vội vàng cùng một chỗ thu thập, hiện trường có không ít hộ vệ chết, thi thể cần thu thập đóng gói hảo nhìn xem trở về Mộ Dung Nôn, Khúc Vô Dung không nói gì, thứ hai mộng cũng sẽ không nói. Khúc Vô Dung rất lạnh lùng kiêu ngạo. Trong lòng chỉ có chính mình cùng người trong lòng chuyện, chuyện khác nàng sẽ không để ý một điểm, cho dù là nam nhân mình những nữ nhân khác. Thứ hai mộng nhưng là ôn nhu, cũng rất bao dung. Bất quá dù cho nguyên bản không bao dung, hiện tại cũng không có cách nào không bao dung, vô số dòng điệp ra đây, đó là nữ hoa đều không cách nào kháng cự sức mạnh. Mộ Dung luôn sẽ không vắng vẻ các nàng, ôm các nàng hôn một cái, sau đó dắt các nàng chậm rãi đi trở về. Sau mấy tiếng, Đinh Thừa Phong mang theo muội muội Đinh Bạch Vân bên trên bái phòng. Lần này tiếp đãi là hoàng dược sư, bởi vì đây là công sự, đại hán đích sắc cần không thiếu binh khí, quân đội còn tại lớn quyết trương. Cổ đại áo giáp là khó khăn nhất lấy được, thứ hai là cắn tên, đệ tam là bình khí. Cung tiễn bên trong khó khăn nhất làm, cũng chậm nhất chính là cắn tên, mũi tên ngược lại là tốt nhất làm, dựa theo cổ đại giá hàng, một cái bên trong sinh hai ngày tiền lương, mới có thể đổi một cây tiễn. Hoàng dược sư phụ trách tiếp đại Đinh Thừa Phòng, Mộ Dung luôn phụ trách tiếp đại Đinh Bạch Vân. Đinh tiểu thư, cái này tiễn đưa ngươi. Dựa theo lệ cũ, câu cá trước tiền đánh, từ triệu, ổ, Mộ Dung luôn đưa tới một cái hạt sen. Cảm tạ bệ hạ. Đinh Bạch Vân đỏ mặt, tiếp nhận hắn đưa tới hạt sen, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Từ vào phủ bắt đầu, nàng liền khẩn trương không được, giống như là ra mắt, thẹn thùng không được. Bọn hắn lúc này ở trong hậu viện tiểu đình, Mộ Dung luôn mỉm cười đánh giá nàng, nàng đích xác mỹ lệ, mặc dù không sánh được Khúc Vô Dung kinh diễm như vậy, nhưng cũng có một cô đặc biệt khí khái hào hùng. Đinh Bạch Vân bị thấy rất là thẹn thùng, sắc mặt càng thêm tiên diễm hồng nhuận. Vậy hạ luôn nhìn ta làm cái gì? Đinh Bạch Vân nhẫn không được làm thịt qua khuôn mặt, nhìn xem trong hồ nhỏ cá chép, thấp giọng nói. Mộ Dung luôn rót cho mình chén rượu, nhìn thấy mỹ nhân chói mắt, để cho người ta khó mà ghé mắt, thất lễ. Đinh Bạch Vân khoe miệng hơi bệnh, trong lòng vui mừng, thấp giọng nói, không sánh được bệ hạ tuyệt sắc mỹ phi. Mộ Dung Nôn nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, nói khẽ, vì cái gì không nhìn ta một mắt? Đinh Bạch Vân phản xạ có điều kiện co tay một cái, không có rút ra, trong lòng giật mình, cảm thụ được trên tay mình ấm áp, lỗ tai đỏ lên, vẫn như cũ quay đầu nhìn xem hồ nhỏ, nhỏ giọng nói, "Vậy hạ mau bung ra." Mộ Dung Nôn khẽ miệng hơi bệch lên, "Vậy ngươi xem ta một mắt, liền một mắt." Đinh Bạch Vân quay đầu nhìn hắn, hai người bốn mắt đối lập, nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn, cũng nhìn thấy chính mình, trong đôi mắt kia phảng phất có cỗ ma lực, hút đi linh hồn của nàng, để cho nàng trầm mê. Tim đập của nàng bắt đầu gia tăng tốc độ, huyết dịch lôi kéo sức sống, phảng phất cả người đều nóng lên. Nàng nhìn thấy trong mắt của hắn ưa thích chính mình, hắn thật sự vô cùng anh tuấn, hoàn mỹ không giống người, giống như là thần linh. Nàng đã mất đi phương hướng cảm giác, cũng không có không gian cảm giác, nàng cảm giác không thấy hai người đang dần dần tới gần vật. Mãi đến đôi môi sờ nhẹ, nàng không có phản kháng, nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, chìm đắm trong cái này chưa bao giờ có trong cảm giác. Chương 201, chín thước khí tưởng lão tăng quét giác. Chiếu dây không lầm. Chương 201, chín thước khí tưởng lão tăng quét giác. Chiếu dây không lầm. Nếu như trên lưng tình yêu có thể cân nặng, vậy hắn nhất định sẽ bị đè chết. Hán Hoàng vừa được một người đẹp nụ hôn đầu tiên cùng mối tình đầu. Trên đường trở về, Đinh Thừa Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy tương tư, thân bất thủ xá muội muội, có chút trầm mặc. Nhìn một lúc lâu, đột nhiên nói, "Nếu không thì ta một người trở về, ngươi liền ở đây a?" "Có thể chứ?" Đinh Bạch Vân ngạc nhiên quay đầu hỏi, sau đó biểu lộ ngẩn ngơ, cuối cùng thẹn quá hóa giận, "Ca." Đinh Thừa Phong cười ha ha, hai người đùa giỡn một hồi, toa xe mới khôi phục yên tĩnh. Đinh Thừa Phong nhìn ngoài cửa sổ trống rỗng quảng trường cùng phòng ở, nói khẽ, "Ta quyết định trở về đem Đinh gia trang đem đến Đại Hán đi, bên kia Bách Phế Đại Hưng, sinh ý so Đại Minh thật tốt hơn nhiều, thị trường phi thường lớn, hơn nữa Thiên Nam địa Bắc không thiếu chốt đều cần vũ khí, cơ hội ngàn năm một thở, còn có trọng yếu nhất." "Cái gì?" Đinh Bạch Vân theo bản năng hỏi. Đinh Thừa Phong nhìn xem nàng, cười nói, "Ta Đinh gia nói không chừng còn có thể trở thành ngoại thích, ngươi nói có trọng yếu hay không?" "Nha, ca, ngươi lại tới." Đinh Bạch Vân sắc mặt đỏ bừng, giơ lên trên tay đồ vật liền muốn ném ra ngoài. Đinh Thừa Phong sắc mặt đại biến, "Cẩn thận, đó là Hán Hoàng tặng cho ngươi, đừng làm hư." Đinh Bạch Vân cũng sợ hết hồn, vội vàng dừng lại ném động tác, đem cái hộp nhỏ ôm vào trong ngực. Mở hộp ra, nhìn thấy bên trong dây chuyền không có hư hao, mới thở phào nhẹ nhõm. Đinh Thừa Phong nhìn một chút dây chuyền, thúc giục nói, "Nhanh chóng mang lên đi để tránh lại ném đi." Đinh Bạch Vân gật gật đầu, đem vượng cốt dây chuyền đeo tại trên cổ, lấy ra một chiếc gương nhìn một chút, cười không ngớt khoe khoang, "Đây là Hán Phượng cốt làm, nghe nói có trùng sinh hiệu quả đâu." "Vân vân vân, nếu là ta cũng là nữ tử liền tốt, đúng không?" Đinh Thừa Phong cười nói. Đinh Bạch Vân lườm hắn một cái, cầm lấy tấm gương không rời mắt. Đinh Thừa Phong không nói thêm gì nữa, nhìn xem muội muội, trong mắt mang theo một chút cưng chiều cùng chúc phúc. Nguyên tắc bên trong, Đinh Thừa Phong nguyện ý dùng tính mạng của mình đi đổi lấy muội muội Đinh Bạch Vân mệnh, dù cho vứt bỏ đạo nghĩa của mình cũng phải giúp muội muội che giấu âm mưu, liền biết minh muội hai tình cảm. Vài ngày sau thứ 15 vòng đấu mở ra, lần này là 600 người đào thải một nửa, còn thừa 300. Có thể nói trên cơ bản tất cả đều là tuyệt đỉnh cùng nhân tiên. Bây giờ đã không tồn tại may mắn, chỉ có chính diện đòn đánh mới có thể thu được thắng. Nhiều như vậy luận xuống, một chút vận khí tốt kẻ yếu cũng lần lượt bị đào thải, lưu lại không có kẻ yếu. Mộ Dung Nôn mang theo đám người đi vào kim 327 chữ tháp, lúc này đại bộ phận người ở chỗ này cũng là đến xem náo nhiệt. Đại Hán đội ngũ đưa tới tất cả mọi người vây xem, lần so tài này làm cho tất cả mọi người đều thấy được Đại Hán cường đại. 600 người bên trong ít nhất 1/6 cũng là Đại Hán triều đình người. Bọn hắn đem cái kia mười mấy người tiên cũng coi như đến Mộ Dung Nôn dưới quyền. Xếp tại thứ hai thế lực không ngoài sở liệu là Đại Tần một chút tướng quân cũng không yếu, đặc biệt là Bạch Khởi, Mị Nguyệt, Trung Vô Diễm, Doanh Đãng, Lý Mục, Liêm Phà, Vương Tiễn, Vương Bí, Mông Ngao, Che Yên Ổn, Mông Nha, Ti Ma Thác, Lý Tín, Sư Bên Trong Tận, Bách Lý Hề, Đông Phương Kính, Đông Phương Diệu, Cơ Tiểu Mãn bọn người đều rất mạnh. Có thể nói, Đại Tần cũng là hung hăng ra một phen tiếng tăm, ít nhất đánh ra thế giới đệ nhị cường phong phạm, Doanh Chính cũng rất hài lòng. Chỉ là cái này một số người tiến bảng, tuổi thọ của mình không cần lại lo lắng, hắn cũng cuối cùng có thể an tâm thật tốt quản lý quốc gia. So ra mà nói, xem như đương thời ba đại quốc cái cuối cùng Đại Minh, lại có điểm kéo sụp đổ. Mặc dù Đại Minh giang hồ cao thủ tiến vẫn là rất nhiều, tỉ như Trương Tam Phong, Tiểu Lao Đầu Ngô Minh, Dạ Đế, sau này Ngọc La Sát, Bạch Ngọc Kinh, Thiết Trung Đường, Thủy Mẫu Âm Cơ, Thạch Quan Âm, Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Man Lâu, Diệp Cô Thành, Độc Cô Nhất Hạc, Thẩm Lãng, Thiết Y Liệt Nhân, Tiến Thập Tam, Phó Hồng Tuyết bọn người. Nhưng bọn hắn không tính Đại Minh hướng đỉnh thế lực, a nguyên bản bọn hắn cũng là có một nhóm tương đối mạnh võ tướng, nhưng bị Chu Nguyên Chương giết sạch, dẫn đến vốn là còn tại triều đình không thiếu cao thủ đều chạy. Liên khai quốc công thần đều như thế giết, vậy còn có người nào sẽ thay các ngươi bán mạng? Cho nên Đại Minh đường đường ba đại quốc, bây giờ còn lưu lại trên tranh tài chỉ có Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu. Đây cũng là một đóa kỳ lạ rồi. Chân Thiên Tử thủ biên giới. Mộ Dung Nôn đối với Chu Hậu Chiếu không có hứng thú, hắn tại nhìn xa xa Đại Tần đội ngũ, không nghĩ tới Đại Tần đội ngũ còn rất mạnh. Đặc biệt là Mị Nguyệt thế mà xuất hiện, cái này rất để cho hắn hoài nghi, thế giới này còn có vương giả vinh dự nhân vật. Đặc biệt là khi Đông Phương Kính, Đông Phương Diệu, Cơ Tiểu Mãn, Ngông Nha sau khi ra ngoài, hắn cơ bản xác định có vương giả vinh dự nhân vật cắm vào trong đó. Nói như vậy, bên người cái này mặc tử đích sắc rất giống a. Mị Nguyệt là Doanh Chính cao tổ mẫu, cũng chính là Doanh Chính gia gia nãi nãi. Bất quá bây giờ Mị Nguyệt nhìn xem so Doanh Chính đều trẻ tuổi, xinh đẹp dị thường. Mị Nguyệt mấy người cũng chú ý tới Hán Hoàng ánh mắt, khẽ gật đầu ra hiệu, cho cơ bản tôn trọng. Mộ Dung Nôn nhìn xem Đông Phương Kính lâm vào trầm tư, bất quá ở đây rõ ràng không phải cái gì vương giả đại lục, không có gì loạn thất bát tao thần tiên. Tôn Ngộ Không, Na Tra cái gì càng là lời nói vô căn cứ, Huyền Trang đều không xuất sinh đâu, cũng không có nghe có cái gì Na Tra Tam Thái Tử. Vẹn vẹn chỉ là trà trộn vào tới một điểm tương tự người đã không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại hắn một người đánh 10 người. Tỷ tỷ, Hán Hoàng có phải hay không tại nhìn ngươi? Coi trọng ngươi sắc đẹp. Đông Phương Diệu tại bên cạnh tỷ tỷ nhỏ giọng hỏi. Ngậm miệng. Đông Phương Kính Trừng đệ đệ một mắt, nhìn một chút nơi xa nhìn mình chằm chằm Hán Hoàng, khẽ hừ một tiếng, nàng cũng không phải cái gì nữ nhân tùy tiện. Thu hồi ánh mắt, không hiểu thấu mắt nhìn Đông Phương Kính, dẫn người tiến vào quan chiến phòng. Vẫn là lấy trước kia cánh cửa, sau khi tiến vào mọi người thấy nhìn tả hữu. Rất khéo, Đại Tần chúng tướng ở bên trái, Tuyệt Không Thần ở bên phải. Bắt đầu tranh tài Mộ Dung Nôn tiến vào chiến trường, nhìn xem đối diện hòa thượng có chút sững sờ. Đối diện hòa thượng cũng có chút sững sờ, vừa định đầu hàng, đầy trời hồng thủy cùng hỏa diễm liền lao đến. Mộ Dung Nôn sắc mặt đại hỉ, lập tức triệu ra xích tiêu, thuần quân, thần nông tam kiếm, hét lớn, thiên trúc tặc hòa thượng thế mà chạy đến vụ trộm thăm ra. Tự tìm cái chết. Không tệ, đối diện lại là lão tăng Quét Giác. Thực sự là đã lâu không gặp, hắn cùng Mộ Dung gia vẫn còn có chút duyên phận. Người xem mới vừa vặn đi vào, đã nhìn thấy đầy trời lũ lụt đại hỏa đại thụ. Lại là thuộc tính địa ngục chẳng cảnh, đối diện lại là một hòa thượng. Lúc này bên cạnh che đậy thật dày khí tường, như cái trung lớn, chống đỡ bên người công kích. Mưa đạn lập tức liền náo nhiệt lên. Thiên trúc hòa thượng thế mà trà trộn nước thời. Hòa thượng này như thế nào trà trộn nước thời? Chỉ cần mang tóc giả, thay quần áo khác, ngươi như thế nào nhận ra có phải hay không đến từ thiên trúc hòa thượng? Cũng là, dù sao biểu hiện không phải pháp hiệu, mà là tên tục gia. Ha ha ha. Khổ cực trà trộn vào tới gặp phải hắn hoàng, phải xui xẻo rồi. Hòa thượng đoán chừng đã đầu hàng, chỉ còn dư 2 giây, cái này chung một dạng phòng ngự không dễ phá a. Đích xác, lần thứ nhất nhìn thấy dạy như vậy nội lực tường, cái này cần có bao nhiêu dạy a? 6 thước, vẫn là 9 thước. Cả người đều cất vào chuông lớn bên trong, cái chuông này nhìn xem còn tại xoay tròn, đoán chừng dùng lực cũng khó khăn, đoán chừng đánh không chết. Các ngươi nhìn, Hán Hoàng tiến công. Mộ Dung Nôn nhìn xem 9 thước khí tường, cũng chính là hơn 3 mét dày khí tường, đều nghĩ dựng thẳng ngón cái, so nguyên tắc còn dày hơn 6 thước đúng không? Như bước. Nếu không phải là vài ngày trước thăng cấp SS cấp nhược điểm đánh tan trong thời gian ngắn thật đúng là không đánh tan được, hôm nay coi như người xui xẻo. SS cấp nhược điểm đánh tan. Tất cả công kích mang theo nhất định lực xuyên thấu, không nhìn 80 tất cả phòng ngự. Nguyên bản nhược điểm đánh tan là đích thân độc thủ mới có thể có hiệu quả, viễn trình dùng kiếm khí không hiệu quả gì, bây giờ là tất cả công kích, theo lý thuyết hắn bây giờ công kích từ xa cũng có cái này xuyên thấu hiệu quả. Mộ Dung Nôn nhìn xem khí chuông bên trong, khoanh chân bay trên không trung, chắp tay trước ngực bình tĩnh lao tăng Quét Giác, cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy bay tới thuần quân kiếm, cắm vào trong nước, quát lên, Thiên Địa Kiếm, Phúc Hải Thiên Cơ. Biển cả hóa thành tơ nhện tuyến, sau đó bắt đầu cực tốc bệnh, ngàn vạn tơ nhện trưởng kiếm từ trong biển bay ra. Hướng lao tăng Quét Giác vọt tới đồng, bờ di cờ cờ, lúc lại bắt đầu hóa thành trường kiếm màu vàng nóng. Cái này cùng trường kiếm, không bằng nói là trường thương, chỉ là không có dài như vậy, nhưng mà không có chuôi kiếm cùng hộ thủ, chỉ có lưỡi kiếm, cực kỳ sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía. Lao tăng Quét Giác nhìn đối với chính mình 9 thước khí tưởng cực kỳ có tự tin, lạnh nhạt nói, thí chủ, bể khổ không mở, quay đầu là mở. Mộ Dung Nôn vung tay lên, cười lạnh nói, cái này sẽ đưa người trở về. Giết! Ngàn vạn kim kiếm lao nhanh đâm xuyên đi qua, trên mũi kiếm xuất hiện ánh sương mù, liền sẽ rách không khí phong thanh cũng không có. Nhưng cái này ngược lại nhanh hơn, im lặng trường kiếm biến thành từng đạo kim quang. Nhìn từ đằng xa, giống như ngàn vạn kim tuyến từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến trên không, lão tăng Quét Giác đã cảm thấy cảm giác nguy cơ. Nhưng hắn bây giờ chỉ có thể tin tưởng mình khí tưởng có thể ngăn cản lại, dù cho bị chút thương, cũng liền chỉ còn dư 1 giây không tới, chịu đựng được. Ý niệm này còn không có kết thúc, toàn thân liền kịch liệt đau nhức chuyển đến, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn liền kim kiếm xuyên thấu chính mình khí tưởng cũng không thấy, liền bị xuyên cắm thành màu đỏ bột phấn. Khi ngàn vạn kim kiếm xuyên tường mà qua, biến mất ở trên không, cùng bọn chúng cùng một chỗ biến mất, còn có lao tăng Quét Giác. Đừng nói 1 giây, 0.1 giây đều không chống đỡ. Thuần quân kiếm bay ra ngoài đánh một cái ngoặt bay trên không trung, lao tăng Quét Giác linh hồn liền bị thôn vệ sạch sẽ. Lúc này trực tiếp gian một hồi yên tĩnh, vốn cho là tốt xấu có thể chống đỡ một hồi, kết quả một sát na đều không chống đỡ, liền thành xương máu. Ta đang nằm mơ. Đúng vậy, mau đi ngủ đi. Cơ mờ nở. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Dễ như vậy khí tượng, thế mà ngăn không được 1 giây. 1 giây cũng không có. Trong nháy mắt liền không có. Liền khối xương đều không còn lại. Hán Hoàng Kim kiếm tiết như thế nào mạnh như vậy a? Không có đạo lý a. Đây cũng không phải là thần kiếm a, chính là nước biển tạo thành đi, nhiều lắm là biến thành kim loại, có thể cùng kim kiếm bên trên cái kia xương mù kim sắc có liên quan. Có ai biết đó là cái gì xương mù? Không biết, không rõ, không hiểu. Ta cảm thấy về sau cũng không cần chống giáp hẳn phải chết. Đáng sợ, thật đáng sợ. Thấy như vậy, hết thảy phòng ngự loại thần công đều phải cẩn thận, đặc biệt là cái nào đó danh xưng bất diệt kim thần vua hải tặc. Ta đoán chừng treo. Kiếm này quá mức đáng sợ. Đơn giản không gì không phá đi. Hán Hoàng vô địch, cử thế vô địch. Ta đơn giản nghĩ không ra còn có ai có thể ngăn cản kiếm của hắn. Đích xác, lực công kích này đơn giản vượt chỉ tiêu. Đúng, vừa mới hòa thượng kia cái gì cấp bậc? Không biết, ít nhất tuyệt đỉnh a. 9 thước khí tường ta nghe đều không có nghe. Có thể là nhân tiên, 9 thước a. Tuyệt đỉnh có thể dùng ra 9 thước khí tường. Thần thoại một dạng. Nhưng thần như vậy lời nói khí tường, 1 giây đều không chống đỡ vậy chỉ có thể lời thuyết minh Hán Hoàng quá mạnh mẽ, không phải khí tường quá yếu. Có đạo lý. Hán Hoàng mạnh vô địch. Lần này quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Khó mà nói, nhân tiên mặt trên còn có địa tiên đâu. Địa tiên, thần tiên tới cũng ngăn không được. Đại hán quan chiến khu mọi người thấy trở về Mộ Dung Nôn, một hồi sợ hãi thán phục. Tử nữ rút ra tử vi kiếm, nhìn xem trên thân kiếm màu tím sương mù, hiếu kỳ nói, phu quân, ngươi dùng chính là không phải cái này sương mù. Đám người xem xét, thật đúng là một dạng. Lúc này Độc Cô Cầu bại không tại, đối thủ của hắn cũng là nhân tiên, đang đánh đâu, không có nhanh như vậy đi ra. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, đúng, ta cảm thấy cái này sương mù dùng rất tốt, đi học lấy nguyên lý của nó, chính mình sáng tạo ra sương mù thêm sắc bén độ. Độc Cô Phượng quệt một môi, xem tử vi kiếm, lại xem Mộ Dung Nôn, nhìn lại một chút tử vi kiếm, nhìn lại một chút Mộ Dung Nôn, ý tứ rất rõ ràng, ngươi bất công. Ta cũng muốn. Mộ Dung Nôn không có cách nào, dùng chính mình phượng cốt làm một thanh kiếm, sẽ ở kiếm trên lưỡi kiếm bao trùm một tầng thủy hệ sương mù, đưa cho nàng. Độc Cô Phượng con mắt tinh ngọc ánh, tiếp kiếm cùng mình bội kiếm đụng một cái, bội kiếm ứng thanh đứt gãy, sắc bén không gì sánh được. A, ta rất thích a. Bảo kiếm của ta. Nó kêu cái gì? Nó kêu cái gì? Độc Cô Phượng điên cuồng hét dầm lên, ôm lấy Mộ Dung Nôn liều mạng hôn hôn. Mộ Dung Nôn đẩy ra nàng lau trên mặt nước bọt, phượng ngâm kiếm như thế nào? Em hai. Dễ nhìn. A. Độc Cô Phượng ôm kiếm tại trên ghế salon lăn lộn. Đột nhiên, Mộ Dung Nôn cảm thấy vô số ánh mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả căn phòng muội tử đều u ám nhìn mình. Mộ Dung Nôn vỗ trán một cái, được rồi, đều cho các ngươi làm một cái, được rồi. Chúng nữ hì hì nở nụ cười, dùng phương thức của mình ban thưởng, ôm ôm hôn hôn nâng thật cao. Mộ Dung Nôn ngồi ở trên ghế salon, tắm trước đem mặt, tiếp đó bắt đầu chế tác. Nói thật, cái này thật sự thật mệt mỏi, từ không sinh có không phải tốt như vậy sinh, huống hồ vẫn là phượng hoàng cốt chân quý như vậy tài liệu. Tiêu hao chính là tinh lực chính là tinh thần lực. Hơn nữa còn là dưới tình huống có bộ phận thiên đạo quyền hạn, bằng không thì đã sớm trời giáng lôi bổ. Dòng dã làm một giờ, mới đem tất cả mọi tử vũ khí đều làm xong, kém chút mệnh chết hắn. Mộ Diễm Cấu thu hồi trường kiếm của mình, khôn khéo đấm bóp cho hắn đứng lên. Tại đau khổ gặp một lần, lập tức tới trợ giúp. U Nhược, thứ hai mộng, Khúc Vô Dung đội vào tới, thế là một người phụ trách một bộ phận, năm người đồng thời xoa bóp, cũng là thoải mái dễ chịu. Mộ Dung Nôn nằm trên ghế salon, một bên hưởng thụ lấy xoa bóp, một bên chọn ép cấp dòng. Không nghĩ tới lao hòa thượng kia lại là nhân tiên, hẳn là vừa đột phá à, ngược lại là tiện nghi hắn. Nhìn một chút, hắn quyết định thăng cấp S cấp đoàn thể công kích. Cái này bây giờ hữu dụng nhất. S cấp đoàn thể công kích, dưới trướng tất cả mọi người công kích thêm 30. Thăng cấp xong, SS cấp đoàn thể công kích, dưới trướng tất cả mọi người công kích thêm 60. Mộ Dung Nôn không biết, hắn cái này một khi thăng cấp, trực tiếp đem tất cả chiến trường đều quấy đến long trời lở đất. Chương 202, kiếm tuệ, nghịch đổ. Người giám thi sư. Chương 202, kiếm tuệ, nghịch đổ. Người giám thi sư. Tất cả mọi người công kích thêm 60 mặc dù chỉ nhiều 30 nhưng kỳ thật hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Đây là tỷ lệ phần trăm, càng là cảnh giới cao, tăng thêm lại càng kinh khủng. Tăng thêm lớn nhất chính là Mộ Dung Nôn người dưới tay tiên, tỷ như Tống Quyết, Nhụy Hoa, A Thanh, Vô Danh, đệ nhất Tà Hoàng, đao thứ hai Hoàng, đệ tam Heo Hoàng, ra cắt chính ngã mấy cái này đại hán trong trận doanh nhân tiên. Kế tiếp mới là các vị tuyệt đỉnh cùng đại tông sư. Bên trong chiến trường A Thanh nhìn xem đột nhiên bị nhất kiếm xuyên thủng bách tổn đạo nhân, ở một giây, ngẩng đầu nhìn một mặt kinh ngạc đối thủ, nhãn tỉnh sáng lên, cười nhạt một tiếng. Bách tổn đạo nhân sợ run cả người. Nhụy Hoa đối thủ là cựu thanh viên sĩ Tiêu, một cái tuyệt đỉnh, tức thì bị đột nhiên tăng thêm tổn thương, Nhụy Hoa đánh đầu rơi máu chảy. Vô Danh tối khôi hài, đối thủ của hắn sư phụ của hắn kiếm tuệ, sư phụ hắn có hữu dụng hay không toàn lực khó mà nói, ngược lại hắn không dùng toàn lực, Vô Danh dự định tùy tiện luận bàn phía dưới liền chịu thua. Vốn là hắn liền phát hiện hắn bây giờ tổn thương so trước đó cao rất nhiều, nguyên bản có trận doanh 30 tăng thêm, cũng tại thủ đánh. Kết quả ra chiêu thời điểm đột nhiên lại tăng lên một sóng lớn tổn thương, dẫn đến đang tại đối với sóng vạn kiếm phi tông trong nháy mắt liền đem kiếm tuệ cho nghiền ép. Kiếm tuệ nhìn mình ngàn vạn trường kiếm toàn bộ bị đồ đệ trường kiếm chém vỡ, trợn mắt hốc mồm bên trong còn bị chém trúng mấy kiếm. Thẹn quá thành giận kiếm tuệ báo nổi, ngại mặt mũi, hắn không tốt trực tiếp mắng, nhưng hạ thủ đột nhiên liền mang theo sát khí. Loại này cùng đồ đệ luận bàn lại còn mang theo sát ý hành vi đem Vô Danh chọc giận. Nguyên bản hai sư đồ cũng không có cái gì cảm tình, hắn là đại kiếm sư nuôi lớn. Nội tâm của hắn kỳ thực là vẫn luôn không đại hỉ hoan cái tên này trên danh nghĩa sư phụ, bởi vì phẩm đức không tốt, quá ích kỷ. Tất nhiên cho khuôn mặt không cần, tứ tứ ba vậy cũng đừng trách hắn thêm ra điểm lực. Hai sư đồ bắt đầu chân chính đánh lên. Vô Danh một nghiêm túc, kiếm tuệ liền bị đánh thành cậu, mặt mũi bầm dập, không có lực phản kháng chút nào. Hơn nữa còn xấu hổ, lúc này kiếm tuệ sắc mặt đã đỏ lên, nguyên bản tâm nhãn liền không lớn, tức thì nóng giận công tâm phía dưới, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Vừa mới hết giận dự định đầu hàng, Vô Danh nhìn xem biến mất sư phụ, ngốc trệ một chút, tiếp đó cười khổ lên tiếng, lắc đầu, bị chuyển tống ra ngoài. Tống Quyết đối thủ là Đỏ Kim kiếm tổ, hai người đang chém nhau sảng khoái đâu, Tống Quyết đột nhiên nhất đao chém đứt đối thủ trường kiếm, thuận thế chém đứt một cánh tay của hắn. Đỏ Kim kiếm tổ xoay người chạy, đang tới trạng thái Tống Quyết cười lớn đuổi theo hắn chặt. Trong nháy mắt, tất cả đại hán triều đình trận doanh võ giả toàn bộ đều tạm thời tăng cường một đợt, đánh đối diện hoài nghi nhân sinh. Vừa mới rõ ràng hai người không sai biệt lắm, bây giờ lại bị nghiền ép. Nguyên lai đối phương vừa mới không dùng toàn lực, thế cục một mảnh tốt đẹp. Mộ Dung Nôn nghỉ ngơi một hồi, ngồi dậy, cuối cùng phát hiện tình huống này, cầm rượu lên nhấp một hớp, cười vài tiếng. Nửa ngày sau, trên cơ bản chiến đấu toàn bộ kết thúc. Đại hán tất cả mọi người cười không ngớt đi ra chiến trường, không có cách nào khó chịu, dù cho không có đánh thắng, cũng đánh xứng rồi, xem như vượt qua trình độ phát huy. Mộ Dung Nôn mang người đi ra kim tự tháp, về tới Hán Hoàng. Lần này đào thái hết một nửa, còn thừa lại hơn 300 người dự thi. Lưu lại một nửa là nhân tiên địa tiên, một nửa là đỉnh tiêm cường giả tuyệt đỉnh. Kế tiếp gặp người nào cũng là cương địch, không có may mắn, ngoại trừ hắn hoàng. Ban thưởng cũng là phong phú, một vòng này đào thải 300 người cũng có 30 năm tuổi thọ ban thưởng. 30 năm nhìn không nhiều, nhưng đó là đối với nhân tiên mà nói không nhiều, đối với tuyệt đỉnh tới nói, bọn hắn hết thệ cũng mới chỉ có 400-500 năm tuổi thọ, 30 năm có thể vừa vặn đủ người đột phá đâu. Mà tiến giai 300 người, thấp nhất cũng có thể được 50 năm tuổi thọ ban thưởng. Nếu là lại vào một vòng, chính là 100 năm tuổi thọ. Sau đó là 150 năm, 300 năm, 500 năm, 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, 5000 năm, cùng với sau cùng 1000 năm. Cái tuổi thọ này đáng giá nhất vẫn là có thể phân phối. Chỉ cần có thể giao dịch, liền có thể đổi được hết thảy mong muốn. Nhân tài, tiền tài, mỹ nữ, quốc thổ, thần công, hết thảy tất cả cũng có thể trao đổi. Có thể phân phối tuổi thọ, chẳng khác nào hết thảy. Không có người có thể chống cự tăng thọ dụ hoặc, dù cho còn trẻ, khoảng cách già đi thời gian còn rất dài, chỉ sợ cũng không có cách nào vượt qua loại này tăng thêm tuổi thọ khát vọng. Ai bảo nhân loại là cái chết sớm loại đâu, khát vọng trường sinh là khắc tiến trong gen. Đến nỗi những cái kia sợ trường sinh tịch mịch gì, đó chính là giả mộng. Cái gọi là trường sinh giả tịch mịch đến tự sát ra cái gì huyết tưởng, thuần túy là chết sớm chồng ghen ghét. Là trò chơi không dễ chơi. Vẫn là tiểu thuyết nhìn phát chán. Nữ nhân toàn bộ chơi lần sau. Vũ trụ như thế lớn, đều đi dạo hết sao. Chính mình quá mạnh sao. Một đống lớn sự tình có thể làm. Nếu là tại trước mặt phóng một phần miễn phí trường sinh cơ hội, người xem bọn hắn cãi lại không mạnh miệng. Cũng chính là bởi vì không đụng tới, cho nên có thể không chút kiêng kỵ trào phúng truy cầu trường sinh người. Trở lại thư phòng, Mộ Dung Nôn bắt đầu xử lý công việc. Hắn bây giờ cũng đã quen, quyền hạn thứ này vẫn rất thú vị. Hắn bây giờ cũng ẩn ẩn cảm nhận được doanh chính cái chủng loại kia khoái hoạt. Đó là trưởng không người khác vận mệnh khoái cảm. Chỉ cần tùy tiện biết mấy chữ, liền có thể để cho vô số người vì đó khóc giống hoặc vui cười quyền hạn. Hắn bây giờ rất bội phục những cái kia chân chính tự hạn chế hoàng đế. Thì như Hán Văn Đế, Hán Quang Võ Đế mấy người. Lý Thế Dân cùng doanh chính tiền kỳ làm được rất tốt, nghiêm lấy kiểm chế bản thân, nhưng giả cũng không khống chế lại. Hán Văn Đế số ít mấy cái thật sự từ đầu khống chế đến chết, gắt gao khống chế được vui đùa tâm tư. Mộ Dung Nôn nếu không phải là còn có mục tiêu càng vĩ đại, nói không chừng cũng biết biến thành doanh chính. Ân. Mộ Dung Nôn cầm lấy tấu chương nghiêm túc nhìn lại, đây là một phần Quảng Nam phát tới tấu chương, nội dung cũng là đơn giản, phía Nam dân bản địa Vu sư từ bỏ chống cự, mang theo tinh anh ngồi thuyền hướng phương Nam quần đảo bỏ chạy. Thế nào? Hoàng Dung theo văn kiện bên trong ngẩng đầu, tò mò hỏi. Mộ Diễm Cấu bưng một bát chè hạt sen tới, phóng tới bên cạnh bàn, tiếp đó theo lên bả vai. Mộ Dung Nôn đem sổ con phóng trên bàn, viết mấy câu, thuận miệng trả lời, không có việc gì, Quảng Nam cái kia toàn bộ chiếm lĩnh, ta để cho bọn hắn mang một phần nhỏ quân đội tiếp tục đuổi, thuận tiện vì chiếm lĩnh Nam bộ quần đảo thăm dò đường một chút. A. Hoàng Dung túi đầu tiếp tục chỉnh lý yến tử ổ tình báo. Bây giờ tại thư phòng công tác mấy cái bộ môn thành viên đều tại. Ô Sào Loan Loan, Tử Nữ, yến tử ổ Hoàng Dung, Thẩm Lạc Nhạ, Hữu Gian khách sạn A Chu, Công Tôn Lan, Thiết Bằng, Âu Dương Thiến. Nhưng kỳ thật chỉ có yến tử ổ cùng Hữu Gian khách sạn đang làm việc. Loan Loan nằm trên ghế salon bôi móng chân, Tử Nữ thì tại trên ghế salon ngủ thiết đi. Ô Sào là ám sát cùng tổ chức đặc công, bình thường không có chuyện gì phải xử lý. Kỳ thực còn có Triệu Mẫn, bất quá nàng bây giờ tại dưới bàn việc làm, cùng với nàng làm việc với nhau còn có tại đau khổ. Các nàng gần nhất đặc biệt yêu tại đáy bàn bán bi, không biết có phải hay không là chơi nghiện rồi. Hoàng Dung dọn dẹp xong tình báo, đem tình báo quan trọng đều bưng đến trên bàn, từng phần cho Mộ Dung Nôn đọc. Quái vật như cũ tại đảo bảo, nhân loại triệt để chiếm lĩnh Bắc Bộ cùng Đông Bộ, đang đại tiến đánh Nam Bộ cùng Tây Bộ, Trung Bộ vẫn như cũ không có cách nào tiến vào, bởi vì trong sông có vô số đếm không hết quái vật, thuyền gây khó dễ đại nguyên cùng lớn che đánh, tựa hồ cũng là cùng một mục đích, thừa dịp đối phương cao thủ không tại, muốn đánh cái thời gian kém, tóm châu đất đai Dương Quảng đã trở lại đại tùy liên hợp tiên trúc tập kích Lý Đường bị đánh một cái. Trở tay không kịp, Nam Bộ rất nhiều địa bàn bị cướp, Cửu Thanh Càn Long bị đâm chết thảm, dẫn phát toàn bộ Cửu Thanh cục diện chính trị, Cửu Thanh lần nữa đại chiến đại Hán tứ xuyên phích lịch đường cùng đường môn Dương Nguyệt liên hợp mưu đồ bí mật tạo phản, bị bách tính tố cáo, đã bị Hàn Thế Trung quân đội tiêu diệt, còn sót lại trốn vào sơn lâm, sau lưng hư hư thực thực có Nam Man tộc cùng hộ Mộ Dung Nôn nhìn một chút tình báo, ngẩng đầu đối với Thẩm Lạc Nhạn nói, phái mấy cái đã kết. Thúc tranh tài tuyệt đỉnh cao thủ đi tứ xuyên, cho ta diệt sạch Dương Nguyệt, cha rõ ràng có hay không thế lực khác tham dự, cùng một chỗ tiêu diệt. Là, Thẩm Lạc Nhạn lập tức bắt đầu viết thư. A Chu nhìn xem tình báo nói, Phu Quân, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân mang theo một nhóm người vội vàng hướng Lý Đường chạy tới. Ân, ân. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân hai người trở về. Lý Huyên chính mình không có đi. Mộ Dung Nôn nhấp một hớp cháo, sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc. Hoàng Dung lỗ thai khẽ động, ngẩng đầu nói, hắn không sợ hai huynh đệ chính mình đánh nhau. Mộ Dung Nôn sờ sờ cái cằm bóng loáng, cười cười, có thể là để cho Lý Kiến Thành phần Lý Thế Dân quân quyền a, tóm lại chạy không khỏi muốn chơi cân bằng. Thẩm Lạc Nhạn một bên thu thập tình báo, một bên chửi bậy, quốc gia còn không có tạo dựng lên. Đế vương chi thuật ngược lại là chơi đến rất lưu. Đám người đều là khẽ cười một tiếng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn nghiêng trần, nhìn xem trên tay Cựu Thanh tình báo, nhìn xem Càn Long bị đâm bỏ mình, cảm giác kỳ diệu, nhưng cũng không thể nào ngoài ý muốn. Thế giới hiện thực, cái gì đều sẽ phát sinh, đừng nói Càn Long, chính là Lý Thế Dân tử vong cũng có thể. Thả xuống sổ con, xử lý xong công việc hôm nay, đám người cùng đi ăn bữa cơm trưa. Nguyên bản thế giới này lưu hành một ngày là cơm, một trận tại sáng sớm, một trận ở chính giữa trưa chậm bên trên không ăn cơm. Nhưng người tập võ cần đại lượng ăn, cho nên giang hồ khách đồng dạng ăn ba trận. Cơm nước xong xuôi, Mộ Dung Nôn bắt đầu cố gắng luyện hóa cái cuối cùng pháp tắc, cũng chính là pháp tắc hệ thổ không gần nhất Vượng Minh Đao không rời tay. Đáng tiếc chính mình thổ hệ ngộ tính tăng phúc không nhiều, không có cách nào giống thủy hỏa kim mộc nhanh như vậy lĩnh ngộ. Tăng thêm thổ hệ hết thảy cũng liền ba cái đồng thời đang vận hành, Nhạc Linh Ngũ Tinh đạo pháp tự nhiên. Không giống hệ khác, có một đống lớn dòng nộ tính tăng thêm, thang cực nhanh, thổ hệ dòng hơi ít, cho nên có chút chậm. Bệ hạ, Đinh cô nương lại tới chơi. Thị nữ âm thanh vang lên. Mộ Dung Nôn nhìn một chút Vượng Minh Đao, quyết định hay là trước tán gái trọng yếu. Thu trường đao, quay người hướng đại sảnh đi đến. Một đạo màu trắng âm thanh duyên dáng yêu kiều, chắp tay sau lưng đứng ở đó, cười không ngớt, mặt như hoa đào, thiếu nữ Hoài Xuân Đinh Bạch Vân hoàn toàn rơi vào đi, vừa về tới nhà liền nghĩ hắn, ăn cơm nghĩ, luyện võ nghĩ, ngủ nghĩ, đây trong đầu cũng là hắn. Suy nghĩ mấy ngày, dứt khoát từ bỏ thiếu nữ thật trọng, quyết định dũng cảm truy cầu tình yêu. Mộ Dung Nôn nhìn một chút bầu trời, kinh ngạc nói, ta tưởng rằng mùa xu nửa ải, bây giờ rõ ràng là mùa hè, nguyên lai là trắng mị đến đây. Đinh Bạch Vân sắc mặt đỏ lên túi lầu xuống, có chút thẹn thùng. Mộ Dung Nôn tiến lên một cái dắt nàng, đi, đi dạo phố. Tốt lắm. Đinh Bạch Vân mừng rỡ ôm lấy tay của hắn, đem mặt tựa ở trên cánh tay hắn, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Hai cái trung lão niên khách làng chơi nằm ở trên bãi cỏ, xem xong một màn kịch vui cũng là thú vị. Lão Lận nằm nghiêng, một tay kéo lấy má, ngoài miệng điêu cây cỏ, chửi bậy, mấy ngày thì có một mới tuyệt sắc mỹ nữ đi vào, diễm phúc không cần a. Đợi nửa ngày không đợi được hồi phục, quay đầu nhìn lại, Lão Hứa đã nằm ngửa ngủ thiếp đi, còn đã khẽ ngáy. Lão Lận nhãn châu xoay động, khoe miệng hơi bệnh, biến ra một cái sâu gióm cấp tốc nhét trong miệng hắn, sau đó mình hóa thành một đám hồ điệp bay ra. Phi, cơ mờ nở. Đồ vật gì? Lão Lận ngươi muốn chết ta? Đừng để ta tại so đấu gặp phải ngươi. Lão tử muốn để ngươi kiến thức một chút thổ địa phong phú. Mới ra đại môn Đinh Bạch Vân kinh dị quay đầu, Mộ Dung Nôn một cái lôi đi, đường quản, hai cái lao nam nhân khoái hoạt, ngươi không biết. A a. Sau mười mấy ngày thứ 16 vòng đấu bắt đầu. Lần này là 300 người đào thải một nửa, còn thừa 128 người. Lần này đại hán đội ngũ cũng thiếu không thiếu. Những cái kia tranh tài kết thúc tướng quân đã sớm hơn rời đi, đại hán chủy hển VN là rất nhiều, chiêu binh mãi mã một mực tại tiến hành. Hậu kỳ muốn đánh không thiếu chỗ, bọn hắn muốn trở về làm chuẩn bị. Chân chính còn có tranh tài cũng chỉ có hơn 60 cái. Nhưng cái này kỳ thực đã không ít, chiếm giữ người dự thi một năm số lượng. Mộ Dung Nôn nhìn cách đó không xa kiếm tông mười mấy người tiên nhìn qua quỷ dị ánh mắt, đặc biệt kiếm thuệ, mặt đen tui vô cùng khó coi. Quay đầu xem trong đội ngũ mình sắc mặt bất đắc dĩ vô danh, hiếu kỳ nói, bọn hắn ánh mắt gì? Thế nào? Loan Loan ở một bên cười hát hát nói, một năm vòng trước vô danh đem hắn sư phụ kiếm tuệ đánh đập một trận, trực tiếp đánh ngất xỉu đào thải, hát hát. Lúc này đại kiếm sư mang người đi tới, một mặt tán thưởng vô danh bà bay, khen, không tệ. Tiến bộ rõ ràng. Làm được rất tốt. Ngươi không cần để ý, thắng thì thắng. Thua thì thua. Không có quan hệ gì, nếu là gặp phải ta, ngươi cũng muốn toàn lực ứng phó. Vô danh cười khổ gật gật đầu. Đại kiếm sư cùng Mộ Dung Nôn bắt chuyện qua, dẫn người tiến nhập kim tự tháp. Kiếm tông đội ngũ phía sau phá quân chiến ý bạo tăng, quay đầu hướng vô danh làm một cái khiêu khích thủ thế, có chiến ý, nhưng không sát ý xem ra đại kiếm sư dạy dỗ rất tốt. Vô danh bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Mộ Dung Nôn chú ý tới có không ít địch ý nhìn về phía chính mình đội ngũ, quay đầu mắt nhìn, thế lực còn không ít, xem ra hôm qua chính mình thế lực người đánh bại không thiếu thế lực hảo thủ. Có chút ác ý rất nặng, thì như nghịch năm bị. Không nhìn tất cả ánh mắt, một nhóm người tiến nhập quan chiến phòng. Lần này sát vách cũng là người quen, dù sao hết thể mới hơn 300 người dự thi, sắp xếp như thế nào đều có thể xếp tới người quen. Bên trái là đại tần thế lực triều đình, bên phải là đại minh võ đang phái. Hai bên đều gật đầu ra hiệu, cũng không nói nhiều, ngược lại cũng nghe không đến. Chỉ chốc lát sau, tranh tài chính thức bắt đầu. Mộ Dung Nôn bọn người tại chỗ biến mất. Chờ Mộ Dung Nôn tiến vào sân đấu võ, ngẩng đầu nhìn về phía trước lúc, nhãn tình sáng lên, lại là một cái mỹ nữ. Hơn nữa còn là nhân tiên mỹ nữ. Vắt trên lưng lấy một thanh kiếm, trên thân kiếm khí lâm nhiên, khí thế lạ thường, cả người lộ ra phá lệ có khí khái hào hùng. Đối diện nữ kiếm khách cũng là nhãn tình sáng lên, ôm quyền hô, kiếm tông luyện bay khói. Gặp qua hán hoàng, xin chỉ giáo. Chương 203, lão thiên sư cùng cửu thúc tổ sư. Thủ hạ ta. Chương 203, lão thiên sư cùng cửu thúc tổ sư. Thủ hạ ta. Mộ Dung Nôn ôm một quyền, ngươi am hiểu kiếm pháp, vậy chúng ta liền dùng kiếm pháp đọ sức a. Nói xong, gọi ra thuần quân kiếm, xích tiêu kiếm không thích hợp lắm, tổn thương quá lớn, nếu là thiêu hủy điểm đối phương quần áo cũng không thích hợp. Trận đấu này hắn chú định không có cách nào làm thịt đối phương, ngược lại là có thể thử chiến lược phía dưới, dù sao cũng là vị nhân tiên mỹ nữ, tài nguyên hiếm hoi. Nhân tiên nhiều như vậy, mỹ nữ có mấy cái. Luyện bay khói kiếm chỉ một chiêu, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, gương mặt khí khái hào hùng bừng bừng, trong đôi mắt đẹp hiện ra chiến ý, khẽ kêu nói, xem kiếm. Mộ Dung luôn còn tưởng rằng nàng sẽ sử dụng vô danh như thế vạn kiếm quy tông, kết quả cũng không có, nàng lại là một chiến sĩ. Chính là cầm kiếm tự mình chặt, như cái thuần huyết chiến sĩ. Mộ Dung luôn cũng thu hồi đại chiêu cùng nàng đối với song ý nghĩ, tiếp nhận thuần quân kiếm, nhìn xem lao nhanh xông vào tới luyện bay khói, khẽ cười một tiếng, tới chiến. Trong nháy mắt nên đón tiếp lấy. Hai người chiến đấu phảng phất lại biến trở về thuần túy giang hồ kiếm đấu, một chiêu một thức mặc dù để cho người ta thấy không rõ, uy lực cũng lớn kinh người, kiếm khí những nơi đi qua là vài trăm mét dài đại địa khe rãnh, nhưng ít ra người xem có thể xem hiểu. Mà không giống mấy lần trước như thế, nhìn cũng không hiểu. Hai người đánh rất nhiều tận hứng, Mộ Dung Nôn đã lâu không cần như thế phương thức truyền thống chiến đấu, tâm tình rất tốt. Luyện bay khói cũng giống vậy, kiếm tông có đại kiếm sư trấn thủ sau đó, mặc dù sửa lại rất nhiều ma bệnh, nhưng vẫn là trọng nam khinh nữ. Luyện bay khói không có học được vạn kiếm quy tông, cũng không học được vô danh võ công của bọn hắn, kiếm pháp của nàng cũng là chính nàng tự nghĩ ra. Đại kiếm sư chỉ dạy nàng kiếm lý, đồng thời không có dạy tuyệt thế kiếm pháp, nói là nàng ngộ tính rất tốt, vẫn là chính nàng sáng tạo tốt hơn. Trước đó nàng thật đúng là tin, thẳng đến nàng gặp đến đại kiếm sư dạy vô danh cùng phá quân vạn kiếm quy tông. Hợp lấy liền không dạy ta thôi. Cho nên nàng chỉ có thể tự sáng tạo kiếm pháp, tại trên muốn có cơ sở kiếm pháp sửa đổi không ngừng. Tạo thành loại này một chiêu một thức giản dị tự nhiên, nhưng uy lực cực lớn cơ sở kiếm chiêu. Đương nhiên, phong cách bên trên cũng là cải biến, trở nên thích hợp nữ nhân, nhẹ nhàng nguyện chuyển, rất là dễ nhìn. Mộ Dung Nôn mặc dù luyện Long Thành kiếm pháp, nhưng thực tế không chút dùng. Theo thiên phú của hắn lần lượt được ra, hắn càng ngày càng cảm thấy Long Thành kiếm pháp quá mức không thích hợp từ 20 mình. Hắn thậm chí cảm thấy phải không có gì kiếm pháp thích hợp bản thân, hắn cũng không cần xáo lộ kiếm pháp. Kiếm pháp tùy tâm, tâm kiếm đến liền có thể. Tăng thêm chính hắn bản năng, để cho hắn bây giờ kiếm pháp nhìn giống như tự nhiên, một cách tự nhiên. Lại giống như treo sừng dây lĩnh, không có dấu vết mà tìm kiếm. Luyện bay khói đánh đánh, tâm tính liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Nàng cảm giác nàng tại cùng thiên nhiên vật lộn, phản phất một người đứng tại trên vách núi, trong đêm tối, hướng về phía gào thét mà đến lạnh phong bạo tuyết vũ kiếm. Không dùng được bao nhiêu khí lực, mặc kệ chém về phía nơi nào, đều không cách nào làm bị thương đối phương, bởi vì đối phương là gió này, tuyết này, bầu trời này. Gió phải làm như thế nào thương nó? Đông tuyết nên đánh bại. Cái kia thiên không, làm như thế nào đâm bị thương nó? Không. Nàng chỉ là tại chiến thắng chính mình mà thôi, đối với thiên địa này, căn bản là không có cách thương hắn một chút. Loại kia cùng thiên nhiên vật lộn cảm giác bất lực, để cho nàng cảm thấy sợ. Tâm tình của nàng từ hưng phấn, đến kinh hỉ, đến kinh ngạc, đến hoảng sợ, đến sợ hãi, cuối cùng là sùng bái. Giống như nhân loại sùng bái tự nhiên vĩ lực. Luyện bay khói buông xuống kiếm, nhìn xem một dạng thu kiếm Mộ Dung Nôn, si ngốc hỏi, kiếm pháp. Mộ Dung Nôn gãi gãi cái cằm, để cho hắn nói thế nào, một cách tự nhiên tùy ý thi triển, tùy ý nói, thiên địa kiếm a, lại khái. Thiên địa kiếm. Thực sự là trên đời đáng sợ nhất kiếm pháp. Luyện bay khói một mặt kính ý nhị nó nói. Mộ Dung Nôn cười cười, muốn học a? Ta dạy cho ngươi a. Luyện bay khói ngẩng đầu nhìn hắn, giờ khắc này hắn phảng phất là quang, tràn đầy vĩ ngạn cảm giác. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói, có thể, nhưng ta là nữ nhân. Mộ Dung Nôn đem hai tay đặt ở nàng trên vai, nhìn xem con mắt của nàng nói, nam nữ không có gì khác biệt, cũng là người, cái kia, cái này hạt sen tiễn đưa ngươi, có rảnh có thể tới nhà ta, ta dạy cho ngươi. Luyện bay khói đem hạt sen giữ tại trong lòng bàn tay, chăm chú nhìn hắn, hung hăng gật đầu hô, ta thua. Tiếp đó nhìn chằm chằm vào hắn, thẳng đến tiêu thất. Trở lại kiếm tông quan chiến thất, phát hiện rất nhiều người đều không có ở đây, đại kiếm sư bọn hắn đều còn tại bên trong chiến trường, chỉ có kiếm vệ mấy cái kẻ thất bại đang quan chiến. Nhìn thấy luyện bay khói xuất hiện, kiếm vệ nhìn xem trong tay nàng hạt sen, há mồm muốn nói chuyện. Luyện bay khói tay mắt lanh lẹ, lập tức nuốt lấy hạt sen, tại chỗ đốn ngộ luyện hóa. Kiếm vệ mặt tối sầm, chép miệng một cái, gương mặt đáng tiếc. Cùng lúc đó, vô số đang xem Mộ Dung Nôn trực tiếp kiếm khách lâm vào trong cảm ngộ, bọn hắn nhìn chàng cách này mới thôi có giá trị nhất tranh tài. Đối với kiếm khách mà nói, Mộ Dung Nôn chàng tỷ đấu này, để cho bọn hắn thấy được chân chính thiên địa kiếm. Không giống chỉ là Mộ Dung Nôn chính mình hô gọi mà thôi, thiên địa kiếm, không bằng gọi nguyên tố kiếm. Nhưng lần này, mới là bọn hắn lần thứ nhất tại trên thân Mộ Dung Nôn thấy được cái gì là thiên địa kiếm. Toàn bộ mưa đạn đều điên rồi. Trước đó vẫn cho là Hán Hoàng Thiên Địa Kiếm là chỉ thủy a hỏa a những thứ này, không nghĩ tới chân chính Thiên Địa Kiếm là như vậy. Ta phảng phất thật sự thấy được tự nhiên thiên địa. Thật sự, Tây Môn Suy Tuyết, đây mới thật là Thiên Địa chi kiếm. Hơn nữa Hán Hoàng thu lực, hắn đồng thời không dùng ra bên trong uy lực khủng bố, nói là so kiếm, không bằng nói là dạy bảo kiếm. Diệp Cô Thành, không tệ. Hán Hoàng giấu đi thật sâu. Nguyên lai hắn mới thật sự là kiếm thần. Thực sự là hận chính mình tu vi không đủ, không cách nào cùng đánh một trận. Thẩm Lãng, Thẩm Mỗ ca tụng. Vừa ca tụng tại nhân phẩm, cũng ca tụng tại kiếm đạo. Tiến thập tam, cùng Hán Hoàng so sánh, cái gì kiếm thần Tạ Hiểu Phong, tính là cái gì chứ? Diệp Cô Thành, người nào nói Tạ Hiểu Phong là kiếm thần? Liên cái loại mặt hàng này cũng xứng. Lục Tiểu Phượng, có thể là Yến huynh trong lòng mình cho rằng a. Tiến thập tam, chớ nói lung tung. Không có chuyện này. Ta nghe nói mà thôi. Lại nói Lục Tiểu Phượng như thế nào không đến tham gia lần tranh tài này? Nghe nói là Thái Hậu không để đi, sợ hắn tụ thương. Khổ cực, Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng các ngươi biết cái gì a, Đại Minh Thái Hậu bây giờ nhìn rất đẹp rồi. Đại Hán quan chiến thất Mộ Dung Nôn sau khi trở về ngồi ở trên ghế salon nhìn màn hình, hắn đánh tính nhanh, rất nhiều chiến trường vừa mới bắt đầu. Thú vị chiến trường có không ít, tỉ như Tuyệt Không Thần cùng Lao Thiên Hoàng phối hợp đến, thật thú vị. Lao Thiên Hoàng nát thiên tuyệt thủ kỳ thực rất mạnh, chỉ cần bị đụng tới, quyền đạo thần đều trong nháy mắt bị đánh nát tất cả xương cốt. Làm gì hắn bị Tuyệt Không Thần bất diệt kim thân tiên khắc, làm sao đều không đụng tới Tuyệt Không Thần. Luận nội lực, Lao Thiên Hoàng so Tuyệt Không Thần đều mạnh, làm gì tuyệt chiêu bị khắc, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Hơn nữa Tuyệt Không Thần hàng này còn có Đại Tà Vương, mới học Tà Vương thập kiếp, lực công kích tăng nhiều. Lão Thiên Hoàng chỉ có thể thất bại. A Thanh gặp Diệp Cô Thành, nhìn bây giờ trong màn đạn Diệp Cô Thành trò chuyện đang vui, liền biết kết cục. Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên vẫn là rất mạnh, nhưng tuổi còn rất trẻ, nội lực không đủ, vẻn vẹn tuyệt đỉnh, không có khả năng thắng lợi. A Thanh kiếm đạo cũng rất mạnh, hơn nữa nàng trời sinh có loại đặc biệt thiên phú, có thể nhìn thấu đối phương nhược điểm. Thuộc về hành hạ người mới thần kỹ, chỉ cần tu vi thấp hơn nàng, đó chính là nghiền ép. Nhụy Hoa lần này gặp cường địch, đối thủ của nàng cũng là nhân tiên, hơn nữa còn là cựu nhân cũ, Chu Vô Thị sư phụ Thiên Sơn Quái Hiệp. Gia hỏa này kỳ thực cũng không biết Chu Vô Thị đã làm gì, hắn là cái lao trạch nam, mỗi ngày bốn tại Thiên Sơn trong động tu luyện. Võ công vô cùng cao, tính cách cũng rất cổ quái, nhưng đồng thời không có gì sắc khí. Nhụy Hoa cũng không có giết hắn, liền nghĩ tẩn hắn một trận. Kết quả xem xét đối phương đã biến thành người tí hon màu vàng, liền không có triệt, không đánh tan được. Thứ này nếu không có Mộ Dung Nôn dạng này lực xuyên thấu, những người khác căn bản không có cách nào, Mộ Dung Nôn vượng cốt kiếm đều không cách nào phá vỡ hắn kim bỉ. Bộ này Kim Cương Bất Hoại Thần Công đi qua Thiên Sơn Quái Hiệp cải tạo, đã sớm bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn không chỉ là phòng ngự vật lý, bên trong còn có ý cảnh của hắn pháp tắc sức mạnh. Nhụy Hoa không thể làm gì khác hơn là cuồng ngoanh loạn tạc một trận, hai người giằng co. Thiên Sơn Quái Hiệp cũng có hấp công đại pháp, nhưng hắn hút không đến Nhụy Hoa nội lực. Nhụy Hoa bây giờ Thiên Phi Thần Công hắn căn bản hút bất động, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Coi như không có Thiên Phi Thần Công, hắn cũng đừng hòng hút đi Nhụy Hoa Minh Ngọc Công nội lực. Mộ Dung Nôn nhìn một hồi, hai người đánh nửa ngày đều cầm đối phương không có cách, đổi một bên. Cái này trực tiếp gian người là nhiều nhất, bởi vì Vô Danh đánh Đế Thích Thiên, hậu bối đánh tổ tông rồi. Không tệ, Đế Thích Thiên tại so đấu vừa mới bắt đầu thời điểm đã nói, Vô Danh là huyết mạch tử tôn. Hắn câu nói này không chỉ có đem Vô Danh choáng váng, ngay cả người xem đều sợ ngây người. Trực tiếp gian người xem cấp tốc tăng nhiều, bây giờ là nhiệt độ cao nhất một cái trực tiếp gian. Mưa đạn càng là vô cùng náo nhiệt. Nguyên lai Vô Danh là Đế Thích Thiên tử tôn a. Ta nhớ được trước đó Vô Danh nói qua, Đế Thích Thiên là cháu trai hắn tới. Cáp 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 cáp. Ngươi muốn không nói ta còn quên. Vô Danh đích xác nói qua. Ha ha ha. Thật nhạc a. Bất quá cái này Đế Thích Thiên quả nhiên đủ yếu gà, còn chưa đánh trước hết nhận cháu trai, để người ta thủ hạ lưu tình đúng không? Vô Danh, đánh chết cháu trai này. Lại nói ta vẫn có nghi vấn, chúng ta nói lời, bọn hắn nhìn thấy sao? Thời điểm tranh tài không nhìn thấy. Cái kia cố lên có ích lợi gì a? Mộ Dung Nôn không nói chuyện, hắn chỉ nhìn hí kịch. Vô Danh cùng Đế Thích Thiên chính thức đánh. Đừng nói, Đế Thích Thiên sợ về sợ, thực lực là có, kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc. Dùng 3000 năm tu luyện kiến thức cơ bản, có thể xưng địa cầu đệ nhất vững chắc. Chính là thiên phú chiến đấu thật sự không được, thứ này cũng là trời sinh, cùng Tiêu Phong vừa bạn tương phản. Tiêu Phong càng đánh càng mạnh, đấu trí dạt dào, Đế Thích Thiên là càng đánh càng yếu, nội tình bị nhìn hết sau, hắn cơ bản liền không có giành được cơ hội. Vô Danh thiên phú chiến đấu tự nhiên cũng là đỉnh cấp, đánh cái Đế Thích Thiên tự nhiên là tùy tiện đánh một chút. Hắn cũng không có bởi vì Đế Thích Thiên là hắn tổ tông, liền chịu thua ý nghĩ. Nhiều lắm là tha cho hắn một mạng. Nguyên bản Đế Thích Thiên liền đánh không lại Vô Danh, bây giờ Vô Danh tăng thêm 60 công kích, càng đánh không lại. Một trận bị gọn, sương mặt sương mũi Đế Thích Thiên tức giận bất bình lựa chọn đầu hàng. Trở về Vô Danh hướng đám người gật gật đầu, ngồi vào đã sớm trở về lão hoàng bên cạnh, truyền âm nói: "Lão tiền bối, ngươi biết vì cái gì lực công kích của ta đột nhiên cao một mạng lớn sao?" Lão hoàng ngón tay chỉ bầu trời, lại chỉ xa xa Mộ Dung Nôn, không nói gì. Vô Danh hiểu rõ, tám thành lại là lão thiên một loại nào đó tăng cường, không hỏi thêm nữa. Theo tranh tài kết thúc, một vòng này chính thức hoàn thành, lần này đào thái hết hơn 100 người. Bao quát Đế Thích Thiên, lão thiên hoàng Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Thẩm Lãng bọn người, lưu lại 128 cái, trên cơ bản người người cũng là nhân tiên. Trong đó đại hán quan phương tiến nhập kinh khủng 20 mấy cái nhân tiên, chiếm 1/4. Nếu như tính luôn đại hán giang hồ thế lực, tỷ như Hoàng Thường, Tiểu Lão Đầu, Lý Thương Hải, Vi Thanh Thanh Thanh, Ba Mao, Trương Đạo Lăng, Linh Đạo Kỳ mấy người, đó chính là 1/3 người dự thi tất cả đều là lớn người Hán. Đại hán thật mạnh a, thật sự mạnh. Gần một nửa người tất cả đều là đại hán, 647 theo nhân số nhìn, đại hán đệ nhất, đại tần thứ hai, phong vân đệ tam, ân. Chu Hậu Chiếu như thế nào tiến bảo? Hắn là nhân tiên. A, cái gì? Chu Hậu Chiếu là nhân tiên? Có phải hay không quái vật kia đại lục đảo ra bảo vật? Cái này, đây là gì bảo vật trực tiếp có thể lên tới nhân tiên? Cơ mờ nở, ta bỏ lỡ cái gì? Chu Hậu Chiếu là nhân tiên. Cái này, không phải nhân tiên, là tuyệt đỉnh. Có thể, nhưng tuyệt đỉnh như thế nào đi bảo? Vận khí tốt thôi. Không phải vận khí tốt. Hắn trận kia ta đã thấy, đối thủ là một nhân tiên, bị hắn quỷ dị trừng mắt liếc, liền mất đi. Nhân tiên còn có thể một mắt trừng hôn mê. Ai vậy? Cái nào nhân tiên mất mặt như vậy? Tựa như là cái gì nghịch tiên một kiếm tổ. Mất mặt xấu hổ a. Nhân tiên khuôn mặt đều bị ném hết. Các ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu? Cái kia rõ ràng là Chu Hậu Chiếu chính mình không bình thường a. Mộ Dung Nôn không để ý cái gì Chu Hậu Chiếu, hắn phát hiện mấy cái người quen. Nhìn phía xa Lý Thương Hải, đang muốn chào hỏi, Lý Thương Hải giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, gật đầu chào, xoay người chạy. Ngược lại là Hoàng Thường rất lễ phép xa xa chắp tay, nhìn không có gì địch ý, Ba Mao cùng Trương Đạo Lăng mấy người cũng là cùng kính chắp tay ra hiệu. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, làm một cái mời thủ thế. Ba Mao mấy người không chút do dự, vui vẻ đi tới, vừa đi vừa nói: Đại Hán triều đình bọn hắn vốn là muốn tiếp xúc, bây giờ thời cơ vừa vặn, tâm sự cũng tốt. Trên đường, đại hán mấy chục cái nhân tiên đi cùng một chỗ tạo thành một cỗ khí thế khổng lồ, để cho người của hai bên chủ động tránh ra vị trí. Giống như là Hạo Nam ca tuần nhai tựa như, Mộ Dung luôn cảm thấy bây giờ chính mình còn kém cái bật lửa, cầm nơi tay cộc 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 mấy lần tương đối có khí thế. Bất quá hắn bây giờ đã rất có khí thế, một thân màu đen đại bào đi ở trước nhất. Đằng sau là một phiếu nhân tiên cường giả, khí thế bằng bạc, cực kỳ khiếp người. Xen lẫn trong bên trong các đại môn phái cảm giác tự mình đi lộ đều trở nên khoa trương đứng lên. Đặc biệt là Thiên Địa Hội hùng bá, ưỡn ngực sải bước, bá khí mười phần. Kim Tiền Bang cao tầng cũng xen lẫn trong bên trong, nhưng bọn hắn thì thuộc về đứng như lâu la, thuộc về bầu không khí tổ. Thượng quan Tiểu Tiên nhìn xem đi ở tuất đằng trước mộ Dung Nôn, trong mắt đều nhanh xuất thủy, đây chính là nàng nam nhân, thật bá khí. Đinh Bạch Vân cũng là như thế, hai người bọn họ đối với loại khí phách này hình nhân vật không có chút nào sức chống cự. Cách đó không xa vừa mới đi ra ngoài đại tần một nhóm người đứng ở cửa, nhìn xem đại hán đội ngũ phách lối bộ dáng, yên lặng không nói. Mị Nguyệt cùng Doanh Đãng liếc nhau, vung tay lên, mang theo chính mình người hướng đi người tần đường phố. Dọc theo đường mộ Dung Nôn thì tại trong lòng suy nghĩ, những thứ này nhân tiên, nhất thiết phải cầm xuống. Chương 204, Thiên đạo quá thiên vị nhân tộc. Chương 204, Thiên đạo quá thiên vị nhân tộc. Đại hán hán hoàng phòng tiếp khách mộ Diễm Cấu cùng tại đau khổ dẫn người đưa tới nước trà, sau đó đứng tại xó xỉnh phục dưỡng. Cái phòng khách này rất thú vị, là mộ Dung Nôn để cho người ta khiến cho hiện đại phòng tiếp khách, mấy cái sofa lớn vây quanh một cái bàn trà, lộ ra rất tân triều, có mang một ít không hiểu sự hòa hợp. Bầu không khí không lộ vẻ rất nghiêm túc. Mộ Dung Nôn ngồi ở chủ vị trên ghế salon, trước tiên không có trò chuyện chính sự, mà là hướng Đại Mao tò mò hỏi: "Mao đại, nghe nói ngươi gặp qua Tây Vương Mẫu, dáng dấp ra sao?" Đại Mao mặc dù cảm giác Mao đại xưng hô thế này có điểm lạ, nhưng cũng còn tốt, cung kính nói: "Đúng vậy, bệ hạ, lúc đó ta nghe nói Tây Côn Luân truyền thuyết, liền nghĩ đi tìm một chút nhìn, ai ngờ vận khí rất tốt, các nàng vừa mới mở ra bí cảnh, Tây Vương Mẫu nhìn ta cũng coi như hữu duyên, để cho ta đi vào học được mấy năm." Đám người cũng là lần đầu tiên nghe được loại này truyền thuyết nhân vật, nghe rất chân thành. Đại Mao nhấp một ngụm trà sau tiếp tục nói: "Tây Vương Mẫu, ân, nàng hẳn không phải là thuần chủng nhân tộc, có đôi khi xuất hiện thời điểm là cái nhân tộc mỹ nữ, có đôi khi lại có yêu tộc đặc thù, cùng bây giờ thú nhân ảnh nhưng lại không giống nhau lắm, nàng tự nhiên hơn, tự nhiên mà thành, không giống thú nhân, có loại loạn thất bát tao chắp bá cảm giác." Mộ Dung Nôn hiểu rõ, giống như Thanh Thanh, đoán chừng cũng là hôn huyết yêu tộc. Lập tức lại hỏi: "Nàng tu vi như thế nào?" Đại Ma áo nghĩ, nói: "Cơ thể cùng pháp tắc chặt chẽ tương liên, hơi động một chút chính là lòng trời lở đất, cho nên nàng chưa bao giờ từ bí cảnh đi ra, vừa tới phía ngoài áp chế quá lớn, để cho nàng rất không thoải mái, và lại nàng cũng không muốn tùy tiện động động liền tạo thành thiên hai. Rất tốt, lại phù hợp chính mình suy tính, địa cầu quả nhiên có hạn chế trận, vậy hắn an tâm. Cũng đại khái hiểu rõ những cái kia đại năng vì sao sao toàn bộ chạy, đợi thực sự khó chịu, hơn nữa cũng nguy hiểm." Mộ Dung luôn hướng Hoàng Dược Sư báo cho biết một chút. Hoàng Dược Sư khẽ gật đầu, hướng bọn họ nói: "Đại hán quy củ rất đơn giản, giang hồ về giang hồ, bình dân về bình dân, chỉ cần không tùy ý tàn sát bách tính, triều đình sẽ không quản đạo thống của các ngươi truyền thừa. Đại hán hải nạp bách xuyên, truyền thừa tự nhiên càng nhiều càng tốt, sẽ cho cùng các ngươi đầy đủ độ tự do. Đương nhiên, một chút nhân tộc cơ bản quy củ các ngươi hẳn là cũng hiểu." Ba Mao, Trương Đạo Lăng, Linh Đạo Kỳ cười gật đầu: "Tự nhiên, chúng ta là chính thống truyền thừa, đương nhiên sẽ không làm tà ma ngoại đạo chuyện." Mộ Dung luôn ở một bên nói: "Bất quá vì các ngươi làm việc thuận tiện, các ngươi tốt nhất tại triều đình đeo cái hư chức, không có gì việc làm, đơn thuần trên danh nghĩa." Ba Mao mấy người lẫn nhau gật gật đầu cẩn thận nói: "Hẳn là như thế, không biết là ra sao bộ môn." Mộ Dung luôn chỉ sư Phi Huyền, Nô Đồng Khách Khanh trưởng lão, Phật Môn mấy cái nhân tiên cũng ở đó tạm giữ trước, xem như nửa giang hồ bán chính thức bộ môn. Mấy người nhẹ nhàng thở ra, này liền rất tốt, chỉ cần không phải chính thức chức vụ, bọn hắn không coi là bị đại hán khí vận buộc chặt. Mấy người tuần tự nhậm chức. Mộ Dung luôn cười cho càng ngày càng ôn hòa, tới cũng đừng nghĩ chạy, chờ độ trung thành tích lũy tháng ngày, vậy chính là mình người. Hắn bây giờ phát hiện điểm vật thú vị, đó chính là độ trung thành càng cao, đánh dấu thời điểm tựa hồ khen thưởng dòng càng tốt. Hắn muốn thí nghiệm một chút, cho nên cũng không đội mở ra đánh dấu. Ngược lại đều tại chính mình trong chén, chạy không được. Nhìn xem Trương Đạo Lăng, tò mò hỏi: "Đạo Lăng, ngươi có cái gì thiên sư lộ gì?" Trương Đạo Lăng sững sờ, khiếp sợ nhìn xem hắn, chần chờ phút chốc, thẳng thắn nói: "Còn không có, nhưng ta đã có chút ý nghĩ, không biết bệ hạ như thế nào biết được. Vật này chính ta đều mới gần nhất có chút ý nghĩ." Mộ Dung luôn nhún nhún vai: "Ngươi hẳn phải biết ý thức có đôi khi lại đột nhiên xuyên việt về nhìn thấy một chút trước kia đoạn ngắn, mà có ít người sẽ có thể nhìn thấy một chút tương lai đoạn ngắn, ta ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút, cho nên hiếu kỳ." Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nay liền có thể hiểu, thứ này bọn hắn thật đúng là biết. Trương Đạo Lăng nhẹ nhàng thở ra, cười chắp tay một cái: "Xin lỗi, là ta khẩn trương thái quá, đích xác, nếu ta sáng tạo thành công, hậu thế nhất định sẽ có." Ba Mao cũng tò mò: "Cái gì là tiên sư độ? Có thể nói một chút sao? Nếu là quá mức tương cổ như xong." Trương Đạo Lăng cười khẽ âm thanh: "Không có gì tốt bảo mật, đây là ta hồi trước lúc tỷ đấu sinh ra linh cảm, đối phương là cái đơn mạch tương truyền cao thủ, nhưng một mực không tìm được truyền thừa giả như ý, trước khi chết cảm thán tuyệt học của mình muốn thất truyền, ta chỉ muốn có thể hay không sáng tạo một cái giống kiếm linh một dạng linh vật, để cho truyền cho đệ tử, dù cho phía dưới đệ tử đời một tư chất ngu dốt, cũng có thể chuyển cho hạ hạ đại, luôn có ngày tư cách xuất chúng người, có thể ở đây học được môn phái tuyệt học." Đám người nghe rất là rung động, Ba Mao nhịn không được vỗ tay tán thưởng: "Biện pháp tốt, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu phía dưới, chúng ta cũng có thể dùng đến a." Linh Đạo Kỳ gật gật đầu: "Không tệ, cái này tuyệt đối rất hữu dụng, nhưng cần thiên đạo tán thành, để cho thiên đạo bang vội vàng bán kế khóa một cái cấm chế, bằng không thì một khi lưu truyền ra ngoài đem tạo thành thiên hạ đại loạn." Nói đến đây, tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía Mộ Dung Nôn. Đang nghe thú vị Mộ Dung Nôn sững sờ, ngón tay chỉ chính mình, một mặt dấu chấm hỏi. Trương Đạo Lăng bọn người gật gật đầu. Linh Đạo Kỳ giải thích nói: "Bệ hạ, từ xưa đến nay, thiên đạo thiên vị giả, không ra bệ hạ chi phải à, bệ hạ giúp một chút, rất đơn giản." Mộ Dung Nôn im lặng nhìn xem hắn. Một mực tại một bên yên lặng nghe không phát biểu ý kiến Hoàng Dược Sư không nhịn được gật đầu, lời nói này ngược lại là không tệ. Mộ Dung Nôn tựa ở trên ghế salon gật gật đầu, được chưa, chờ nghiên cứu ra lại tới tìm ta. Đa tạ bệ hạ. Mấy người mừng rỡ bay đến. Sau đó không lâu mấy người rời đi, Mộ Dung Nôn tựa ở trên ghế salon, thầm nghĩ, lại là năm cái nhân tiên thủ, nice sir. Bất quá cái này năm cái bây giờ độ trung thành không đủ, đề cao điểm mới tính chân chính thủ hạ. Hắn cơ bản có thể khẳng định, cái này Trương Đạo Lăng hẳn là tương lai lão thiên sư tổ sư. Mấy ngàn năm sau, nói không chừng còn có chút dưới một người nhân vật xuất hiện. Nhưng đó là mấy ngàn năm sau, bây giờ còn là nhiều luyện hóa pháp tắc hệ thổ a vừa định đứng dậy đi tu luyện, Mộ Diễm Câu âm thanh từ ngoài cửa truyền tới, "Chủ nhân, kiếm tông luyện bay khói cầu kiến." "Tu luyện, tu cái lông a? Vẫn là tán gái a?" Mộ Dung Nôn nở nụ cười đứng dậy nên đón. Luyện võ chẳng mười mấy cái không có chuyện làm nhân tiên ngồi trên mặt đất, tựa ở bên tường nhìn xem tình trạng ý thiếp đang tại đùa nghịch kiếm tuấn nam thị nữ, lâm vào trầm tư. Lão lận gương mặt hâm mộ, lúc này mới bao lâu, cô nương này liền định khăng khăng một mực đi theo hắn, không hổ là hắn a. Lão khất cái nằm ở một bên ngáy khò khò. Lão Hứa đang tại cho mã trừ cỏ, quay đầu liếc mắt nhìn, thuận miệng nói, nếu là có mỹ nữ nguyện ý bồi ta cùng một chỗ trồng trọt, ta cũng nguyện ý cùng với nàng hùn vốn sinh hoạt. Người trung quanh tiên phát ra một hồi chế rêu hư thành. Đang luyện kiếm luyện bay khói quay đầu liếc mắt nhìn, khuôn mặt hơi đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nôn, nếu không thì, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta ngày mai lại đến. Mộ Dung Nôn quay đầu liếc mắt nhìn, nói với nàng, nếu không thì, chớ đi. Luyện bay khói sắc mặt đỏ chót, nhìn hắn một cái, ôm kiếm chạy trốn. Đang ở một bên quan chiến luyện không giấu vết quay đầu nhìn hắn một cái, vội vàng đuổi theo sư phụ. Mộ Dung Nôn cười ý ngâm ngâm gác tay nhìn xem, đi đến Lão Lận ngồi xuống bên người, hướng hỏi, Lão Lận, địa cầu cái kia đối nội hạn chế trận, có thể hạn chế nhiều lớn sức mạnh. Lão Lận sờ sờ râu ria, trả lời, địa tiên nhất giai trở lên toàn bộ hạn chế đến nhân tiên trình độ. Mộ Dung Nôn nghe sững sờ, kinh ngạc nói, ác như vậy? Lão Lận cười nói, đúng à, địa tiên tam giai một quyền liền có thể đánh nổ địa cầu, không hạn chế há không nguy hiểm? Bạn nhất có não người rút, muốn chơi đồng quy vu tận, địa cầu chẳng phải không còn? Cái kia phải tốn bao nhiêu khí lực mới có thể chữa trị, còn phải bị thiên đạo thiên đánh lôi bổ, nhiều phiền phức. Mộ Dung Nôn nhìn lên bầu trời hỏi, trời giáng lôi bổ? Lão Lận gật đầu nói, thiên đạo vốn nên không phải như thế, chúng ta cảm thấy nó có hơi quá thiên vị địa cầu, cũng quá thiên vị nhân tộc. Truyền thuyết tại cổ đại, giết yêu có công đức, giết người lung tung có nghiệp lực, rõ ràng cũng là sinh vật, là người nào có rõ ràng như vậy đặc quyền đâu? Mộ Dung Nôn cũng có sự nghi ngờ này. Lão Lận nói khẽ, mặc dù nói như vậy có chút hiệu quả và lợi ích, nhưng chúng ta ngờ tới, thiên đạo biến hóa cùng nhân tộc chặt chẽ không thể tách rời, nhân tộc nhất định đối thiên đạo có ích lợi rất lớn, nhân tộc càng là phồn vinh, thiên đạo chỗ tốt chắc chắn càng lớn, giống như cái gì? Mộ Dung Nôn nhìn hắn đột nhiên nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, đột nhiên cảm giác lông mao dựng đứng. Lão Lận chỉ bầu trời, truyền âm nói, giống như ngươi cùng Thương Thiên quan hệ. Mộ Dung Nôn nhìn lên bầu trời, lập tức liền đã hiểu, hắn cùng Thương Thiên chính là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Thương Thiên cùng Thiên Đạo khác biệt, nó càng giống là Thiên Đạo nhi tử, chỉ phụ trách địa cầu đại hàng khối. Lão Lận chỉ bầu trời nói, ngươi biết Thiên Đạo là bao hàm toàn bộ vũ trụ a? Mộ Dung Nôn nghĩ đến lần trước theo Thiên Đạo trong mắt Nguyên Anh nhìn thấy vô số mảnh vụn hình ảnh, đích xác có bên ngoài tình cầu hình ảnh, gật gật đầu. Lão Lận lại nói, nhưng căn cứ bị ném ra tinh hệ này tiền bối nói, bên ngoài mặc dù cũng có Thiên Đạo, nhưng cùng nơi này cảm giác rất khác biệt, đối với nhân loại thế mà không có cảm tình gì, thậm chí cố ý hố bọn hắn không ít lần. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn đột nhiên giật mình, một cái khác thiên đạo. Lão Lận nhún nhún vai, không biết, nhưng chúng ta ngờ tới, cùng nơi này những ngày này có thể giống, đều có lẫn nhau thôn phệ cùng bài xích dục vọng. Mộ Dung Nôn có thể hiểu rất rõ những ngày qua vấn đề, cũng là lão tiên, nhưng đích xác không giống nhau. Lập tức nghĩ đến những cái kia bay ra ngoài địa tiên, quay đầu hỏi, những cái kia bay ra ngoài địa tiên, chỉ sợ không chỉ có là đang tìm kiếm sinh mệnh tinh cầu, còn tại tìm kiếm địch nhân vị trí a. Lão Lận gật gật đầu, nói khẽ, vũ trụ chính là một mảnh hắc ám xâm lâm, mỗi cái chủng tộc cũng là thợ săn, căn cứ chúng ta biết, chúng ta tinh hệ này có thể rất khó tìm lại được khác sinh mệnh tinh cầu, dùng cái này suy đoán, những tinh hệ khác có thể cũng cùng chúng ta giống, cho nên, nhất thiết phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nếu như bị khác thiên đạo chủng tộc phát hiện, vậy thì bị động. Mộ Dung Nôn thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, đúng là như thế, đúng, chúng ta làm tốt ẩn nút sao? Lão Lận mỉm cười, làm, toàn bộ Thái Dương hệ đều bị Phục Hy đại lao trận pháp bao phủ, sẽ không dễ dàng bị phát hiện, cứ yên tâm đi, thậm chí còn có nhận thức chướng khái niệm loại làm sáo chốc trận. Không phải chúng ta địa cầu người hoặc động vật, không cách nào nhìn thấy chúng ta, nhớ kỹ chúng ta, cảm giác chúng ta. Mộ Dung Nôn cảm thán nói, Phục Hy đại lao ngưu bức. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, kim bảng không phải là toàn bộ vũ trụ đều có thể nhìn thấy à? Ai ngờ Lão Lận bình tĩnh nở nụ cười, yên tâm đi, cái này kim bảng mới ra tới thời điểm, một chút đại lão một mực tại dùng đủ loại bí pháp kiểm tra suy tính, kết quả ngươi đoán lầm gì? Cái này kim bảng thế mà ẩn ẩn chỉ hướng chúng ta thiên đạo. À, cái này bảng danh sách là chúng ta nhân tộc thiên đạo làm ra, bọn hắn phỏng đoán có thể là thiên đạo muốn ra tốc bồi dưỡng một số nhân tộc tinh anh. Tỷ như ngươi dạng này, Mộ Dung Nôn lại không có cái gì biểu tình vui vẻ. Nếu như kim bảng cùng hệ ngân hà thiên đạo hữu dây dưa, đây rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Kim bảng là hệ thống con, cái kia hệ thống cùng thiên đạo lại là cái gì quan hệ? Bây giờ nhìn lại càng giống là kim bảng cùng hệ ngân hà thiên đạo đơn độc có dính dấp, đánh dấu hệ thống càng giống là độc lập. Hắn cảm giác đánh dấu hệ thống so với thiên đạo cường đại, hắn có thể có một thanh thiên đạo quyền hạn chìa khóa, có phải hay không cũng là thiên đạo hữu ý tặng lúc này phải cảm tạ trí nhớ của kiếp trước. Hắn biết địch nhân là người nào? Tiên nữ tinh hệ. Bởi vì hệ ngân hà đích sắc muốn cùng tiên nữ hệ chạm vào nhau. Thời gian ngay tại 40 ước năm sau, nhưng thời gian này có thể hay không quá lâu. Phía sau cao giai điệu tiên đích xác tuổi thọ có thể là vô hạn, nhưng nhất giai điệu tiên mới bao nhiêu năm tuổi thọ? Vạn năm trở lên mà thôi. Sớm 40 ước năm bắt đầu sắp đặt, có thể tưởng tượng tiên nữ hệ cho hệ ngân hà mang tới áp lực lớn bao nhiêu. Nếu như theo mỗi cái tinh hệ đều có một loại giống như thương thiên một dạng tiên đạo, như vậy tiên nữ hệ cũng nhất định có một cái tiên đạo. Nàng cũng tại che chở lấy một cái vũ trụ chủng tộc, mà cái chủng tộc này rất có thể chính là tương lai nhân tộc bị nhân. Mộ Dung luôn nghiêm túc nhớ lại một chút tiên nữ hệ phương hướng, quay đầu cùng Lao Lận truyền âm nói, nghĩ biện pháp liên hệ tại trong vũ trụ địa tiên tiền bối, ta có khả năng một cái địch nhân, Triệu Triệu, thiên đạo phương hướng, bây giờ chuyển cho ngươi, ngươi để cho bọn hắn hướng cái phương hướng này tìm xem một chút. Lao Lận mang theo thâm ý ánh mắt nhìn xem hắn, khẽ gật đầu. Hắn ngờ tới Mộ Dung luôn nhất định thu đến thiên đạo nhắc nhở, dựa theo thiên đạo đối với hắn thiên vị, cái này vô cùng có khả năng. Không lại trì hoãn, Lao Lận giang tay ra, trên tay bay ra một cái màu sắc sặc sỡ hồ điệp. Kết quả hồ điệp đột nhiên bay đến Mộ Dung Nôn trên mặt, hắn kém chút phản xạ có điều kiện một cái tắt trục chết. Nhưng suy nghĩ một chút cái kia chán ghét bộ dáng, vẫn là nhịn được, đem hồ điệp lấy xuống đặt ở trên tay. Quay đầu nhìn về phía Lao Lận, trong mắt ý tứ rất rõ ràng, ý gì? Ngươi làm gì vậy? Đây chính là ngươi truyền tống tin tức phương thức. Lao Lận cũng là gương mặt lúng túng, giải thích nói, không phải ta khống chế, chính nàng bay qua. Mộ Dung Nôn đem hồ điệp trả nợ cho Lao Lận, Lao Lận nhắm mắt lại nghiêm túc niệm một lát, sau đó vũ điệp hóa thành tinh điểm tiêu thất. Mộ Dung Nôn nhìn xem biến mất hồ điệp tò mò hỏi, ngươi lại có thể sáng tạo có linh tính sinh vật? Trung quanh tất cả mọi người tiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lão Lận. Lão Hứa ném đi quốc chạy tới hướng Lão Lận vấn đạo, ngươi đột phá? Không thể nào. Lão Lận liền vội vàng lắc đầu, không quan hệ với ta, có thể là cơ duyên xảo hợp a. Đám người thở dài một tiếng. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn về Lão Lận vấn đạo, có phải hay không địa tiên nhị giai liền có thể sáng tạo có linh tính đồ vật? Lão Lận nằm xuống đất trả lời, không tệ, đây là địa tiên nhị giai tiêu chí. Giống như Mặc Tử sáng tạo người máy kia, linh hồn của nó hắn nhị giai thời điểm cảm ngộ sáng tạo phu. Ân, Mặc Tử người máy có linh hồn sao? Ta như thế nào không nhìn ra? Mộ Dung Nôn kinh ngạc nói. Lão Lận trả lời, có, con số sinh mệnh, linh hồn không tại người máy trên thân, tại trong vi xử lý, người máy chỉ là viễn trình điều khiển đồ chơi. Mộ Dung Nôn nghe trợn mắt hốt mồm, trong lòng chỉ có một câu nói, Mặc Tử ngu bức. Chương 205, Thiên Địa Kiếm. Cờ hờ gì kỳ bụt. Chương 205, Thiên Địa Kiếm. Cờ hờ gì kỳ bụt. Mộ Dung Nôn cũng sẽ không vì 40 ước năm sau đại địch lo nghĩ, không cần phải vậy. Đừng nói 40 ước năm, 2.5 ước năm sau mạng lục địa liền sẽ xảy ra vấn đề, 10 ước năm sau Thái Dương cũng sẽ bắt đầu xảy ra vấn đề. Đời trước chỉ có thể sống cái trăm năm một dạng có một đống lớn tiền não. Tội gì khổ như thế chứ, nghĩ cái này không bằng nhiều tu luyện chính mình. Vài ngày sau thứ 17 vòng đấu bắt đầu. Lần này chính là 128 cá nhân, đào thải một nửa, còn thừa 64 cá nhân. Lần này người càng ít, tất cả mọi người là người quen. Lần tranh tài này không nói những cái khác, việc đời thấy được. Trên địa cầu một bộ phận cao thủ cũng phải biết, khẳng định có một nhóm cao thủ không đến tham gia, tỉ như Tây Côn Luân những cái kia thượng cổ nữ tu sĩ liền một cái không đến, có lẽ là không quan tâm điểm ấy tuổi thọ, có lẽ là trạch nữ làm đã quen, không muốn ném đầu lộ mặt. Căn cứ vào lớn mau nói tới, Tây Côn Luân Vương Mẫu đích thật là có thể tăng thêm tuổi thọ bản đảo, hắn còn ăn qua một cái, không thể ăn. Ngoại trừ thêm tuổi thọ, còn tăng thêm một điểm tu vi, nhưng không nhiều. Mang người tiến vào quan chiến khu đám người dựa theo quen thuộc, nhìn hai bên một chút. Lần này là trước đó chưa từng gặp qua đại minh giang hồ khách, Chu Hậu Chiếu xen lẫn trong bên trong, cùng một đám giang hồ khách đánh thành một đoàn. Cũng không phải là thật đánh, nhìn ra được, hàng này chơi rất mở, tư thái phóng cũng rất hấp. Đây đại khái là hắn trong đó một cái không tệ điểm tốt, thả xuống được tư thái. Bên người hắn giang hồ khách vội vàng nhắc nhở hắn, Chu Hậu Chiếu chuyển đầu xem xét, ngồi ôm một quyền. Mộ Dung luôn đáp lễ lại, vô song nằm sấp qua đầu nhìn một chút, lại rụt trở về. Một bên khác nhưng là đại minh phái Nga Mi. Mộ Dung luôn hiếu kỳ quan sát một chút, muốn nhìn một chút phái Nga Mi có ai còn không có bị đào thải. Tiếp đó thấy được một thiếu nữ. Thiếu nữ đứng tại xóa sỉnh, nhìn thấy sát vách ánh mắt, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Mộ Dung Nôn, sảng khoái 100 lạng ôm một quyền. Cười rất tươi đẹp, vóc dáng nho nhỏ, thoạt nhìn là cái người sảng khoái. Mộ Dung Nôn cười lấy đáp lễ lại. Hoàng Dung nằm sấp sang xem nhìn, lập tức nói, "Phu quân, nàng là đại minh phái Nga Mi trong đó một mạch khai phái tổ sư Quách Tương." Mộ Dung Nôn cổ quái xem thiếu nữ, lại xem Hoàng Dung, nghĩ đến cái này Quách Tương cùng Hoàng Dung là không có quan hệ, nhưng cũng rất thú vị. Cuối cùng hướng Quách Tương gật gật đầu, ngồi về trên ghế salon. Quách Tương nhìn hắn bóng lưng, mỉm cười, bắt đầu tranh tài. Một nhóm người tiến vào đấu trường. Mộ Dung Nôn đối thủ lần này rất thú vị, một cái hòa thượng, một cái ngồi dưới đất đang uống rượu tiểu hòa thượng. Nhìn xem phi thường nhỏ, chỉ có 12 tuổi không đến, so thiếu niên còn muốn nhỏ một điểm. Tiểu hòa thượng bưng bầu rượu, trông thấy Mộ Dung Nôn sau sửng sốt một chút, tùy theo khẽ cười một tiếng, hữu duyên, thực sự là hữu duyên à. Mộ Dung Nôn không biết hắn, mặc dù nhìn thấy tên của hắn, nhưng cũng không biết hắn là ai, hắn vừa mới cảm thấy vẻ sát ý mặc dù nấp rất kỹ, còn một bộ dáng không câu chấp, nhưng vừa mới cái kia theo bản năng sát ý vẫn là bị hắn bắt được. Hắn bây giờ bản năng rất mạnh, ai đối hắn lộ ra một điểm sát ý, lập tức liền có thể cảm thấy. Mặc dù hắn không biết hàng này vì cái gì đối với hắn có sát ý, nhưng đã có ý nghĩ này, vậy thì gặp lại ai chờ sau đó tiện đưa ngươi đi gặp ngươi Phật tổ a. Dứt khoát giả vờ không biết, ngẹo đầu tò mò hỏi, duyên từ đâu tới? Tiểu hòa thượng không nói, nói ra chính là nghiệt duyên, đồ đệ hắn Đoàn Tư Bình thế nhưng là bị hắn hoàn giết. Chờ sau đó thử xem có cơ hội hay không ra tay đoạt. Tiểu hòa thượng nâng cốc cấm buộc trên lưng, lung la lung lay đứng lên, ôm một quyền, bần tăng thích uống rượu, pháp hiệu quên, bệ hạ liền cứ gọi ta Diệu Tăng a. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, tốt, quên tiểu hòa thượng, mời ra chiêu a. Tiểu hòa thượng sững sờ, tùy theo cười vài tiếng, thú vị, ngươi thật là một cái diệu nhân, vậy thì mong bệ hạ chỉ giáo quên mấy chiêu a. Tiếng nói vừa ra, tiểu hòa thượng liền tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đến sau lưng Mộ Dung Nôn, giơ lên nắm tay nhỏ đấm thẳng nhất kích. Đừng nhìn nắm đấm tiểu, sức mạnh cũng rất bằng bạc, công chính bình hòa một quyền đánh ra xuyên sơn khí thế. Mộ Dung Nôn nhìn ra được hàng này thế mà còn dám lưu lực thăm dò, cũng không xuất kiếm, một cước hành đạp, đẩy ra nắm đấm. Ngược lại không phải là không thể lấy tay cản, nhưng mà đối phương quá thấp, hắn phải khom lưng mới có thể đụng tới, không bằng trực tiếp ra chân. Hai người kinh khí hội tụ chuyển qua một bên, oeng. Phía cạnh 100 mét chỗ phát sinh nổ lớn, tạo thành một cái đường kính 100 mét hô to. Đang quan sát cuộc chiến người xem một hồi sững sờ, sau đó mưa đạn bay lên. Cơ mờ nở. Tiểu hòa thượng thật hung a. Hoàn toàn nhìn không ra. Huynh đệ, nhân gia là nhân tiền được không? Đừng bị bề ngoài của hắn mê hoặc, ra ra ngươi ra nói không chừng hồi nhỏ còn gặp qua hắn đâu. Đúng. Nhân tiền a. Ít nhất mấy trăm tuổi a, mặc dù nhìn xem thật sự rất có mê hoặc tính chất a. Thần công a. Phản lão hoàn đồng. Chân chính phản lão hoàn đồng, giống như cái kia tiên sơn đồng mô a. Bất quá đây là một cái hòa thượng, chẳng lẽ Phật môn cũng có loại phản lão hoàn đồng thần công? Khẳng định có. Lại nói đạt ma cũng tại, bất quá hắn là cái mãnh nam, các ngươi nói Phật tổ thật tồn tại sao? Phật tổ cũng là người a, trước đó chắc chắn cũng là người tu luyện. Tín ngưỡng đổ sụp. Ngươi rõ ràng chính là bị Thiếu Lâm tự đám kia hòa thượng lừa, chân chính Phật tổ chỉ tồn tại trong lòng, là tu giả thời, không phải thật cầu cái nào đó thần tiên. Ngươi đây là tiểu thừa Phật pháp, cùng chúng ta không giống nhau được không? Hừ. Đương nhiên cùng các ngươi khác biệt. Ta là khổ hành tăng, bản thân tu hành, khinh thường với cùng các ngươi làm bạn, giữa tình phụ yêu tăng. Bần tăng là tại độ các nàng thành Phật. Bần tăng, ngươi nơi nào bẩn? Độ các nàng thành Phật. Độ đến tới trên giường phải không? Cáp 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 cáp. Chết cười ta. Sư phó nói hay lắm. Mà lúc này trên chiến trường bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Vừa mới bắt đầu chỉ là quyền cước tương giao, Mộ Dung luôn muốn nhìn một chút lộ số hai người liền như vậy bắt đầu cận chiến, bốn tay hoàn toàn nhanh đến không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được phanh phanh tiếng nổ vang, cùng với bốn phía mặt đất ầm vang nổ tung sinh ra vô tận sóng xung kích. Mộ Dung Nôn sắc mặt bình tĩnh, hắn không có cố định xáo lộ, chỉ là gặp chiêu phá chiêu, toàn bộ nhờ bản năng. Đối phương đường lối hắn không sai biệt lắm mọi thấy, hoặc quyền hoặc trường, Phật môn đạo môn đều có, thậm chí còn có nho gia trung dung chi đạo, âm dương hòa giải, cương lưu biện trợ. Mộ Dung Nôn ngờ tới gia hỏa này có thể chính là đấu Diệu Tăng, chính là không biết thế nào tu thành một đứa bé. Tại trong nhân tiên cũng là mạnh, ít nhất cũng là sắp tiếp cận địa tiên nhất giai. Hai người chạm nhau một trường, tách ra thân hình. Mộ Dung Nôn vô vô tay áo, nhìn xem hắn bình tĩnh nói, lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới, quên tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng xoa xoa bàn tay, nhân tiểu quỷ đại một dạng thở dài, sờ đầu chọc một cái, tiểu tăng này li đều nửa ải, cẩn thận rồi. Nói xong, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại, trên thân xuất hiện giống như kim vụ một dạng tia sáng, chậm rãi hội tụ thành một tòa cao tới 100 mét cự đại Phật đà. Tất cả người xem nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng để cho bọn hắn càng trợn mắt hốc mồm còn tại đằng sau. Chỉ thấy hán hoàng gọi ra màu xanh biết trường kiếm, một kiếm cắm địa, quát lên, thiên địa kiếm. Cơ hờ di bị bút. Trên mặt đất bước lên vô tận cây cối, cấp tốc bệnh tổ kiến trở thành một cái cao tới 1000 mét cực lớn thiên thủ quan âm. Tiểu hòa thượng đờ đẫn ngẩng đầu nhìn so với hắn Phật tượng còn phải cao hơn gấp 10 Bồ Tát, cảm thấy hoảng hốt, vội vàng nhấc tay hô, chờ sau đó. Ta ném Mộ Dung Nôn đứng tại Bồ Tát trên đỉnh đầu, khoe miệng nổi lên mỉm cười ác ý, ngươi quá nguy hiểm, cần bị chấn áp. Tiếp chiêu a. Vàng gỗ Bồ Tát biến thành kim loại sắc, rõ ràng so vừa rồi còn phải cứng rắn. Sau đó, hàng ngàn con cự trưởng lấy nhanh chóng lôi không kịp che thai chi thế, bài sơn đảo hải đồng dạng hướng kim Phật đánh ra. Oanh ầm 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 ầm. Mộ Dung Nôn không có chút nào lưu thủ, muốn chính là nhất kích mất mạng. Ném ra xích tiêu bay vào sương mù. Chỉ chốc lát sau xích tiêu liền từ đầy trời trong sương khói bay trở về, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sương mù tan đi, hiện trường đã không có bất kỳ đồ vật, chỉ còn lại đầy đất hố thiên thạch. Tiểu hòa thượng chết đi từ lâu, ngay cả thi thể cũng bị mất. Tại tất cả mọi người đờ đẫn ánh mắt bên trong, Mộ Dung luôn biến mất ở chiến trường. Mưa đạn lập tức bay lên. Vừa mới đó là cái gì a? Sợ không phải có hơn 300 trượng cao a? Quả thực là viễn cổ cự nhân, thật là đáng sợ. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Nguyên bản nhìn xem cao hơn 30 trượng kim sắc Phật đà liền đã rất khoa trương, kết quả cái ác hơn, trực tiếp lật gấp 10, hơn 300 trượng. Lần nữa cảm tạ Hán Hoàng ân không giết. Đây nếu là ở bên ngoài, một tòa thành thị dây tiêu thất, Hán Hoàng hạ thủ cũng báo ác. Quả thực là Phật địch, lạm sát kẻ vô tội. Ma Vương, Phật mẹ ngươi địch. Dâm Tăng, dù từ ngươi tín đồ cái kia gạt tới tiền mua quan tài đi thôi. Hán Hoàng một phát cáo thiên thủ quan âm chạm thiên trúc. Ta nhìn các ngươi còn có hay không lòng can đảm mắng nữa. Đúng, ta còn muốn nghe một chút, có gan ngươi mắng nữa một câu Phật địch ta nghe một chút. Dâm Tăng mắng nha. Như thế nào không mắng? Lòng can đảm dọa phá, thứ không có tiền đồ. Liên cái này còn cái gì người xuất gia cao tăng, ném Phật môn khuôn mặt. Mộ Dung Nôn trở lại quan chiến phòng, hướng Hoàng Dung vẫy tay, mấy người tới sau cùng với nàng nói, đi dò cha hòa thượng này cùng ta có cái gì ân oán, vừa mới hắn vừa thấy mặt đã đối với ta lộ ra sát ý. Hoàng Dung gật gật đầu, hảo, giao cho ta. Đám người hiểu rõ, khó trách lần này hắn hoàng hạ thủ ác như vậy, nguyên lai là đối phương sát ý bị phát giác. Ngồi ở trên ghế salon, ở trong lòng tuyển quyết định thăng cấp S cấp bản năng. Hắn phát hiện cái này dòng mặc dù không có biểu hiện chỉ số, nhưng nơi nào đều hữu dụng, đặc biệt là ác ý cảm giác đặc biệt linh. S cấp bản năng, khi đầu óc không biết nên như thế nào ứng đối, thân thể sẽ nói cho ngươi đáp án. Thăng cấp sau, SS cấp bản năng, cảm giác các ý, nguyên thủy nhất căn bản, không thể chi phối dục vọng, tấu triệt vô cùng sát lục phản ứng, thường thường hóa mục nát thành thần kỳ. Ý liền nguyên vẫn là rất huyền, nhưng thật có hiệu quả. Hơn nữa Mộ Dung Nôn cảm thấy, càng đi về phía sau, cái này dòng càng cho thấy nó đặc biệt. Đem ánh mắt ném đến trên màn hình, lúc này tuyệt đại bộ phận chiến trường đều không kết thúc. Rất ít giống hắn như vậy thường thường nghiền ép cục, đánh rất lâu mới là tình huống bình thường. Dù sao tất cả mọi người là nhân tiên địa tiên, sức khôi phục đều rất mạnh, kinh nghiệm đều rất phong phú, thanh máu đều dài rất khó làm đến miểu sát. Hùng Ba phối hợp bộ Bạch Tố Trinh, bị đánh thành chó. Tuyệt Không Thần phối hợp đến Hoàng Thượng, đoán chừng Hoàng Thượng phải thua, hắn thu phát không đủ. Mộ Dung Long Thành phối hợp đến Hướng Vũ Điển, kết cục khó mà nói. Độc Cô Cầu Bại phối hợp đến Liêm Pha, cái này cũng không tốt nói, Liêm Pha phần thua lớn một chút. Trương Đạo Lăng phối hợp đến Diêu Quảng Hiếu, cái này không rõ ràng. Ân, Diêu Quảng Hiếu. Mộ Dung luôn nhìn chằm chằm trong tấm hình áo đen Hoàng Thượng, khá lắm, nguyên lai là hắn. Hắn luôn luôn rất đại khí, chưa từng sẽ mang thủ. Bởi vì cựu nhân đều đã chết, không cần nhớ. Cái này hàng trước đó đánh qua chính mình, quay đầu nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Còn có ngay lúc đó cái kia nữ đạo sĩ, Ninh Đạo Kỳ phối hợp đến một cái nữ nhân thần bí, tên của nàng chỉ có một chữ, Lui. Nữ nhân này cực kỳ cường đại. Ninh Đạo Kỳ bị đè lên đánh. Mộ Dung luôn quay đầu xem, phát hiện Bách Hoa Toàn Thư lão lận không tại, bằng không thì còn có thể hỏi một chút đây là ai. Mạnh như vậy nữ địa tiên, hẳn là rất nổi danh mới đúng. Bên người lão hoàng hỏi, ngươi muốn hỏi nàng là ai a? Mộ Dung luôn uống một hớp rượu, gật gật đầu, nàng là ai? Lão hoàng bình tĩnh nói, hoàng đế đại lão bà. Phúc. Hiện trường đang uống rượu không ít người nhao nhao phun nước. Khụ 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 khụ. Tiếng ho khan nổi lên bốn phía. Mộ Dung luôn lau lau miệng, âm thanh cũng thay đổi, ai? Hoàng đế đại lão bà. Lui. Lui tổ. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía lão hoàng. Lão hoàng bình tĩnh gật đầu, là nàng, nàng có thể tính cực tự động, tới chơi bùa. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn lấy trong màn hình một mặt mỉm cười, nhưng ra tay hung tàn nữ nhân. Dung mạo rất ôn nhu, rất đại khí, có cố mẫu nghi thiên hạ hiền lành, nhưng nắm đấm nổi đất lớn bằng, đánh Ninh Đạo Kỳ hoài nghi nhân sinh. Mộ Dung luôn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng, suy nghĩ chờ sau đó sau trận đấu tìm nàng tâm sự. Vị này chính là cái đại lão, 6000 năm trước đại lão. Ở đây lớn tuổi nhất lão lận so với nàng còn nhỏ 3000 tuổi. Rất nhanh Ninh Đạo Kỳ liền đẩy bụi đất đi ra, gương mặt hậm hực. Đám người nín cười, hắn mắt gấu mèo thực sự quá rõ ràng. Bất quá tốt xấu là nhân tiên, một hồi liền khôi phục. Biết được Lui Tổ thân phận sau, Ninh Đạo Kỳ lập tức không ngớt ức, cả người cười ha ha, bại bởi Lui Tổ vậy thì không có sao. Ở đây đoán chừng cũng liền Mộ Dung luôn có thể cùng với nàng đánh một chút, những người khác coi như xong đi, không có hy vọng. Nửa ngày sau, lượt này tranh tài toàn bộ 5.4 bộ kết thúc, đám người đi ra ngoài. Mộ Dung luôn nhìn hồi lâu, rốt cuộc tìm được Lui Tổ. Nàng lẻ loi một người đi ra ngoài, nhìn thấy hướng hắn đi tới hắn hoảng, đứng tại chỗ nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Không đợi hắn nói chuyện, Lui Tổ liền khẽ cười nói, đi thôi, tới ngươi phủ thượng đàm luận. Mộ Dung luôn vừa mới há mồm, đội vàng đóng lại, bị cười dẫn đường. Xem như nhân văn thủy tổ, tôn trọng hay là muốn cho. Người Hán đường phố Hán Hoàng Mộ Dung luôn trước hết mời nàng ăn bữa cơm, Lui Tổ ăn cơm vẫn rất tư văn, cũng không có trong tưởng tượng của dã. À, mặc dù nhân gia là 6000 năm trước cổ nhân, nhưng nhân gia sống 6000 năm, cái gì chưa thấy qua, lịch duyệt chính là một bản xuyên qua Trung Hoa lịch sử sách sử. Liền lão hoàng cùng lão lận đều lịch sử đứng lên. Sau bữa ăn hậu hoa viên tiểu kim đỉnh, Mộ Dung luôn cùng Lui Tổ hai người ngồi ở kia uống trà hóng mát. Lui Tổ tâm tình nhìn xem rất không tệ, nhấp một ngụm trà, cười híp mắt nhìn xem nam nhân đối diện, nói, có cái gì muốn hỏi? Mộ Dung luôn nghĩ, đột nhiên hỏi, truyền thuyết hoàng đế có 3000 cái lão bà, có phải thật vậy hay không? Lui Tổ suy nghĩ tất cả vấn đề, chính là không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, nhịn không được ho khan một tiếng, "Ân, thật sự." Mộ Dung luôn trong lòng đắc ý, "Hừ hừ, muốn chính là đồ chơi bên ngoài." Sau đó thu thập tâm tình, nhìn xem Lui Tổ nói, "Hoàng đế vì sẽ chết." Lui Tổ trầm mặc phút chốc, nói khẽ, "Thương thế quá nặng, thương đến căn bản, chữa khỏi cũng trở ngại tu vi, không bằng đem thi thể giá trị tối đại hóa, chính hắn đầu thai chủ tu, Viêm đế cũng là như thế." Mộ Dung luôn suy đoán nói, "Si bưu làm." Lui Tổ gật gật đầu, hắn tại trên nguyên rủa chi đạo đi rất xa, cuối cùng quyết tâm dung hợp nguyên rủa phát tắc, thừa dịp cuối cùng còn có chút bản thân ý thức, nguyên rủa Viêm Hoàng hai người, cuối cùng chính hắn bản thân cũng bị mất, biến thành nguyên rủa. Chương 206, Lui Tổ, tác dụng phụ mà thôi, việc nhỏ. Chương 206, Lui Tổ, tác dụng phụ mà thôi, việc nhỏ. Mộ Dung luôn trầm mặc, điên rồi, khó trách hoàng đế như vậy hận hắn, đổi ai cũng hận chết hắn. Cho Lui Tổ rót chén rượu, nghĩ nghĩ, hỏi, "Lui Tổ." Lui Tổ khoát khoát tay, "Bảo ta Lui tỷ a, ta còn trẻ." Mộ Dung luôn rút rút khóe mắt, "Lui tỷ, ngươi lần này tới là?" Lui Tổ cười một tiếng, tâm huyết dâng trào, tính cực tự động, tới chơi. Mộ Dung luôn cũng không tin tưởng cái gọi là tâm huyết dâng trào, tất cả tâm huyết dâng trào cũng là sự an bài của vận mệnh. Nhưng hắn cũng sẽ không hỏi nàng mục đích, mà là hỏi những chuyện khác, "Lui tỷ, ta hỏi một chút địa tiên mỗi giai tầng tuổi tác cực hạn, ngươi biết không?" Lui Tổ uống một hớp rượu, trả lời, "Căn cứ vào tu hành pháp tắc bất đồng, khác biệt rất lớn, theo ta kinh nghiệm đến xem, nhất giai đại khái mấy vạn năm, nhị giai mấy chục vạn, tam giai mấy trăm vạn, tứ giai mấy chục triệu, ngũ giai mấy ức à, lục giai mấy chục ức, thất giai trở lên vĩnh sinh." Mộ Dung luôn nghe trợn mắt hốt hoồm, mỗi giai khác biệt gấp 10. Kém nhiều như vậy. Lui Tổ cười cười, ngươi có phải hay không cho là pháp tắc rất tốt lĩnh ngộ? Chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc là vũ trụ đại pháp tắc, thất giai trở lên liền miễn dịch vũ trụ tất cả tổn thương vật lý nhập vào, dù là cái vũ trụ này lại nổ tung mấy lần cũng không liên can tới ngươi, ngươi có thể đứng tại nó bên cạnh nhìn pháo hoa. Mộ Dung Nôn hít vào một hơi, tỉnh họ gì một lần, xem chính mình thành tiến độ, giống như cũng không có a. Nhưng hắn sẽ không nói lời này, lập tức lại hỏi, "Lui tỷ, cái vũ trụ này lớn bao nhiêu?" Lui tổ im lặng nhìn xem hắn, ta đều không chút từng đi ra ngoài, nào biết được, vấn đề này ngươi phải hỏi nữ hoa bọn hắn một mực đang ở bên ngoài chạy, bất quá ta có thể nói cho ngươi ta biết, theo ta được biết, vũ trụ không có điểm cuối, vũ trụ cũng không chỉ một nổ tung điểm, bên ngoài có vô cùng tận nổ tung điểm, giống như pháo hoa, mỗi một tiếng nổ chính là một mảnh tinh cầu sinh ra. Mộ Dung Nôn ngược lại là hiểu được nàng thuyết pháp, tương đương với kỳ điểm có rất nhiều cái, sắp vỡ chính là một cái bong bóng một dạng vũ trụ sinh ra, bên ngoài dạng này bong bóng có rất nhiều cái, vô cùng lớn. Ngược lại là không có nhàm chán. Mộ Dung Nôn cảm giác thế giới quan của bản thân lại mở rộng một chút, Mộ Dung Nôn ngồi ở Lui Tổ bên cạnh, luôn cảm giác có điểm là lạ, nói không ra là cái gì, có loại huyết mạch cảm giác thân thiết. Nhưng hắn hẳn là cùng Lui Tổ không có gì quan hệ máu mủ mới đúng, đây không chỉ ra 5 phục, đều ra 50 phục. Uống một hớp rượu, nhìn 21 lấy Lui Tổ bình tĩnh phong dòng, hắn cũng không hiểu an tâm rất nhiều, lập tức nghĩ tới cái vấn đề, tò mò hỏi, "Lui tỷ, ngươi khi đó còn có yêu à? Bọn hắn đều đi đâu?" Lui Tổ đánh giá màu vàng tiểu đỉnh, thuận miệng nói, "Yêu ăn ngon người, nhân tộc tự nhiên dung không được yêu, giết một nhóm sau đó, chạy." Có chút đi mặt phía Nam Mê Vũ đảo, có chút trực tiếp bay ra địa cầu, chỉ còn dư một chút tiểu yêu quái còn trốn ở xó xỉnh, kéo dài hơi tàn. Nay cũng cùng Mộ Dung Nôn đoán không sai biệt lắm, cái kia Kim Ô đâu? Lui Tổ ăn quả nho, linh hồn bị giết, thi thể bị phong tại Thái Dương, dùng chấn áp điều tiết Thái Dương. Mộ Dung Nôn liễu lưới, nhân tộc thật hung tàn. Sau đó không có hỏi nhiều nữa, tùy ý hàn huyên một chút nhẹ nhõm chủ đề, hắn biết hắn cần biết đến tin tức. Cuối cùng chần chờ một chút, vẫn là đưa ra một cái hạt sen, thẳng thắn nói, "Lui tỷ, cái này có thể để thăng tứ chất, bất quá cũng có một chút nho nhỏ tác dụng phụ, ta nghĩ ngươi cũng có thể chính mình tiêu trừ." Lui Tổ nhìn xem lòng bàn tay hạt sen, mỉm cười nói, "Tác dụng phụ mà thôi, việc nhỏ, đa tạ tiểu đệ." Mộ Dung Nôn không lại quay dậy, đi thư phòng. Lui Tổ nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, khẽ cười một tiếng, tiện tay đem hạt sen ném vào trong miệng. Chờ luyện hóa xong, Lui Tổ sắc mặt đại biến, cái này mẹ nó chỗ nào là nho nhỏ tác dụng phụ, bên trong lại có tình duyên dây đỏ. Tiểu tử này lòng can đảm thật lớn, muốn tán tỉnh chính mình. Vẫn là nói ra hỏa này chính mình cũng không biết chính mình hạt sen hữu tình duyên phận thì tại bên trong. Tình duyên dây đỏ là một loại vận mệnh pháp tắc, bình thường cùng giới chính là duyên tuyến, khác phái thì làm tình tuyến. Nó sẽ để cho hai người vận mệnh dây dưa, lúc nào cũng sẽ ở dưới cơ duyên xảo hợp gặp nhau. Có rất ít người tu luyện loại này pháp tắc, bởi vì không có thiên phú đó, cũng dị thường khó khăn tu. Một khi khóa lại nhưng là nan giải. Nữ hoa ngược lại là có tu luyện loại này tình duyên pháp tắc, nhưng nàng không gặp được A nghiêng chân dựa vào ghế, cầm lấy chén rượu trên bàn uống một ngụm ép một chút. Lui Tổ cảm thấy hắn hẳn không phải là cố ý, dù sao hắn vừa mới nhìn mình trong mắt cũng không có tình dục. Khẽ khẽ thở dài, tiểu tử này đánh giá cao bản lãnh của nàng, a cái đồ chơi này đoán chừng chỉ có nữ hoa mấy người số ít mấy cái có thể cởi ra. Bất quá ngoại trừ cái này tác dụng phụ, hiệu quả thật rất không tệ. Nàng có thể rất rõ ràng cảm thấy thế giới có chút bất đồng rồi. Cái này đúng thật là một kiện trí bảo, so vương mẫu bản đảo hữu dụng nhiều. Lại ngồi một hồi, Lui Tổ hóa thành sáng lạng kia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Thư phòng Mộ Dung luôn cầu thuật, Hoàng Dung nâng bút, đem thu thập được tình báo ghi vào sổ bên trên, thuận tiện tra duyệt. Chúng nữ ở một bên lặng lặng nghe. Thẳng đến toàn bộ ghi chép xong, Triệu Mẫn mới lên tiếng nói, vũ trụ thật to lớn, bất quá cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn, hết thảy đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hoàng Dung để bút xuống vây vây tay, không tệ, phu quân nói cái kia tiên nữ tinh hệ đại địch còn có 40 năm, nhưng kỳ thật căn bản không cần nghĩ xa như vậy, nhân tộc hết thảy mới bao nhiêu năm? Từ hoàng đế đến bây giờ cũng mới 6000 năm. Thẩm Lạc Nhạn gật gật đầu, vậy căn bản không cần chúng ta lo nghĩ, ta sống tốt chính mình là được rồi. Mộ Dung luôn nghiêng chân lung lay cây quạt, thưởng thụ lấy tại đau khổ xoa bóp, từ từ nhắm hai mắt nói, đúng, sớm đâu, làm từng bước liền thành, ta tính toán đợi nơi này tranh tài kết thúc, trước tiên dẫn người trở về Đại Hán, rời đi thật lâu. Loan Loan không có chút nào tượng ngồi nằm trên ghế salon, đột nhiên hỏi, quái vật tài bảo làm sao bây giờ? Mộ Dung Nôn bê quan sát trả lời, chúng ta khoảng cách quá xa, nhân thủ cũng không đủ, đi cũng bận không trở lại, đến lúc đó để cho ông trực mang hạm đội đi qua đi, bất quá đến lúc đó trong biển quái vật trả được hết lý đi. Chúng nữ nghĩ cũng phải, bọn hắn là khoảng cách quái vật xa nhất quốc gia, ở giữa cách vô số quốc gia, chỉ có thể đi đường biển. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, U Nhược mới từ dưới bàn chui ra ngoài, một mặt đỏ bừng, bị nhãn như tơ, phu quân khi dễ U Nhược. Mộ Dung Nôn cười hì hì đem nàng ôm đến trong ngực, chơi vui a. U Nhược ốn tại trong ngực thẹn thùng gật đầu. Lại mang ngươi chơi một cái chơi vui. Mộ Dung Nôn ôm lấy U Nhược, bay ra cửa sổ. Đang luyện võ chàng suốt đêm luyện kiếm độc cô phượng ngẩng đầu nhìn, lau trên mặt nước mưa, ngẩng đầu nhìn một chút, buồn bực nói, trời mưa. Vài ngày sau lớn hán mật thất Mộ Dung Nôn thần sắc nghiêm túc nằm ở trên hàn băng ngọc, cơ bắp bộ phận đã toàn bộ dung luyện hoàn thành. Kế tiếp chính là khung xương. Cái này không phải khó khăn nhất, tương phản, là đơn giản nhất, nhưng chính xác trọng yếu nhất, bởi vì nó là cơ thể con người giá đỡ, toàn thân ngoại trừ răng, cứng rắn nhất chỗ. Hôm nay hắn liền muốn dung luyện một trận cương cân thiết cốt, chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đó giấy lên kim sắc phượng diễm, cả người giống như là ít tuyến một dạng, có thể nhìn thấy sáng lên khung xương. Mộ Dung Nôn vừa quan sát một bên dung luyện, xương cốt không có gì thần kinh, hơn nữa bắp thịt và kinh mạch đã dung luyện hoàn thành, bị đốt tới điểm cũng sẽ không đau, cho nên ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là có chút điểm cảm giác đau. Mộ Dung Nôn phát hiện xương cốt của hắn cùng phượng cốt chất liệu rất giống, phát ra ánh bạch quang, nguyên bản đã không tầm thường. Toàn thân khung xương bên trong khó khăn nhất bộ phận là xương đầu, đường phòng đầu óc. Vạn nhất đốt tới ký ức khu, hắn có thể sẽ quên chính mình phòng đầu óc. Cho nên đầu óc bộ phận cần thiên đạo nguyên anh tới xử lý, hắn không làm được cái này kỹ thuật sống. Theo từng đoạn xương cốt bị dung luyện hoàn thành, ngoại trừ đầu người, xương cốt toàn thân đều bị dung luyện trở thành kim sắc. Mở mắt ra, kế tiếp chính là sau cùng bộ phận. Đem tâm thần đầu nhập thiên đạo nguyên anh. Thiên đạo nguyên anh mở mắt ra, mà không thay đổi bắt đầu dung luyện xương đầu, tiện thể đem toàn thân khung xương lần nữa nhóm lửa. Dùng thiên đạo nguyên anh nhìn thời điểm, hắn phát hiện một chút tí vết, dự định thuận tay lại tăng cường phía dưới. Hắn thấy được nhân loại xương cốt rất nhiều không hợp lý chỗ, bắt đầu thuận tiện điều khiển tinh vi phía dưới, tỉ như đem xương cụt trở vô dụng xương cốt bỏ đi. Tại vài chỗ còn nhiều tăng thêm một chút xương cốt tiến hành gia cố, để cho hắn nắm giữ mạnh hơn kháng áp, năng lực phòng ngự, năng lực vận động tăng lên trên diện rộng. Ngắn ngủi 5 giây, toàn thân khung xương dung luyện hoàn tất. Bây giờ khung xương màu sắc thay đổi hoàn toàn. Cùng Phong Vân Đại Lục Hoàng Đế Kim khung xương rất giống, nhưng Hoàng Đế khung xương màu sắc là hoàng kim, Mộ Dung Nôn màu sắc thiên hướng hắc kim. Chính là loại kia màu sắc sặc sỡ hắc kim sắc. Hiện tại hắn xương cốt sớm đạt tới xuyên qua hắc động tiêu chuẩn, đạt đến vật lý phương diện hắc động không cách nào phá hủy chút nào trình độ. Dựa theo lão luận thuyết pháp, địa tiên tầng 2 liền có thể không nhìn hắc động, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thế nhưng cần dựa vào pháp tắc bảo hộ, mà Mộ Dung Nôn thì không cần pháp tắc bảo hộ, nhục thân xuyên hắc động. Đương nhiên, chỉ là vô hại mà thôi, hắn dựa vào nhục thân là bỏ không ra hắc động. Rồi lưng một cái, đứng dậy thích đứng phía dưới, không có cảm giác gì. Xương cốt của hắn mật độ thay đổi, nhưng trọng lượng không thay đổi, rất thần kỳ, rất thần thoại. Nắm lấy quyền, nhìn xem mạnh mà hữu lực nắm đấm cùng cánh tay, Mộ Dung Nôn lâm vào trầm tư. Bước kế tiếp là làn da, cuối cùng là đại não. Nhưng hắn có chút lo nghĩ màu da, cũng đừng biến thành người da đen. Lập tức phát hiện mình suy nghĩ nhiều, màu sắc kỳ thực rất đơn giản liền có thể giải quyết, nhưng hắn phải cho làn da làm thiết lập. Co giãn, cứng cỏi, không rảnh, không lỗ hổng các loại, hắn muốn làm một cái hoàn thiện điều chỉnh phương án. Hắn cần lựa chọn không lông vẫn có mao, kỳ thực không cần tuyển, chắc chắn đến tuyển có lỗ chân lông, bằng không thì tóc liền không có. Hắn còn cần cho lỗ chân lông thiết lập một cái năng lực, đó chính là có thể hấp thu tất cả năng lượng, tự động bài trừ độc tố cùng ô uế. Trong da của hắn bộ là có hoàn chỉnh cá nhân bản kim ô thần văn, lần này thuận tiện lại điều chỉnh phía dưới. Nhìn một chút dông tinh thần hải, Mộ Dung Nôn lựa chọn ngủ. Ngày kế tiếp Mộ Dung Nôn một ngày đều không ra khỏi phòng nhưng không có người cảm thấy kỳ quái, tu luyện đi, bế mấy ngày nữa quan cũng là rất bình thường. Rất nhiều người thường xuyên không hiểu mất tích mấy ngày nữa, chính là bế quan đi. Tỷ như Lão Lận, Lão Hứa, Kheo Hoàng, ba người mất tích dòng dã 3 ngày. Ba người liền sắp xếp, cũng rất làm. Ba người kề vai sát cánh trở lại hắn hoàng, trên mặt đều hiện lên lấy nộn nhạo khuôn mặt tươi cười, thẳng đến nhìn thấy mới tinh Mộ Dung Nôn. Ba người biểu lộ đều cứng ngắt lại. Đây là ai? Vốn là nhìn rất đẹp, bây giờ cái này đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Lúc này Mộ Dung Nôn làn da chân chính đạt đến như ngọc tầm thường trắng mướt, tóc cũng là trắng mướt, phản phất tại phát sáng. Đừng nói bọn hắn, trong phủ các nữ nhân lúc này nhìn xem Mộ Dung Nôn cũng là liên tiếp thất thần. Si ngốc ngốc đốc, kém chút chảy nước miếng. Mộ Dung Nôn đối với lần này làn da dung luyện, biểu thị rất hài lòng. Giơ tay lên, nhìn xem óng ánh trong suốt làn da, thực sự là dễ nhìn lại tốt dùng. Hắn bây giờ có thể tay không tiếp nhụy hoa pháo laser. Không chỉ có lông tóc không thường, còn có thể đem năng lượng tùy ý hấp thu, lại ném ra ngoài. Hắn còn thử qua dùng xích tiêu chặt chính mình, kết quả lông tóc không thường. Ngay cả bạch ngấn cũng không có. Có thể phòng ngự thần kiếm làn da. Mộ Dung Nôn nghiêng chân ngồi ở trên ghế, nhìn xem ngẩn người ba người, mở ra cây quạt lắc lắc, khẽ cười nói, chưa thấy qua Mỹ Nam 087 a. Ba người sợ run cả người, không còn dám nhìn, bọn hắn sợ chính mình cong. Đệ Tam Heo Hoàng dựng thẳng lên ngón cái khen, bệ hạ thực sự là càng ngày càng xinh đẹp. Đều nhanh không phải người. Mộ Dung Nôn liếc mắt nhìn hắn, cây quạt chỉ đằng sau, nhị ca ngươi ở phía sau các loại, hắn bây giờ đao đạo tiến bộ phi tốc, muốn tìm ngươi luận bàn một chút. Đệ Tam Heo Hoàng khuôn mặt một suy sụp, xoay người chạy, ta túi tiền rơi Lâm Tiên Nhi đó, đi một lát sẽ trở lại. Còn chưa đi ra đại môn, liền cứng ngắc ở cửa ra vào, chỉ thấy Đao Thứ Hai Hoàng đứng ở ngoài cửa, túi đầu lau sạch lấy trường đao, cũng không ngẩng đầu lên nói khẽ, Heo Hoàng, đi với ta một chuyến a, ngươi lời biếng, để cho ta sẽ giúp ngươi tìm xem luyện đao khoái hoạt. Sau đó ngoài cửa liền truyền đến một tiếng heo gào, không cần a. Đao Hoàng, buông tay, mau buông tay, ta bây giờ cũng rất khoái hoạt. Lão Lận, Lão Hứa, ta chiến hữu tốt, mau tới giúp ta. A. Lão Lận cùng Lão Hứa hai mặt nhìn nhau, nhún nhún vai, xem như không nghe thấy. Bên ngoài viện Vô Danh cùng Lão Hoàng như cũ tại đánh cờ, quay đầu nhìn bị kéo đi Heo Hoàng, khẽ lắc đầu. Lão Hoàng nhìn xem thế cuộc, thuận miệng nói, ta nhìn ngươi gần nhất kiếm đạo lại có tiến bộ, thật đáng mừng. Vô Danh cũng không ngẩng đầu lên nói, Lão tiền bối đừng nói sang chuyện khác, nhanh phía dưới, mơ tưởng lại trộm cờ của ta. Lão Hoàng sắc mặt cứng đờ, hừ nhẹ một tiếng, xuống một tay. Kỳ thực Lão Hoàng kỳ nghệ cực cao, nếu là đàng hoàng thật tốt phía dưới, cơ bản không có đối thủ, nhưng thế nhưng hắn nữa thích đi đường tắt, lao nghị chút tà môn ma đạo, ngược lại lao thua. Vô Danh thì tương phản, hắn chưa từng đi đường tắt, kỳ lộ đường hoàng chính đại. Lúc này hai cái mặc trang phục mỹ nữ đi đến, nhìn thấy bên cạnh Vô Danh, trước mặt mỹ nữ lên tiếng chào hỏi, sư minh. Vô Danh quay đầu nhìn lại, mỉm cười nói, lại tìm đến bệ hạ luật bàn. Luyện Bay Khói cười hắc hắc, cũng không đáp lời, hướng đại sảnh đi đến. Sau lưng Luyện không giấu vết cung kính kêu một tiếng sư bá. Vô Danh mỉm cười gật đầu. Chờ sau khi tiến vào, quay đầu nhìn về phía bàn cờ, quả nhiên mất đi mấy cái quân cờ. Vô Danh ngẩng đầu im lặng nhìn xem lão hoàng. Lão hoàng bình chân như vậy nhấp một ngụm trà, nhìn cái gì, binh bất tiếu trá, trên trời rơi xuống kỳ binh a. Vô Danh bất đắc dĩ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục phía dưới. Lão hoàng chính là thích hắn đại khí, không giống Lao Trang bọn hắn, phía dưới bất quá liền nhấc lên bàn cờ đập người, một điểm không tuân theo quy củ. Trong đại sảnh, Luyện Bay Khói cùng Luyện Không Dấu Vết kiếm trong tay thất thủ rơi xuống đất, ngơ ngác nhìn Nhan Trị lại tăng lên một đoạn Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn nhặt lên hai thanh kiếm nhét vào trong tay các nàng, mỉm cười nói, "Đẹp không?" Luyện Không Dấu Vết ôm kiếm, ngơ ngác trả lời, "Dễ nhìn." Luyện Bay Khói lấy lại tinh thần, nghiêng mặt qua không còn dám nhìn hắn, "Ta có chút ý tưởng mới." Mộ Dung Nôn mỉm cười, "Hảo, ta rất chờ mong." Chương 207, Mị Nguyệt, Hán Hoàng ngươi khi dễ thiếp thân. Chương 207, Mị Nguyệt, Hán Hoàng ngươi khi dễ thiếp thân. Luyện Võ Tràng nhìn xem lại bắt đầu anh em hai người đang tại mặt cỏ phơi nắng lão lận lắc đầu. Lao Trang lần này không ngủ, hắn tại một khối khác sân bãi chỉ đạo Hồng Thất cùng Tiểu Phong. Lao Hứa tại đào đất. Lão lận quay đầu nhìn thấy lão già này lại tại ăn đất, nhịn không được hỏi, có cần thiết mỗi ngày đến một lần sao? Người trước mấy ngày không phải vừa hưởng qua thổ? Lao Hứa từ từ nhắm hai mắt cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất là đang ăn mỹ vị, một hồi lâu mới mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Lão lận chấn động trong lòng, liền vội vàng đứng lên bỏ qua. Phu cận mười mấy cái đang nghỉ ngơi nhân tiên nhìn xem hàng này lười nhác đi đường, giống như sâu gióm bỏ qua, khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Leo đến Lao Hứa bên cạnh, xem thổ, nhìn về phía Lao Hứa thấp giọng hỏi, thế nào? Nếm ra cái gạch thời. Lao Hứa trầm mặc phút chốc, nhìn phía xa đang tại tự tay chỉ đạo Luyện Không Dấu Vết Mộ Dung Nôn, nói khẽ, Mộ Dung tiểu tử, lại mạnh. Lao lận sững sờ, không còn. Lao Hứa buông tay một cái, không còn. Cắt. Lao lận nằm mà liền ngủ. Lao Hứa cúi đầu nhìn hắn một cái, nhìn qua xa xa Mộ Dung Nôn, thầm nghĩ, hắn mỗi ngày đều đang mạnh lên. Ba ngày để thăng một đoạn nhỏ, nửa tháng để thăng một mảng lớn. Ngay cả người chung quanh đều đang điên cuồng để thăng, dù cho tới gần hắn, hắn đều có thể cảm giác cảnh giới có chỗ để thăng. Đây là bực nào hiện tượng kỳ quái? Chính hắn gần nhất cũng đã nhận được để thăng, rất cổ quái. Hắn cũng không có cảm giác thật cao hứng, ngược lại có chút lo sợ bất an. Giống như mỗi ngày đều có người xa lạ miễn phí tiễn đưa chính mình 10 vạn tiền, để cho hắn có chút không biết làm thế nào, còn có chút sợ hãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoặc có lẽ là, rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì, thiên đạo mới khiến cho chính mình nhóm người này lao nhanh tăng cao tu vi? Tiên nữ tinh hệ tương lai đại địch hắn biết, hắn cũng thu đến tin tức. Nhưng Phục Hy đại lao tính nhắm vào tính qua, đích thật là đại địch, nhưng còn sớm, thậm chí căn bản không cần lo lắng, quá mức xa vời. Bọn hắn ngược lại là thuộc về quá sớm hơn biết tin tức, sớm có chút quá đầu. Bọn hắn hẳn còn có những địch nhân khác, giống như trong trò chơi qua năm quan chém 6 tướng, bọn hắn sớm biết hơn một vạn cái bột phía sau cái kia thứ 10.000 quan lớn bột. Nhưng trên thực tế bọn hắn đang tìm là cửa thứ 10 bột. Việc này để cho một nhóm thâm niên điệu tiên hai mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười, nhưng cũng coi như là chuyện tốt. Sớm một chút biết cũng tốt, dễ lưu lại sách sử cho kẻ đến sau làm nhắc nhở. Mộ Dung Nôn cũng không biết hắn có hơi quá thật dũng, đem đối thủ định quá cao quá xa. Lúc này hắn nào có ở không quản lớn buốt, thả ra Luyện Không Dấu Vết tay nhỏ, nghiêm túc gật gật đầu, rất tốt, bây giờ cảm giác cũng rất đúng. Luyện Không Dấu Vết đỏ mặt, cầm bảo kiếm túi đầu liếc mắt mắt eo của hắn đầu, thầm nghĩ, xưa công tốt xấu. Mộ Dung Nôn mặt không đổi sắc điều chỉnh phía dưới đường đạn, bắt đầu cùng Luyện Bay Khói luyện kiếm. Luyện Bay Khói luyện mị nhãn như tơ, hai má hồng lên, ánh mắt nhìn về phía hắn tình cảm giả dích. Vài ngày sau thứ 18 vòng đấu bắt đầu. Một vòng này là 64-32. Mỗi một vòng đấu đi qua, đại hán đội ngũ liền sẽ nhiều một ít người. Tỷ như sau đại hán đội ngũ thế mà nhiều một cái thâm niên địa tiên, Luy Tổ. Luy Tổ tại thượng một vòng phía trước không có người phát hiện, dù sao tên chỉ biết một cái Luy chữ, nàng không muốn bại lộ mà nói, không có người sẽ biết nàng là ai. Nhưng bên trên luận nàng đem linh đạo kỳ đè xuống đất đánh, một chút liền nổi danh, tất cả mọi người một hồi nghe ngóng, tiếp đó liền chấn kinh. Khá lắm lại là Luy Tổ. 6.000 năm trước hoàng đế đại lão bà, nhân văn thủy tổ một trong. Đám người đột nhiên cảm giác được cái gì gọi là đại lao tới nhà trẻ đánh tiểu bằng hưu. Bây giờ Luy Tổ trở thành quán quân tuyển thủ hạt giống một trong, mấy cái khác là Hán Hoàng, Phụ Hảo, Lận Lại, Đạt Ma, Đại Kiếm Sư. Bên trong ngoại trừ Hán Hoàng, khác cũng là địa tiên. Trong đội ngũ, Luy Tổ hơi hơi trừng Mộ Dung Nôn một mắt, Mộ Dung Nôn hơi cảm giác điểm không hiểu đấu. Tiếp đó bí mật kiểm tra một chút, lập tức phát hiện vấn đề ở đâu, hắn cùng Luy Tổ có đầu tuyến lôi kéo. Luy Tổ không có cách nào giải quyết. Cái kia quá tốt, không, quá làm cho người ta bị thương. Mộ Dung Nôn hơi nhếch khóe môi lên, lại bị Luy Tổ trừng mắt liếc. Lập tức thu hồi mỉm cười. Hiện trường chân chính đi vào tranh tài kỳ thực không có mấy cái đội ngũ, đại bộ phận cũng là tới quan chiến xem cho vui. Trong đó lớn nhất hai chi đội ngũ chính là Đại Hán cùng Đại Tần, còn lại cũng là giang hồ thế lực. Mộ Dung Nôn quay đầu tìm tìm, không có phát hiện vòng trước thua Diêu Quảng Hiếu cùng cái kia nữ đạo sĩ, xem ra chạy. Tiến vào quan chiến thất, Mộ Dung Nôn nhìn một chút bên trái, quả nhiên cũng là người quen, một bên là Nga Mi Võ Đăng, một bên là Chu Hậu Chiếu mấy người đại minh giang hồ khách. Mộ Dung Nôn nhìn xem Chu Hậu Chiếu hỏi, Chu Hậu Chiếu tấn cấp Triệu Mẫn lắc đầu, không có, gặp phải Trung Vô Diễm, kém chút bị chặt chết. Mộ Dung Nôn hướng Chu Hậu Chiếu hữu hào gật đầu mỉm cười, làm tốt lắm. Chu Hậu Chiếu cũng làm mỉm cười gật đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi gặp phải Luy Tổ. Luy Tổ một bên không khẩn trương, ngồi ở trên ghế salon nhìn xem thị nữ đang tại phóng một đống lớn đồ ăn vặt và rượu ngon, nhãn tình sáng lên, cầm rượu lên uống một ngụm, sớm biết các ngươi cái này như thế hưởng thụ, liền nên sớm một chút tới hôn uống rượu. A Thanh ở một bên tấn rót một miệng lớn, a đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngươi thử xem cái này. A Thanh đưa tới một cái bầu rượu, Luy Tổ đổ ra xem xét, màu xanh biết rượu xem xét cũng rất xinh đẹp, còn có khí pha. Bưng chén rượu lên ngửi một cái, một cỗ kỳ rượu hương vị, cho tới bây giờ không có từng ngửi được, rất mới lạ. Một cái uống vào trong miệng, một cỗ cảm giác kỳ quái truyền đến, phản phất như là lưu toan ăn mòn, nhưng hương vị rất không tệ, ngạc nhiên nói, đây là rượu gì? A Thanh được một hớp, cắt một tiếng, Mộ Dung phát minh mới, gọi Đông Tuyết Bích rượu, rất thú vị a.
Thú vị thú vị.
Uống rất ngon. Luy Tổ cũng học A Thanh tấn 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 uống một hớp lớn, cũng cắt một tiếng, miệng to uống càng có lực hơn.
Đúng.
Liên phải uống từng ngụm lớn mới cú vị. A Thanh một bộ tìm được chi âm dáng vẻ. Hai người giống đối với hảo tỉ muội, bắt đầu không coi ai ra gì say rượu đứng lên. Trung quanh mấy người nhìn khỏe mắt hơi rút ra. Mộ Dung luôn quay đầu nhìn một chút, lại cho Hoàng Dung biết mười mấy cái đặc biệt tự phương, hun khói cá hồi vị vừa cả, con kiến rượu gin, cây xương rồng cảnh rượu, việt quất rượu các loại. Sau đó đưa cho Hoàng Dung, Hoàng Dung thu lại bỏ vào trong ngực, làm một cái ok thủ thế. Chỉ chốc lát sau, tranh tài chính thức bắt đầu, mấy người tại chỗ biến mất. Mộ Dung luôn vào sân sau liền thấy đối thủ, một cái không tính lạ lắm, nhưng trên thực tế không thể nào hiểu rõ đối thủ. Đại tần tuyên thái hậu Mị Nguyệt. Mị Nguyệt nhìn thấy đối thủ sau mang theo mỉm cười lại ưu nhã thi lễ một cái, hán hoàng bệ hạ, chúng ta thực sự là hữu duyên đâu. Mộ Dung luôn khẽ gật đầu, thật là như thế, ngươi nhận thua đi, ta không muốn đánh nữ nhân. Mị Nguyệt ưỡn ngực chắp tay sau lưng đi về phía trước mấy bước, tới gần sau quan sát tỉ mỉ Mộ Dung luôn một mắt, cảm thấy rung động, hán hoàng sao phải lại tuấn lên mấy phần. Nhìn xem hắn dịu dàng nói, hán hoàng chính là thế chi anh hùng, có muốn chỉ giáo thiếp thân mấy chiêu. Mộ Dung luôn từ trên người nàng ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi, sắc ý, ác ý ngược lại là không có, đoán chừng là thuần túy nghị thử luận bàn phía dưới. Ngược lại có chút bị chua, mùi vị kia hắn rất quen thuộc. Nhíu nhíu chân mày, nhiều hứng thú nhìn nàng một cái, liếc mắt mắt váy của nàng, khẽ gật đầu, hảo. Thiên địa kiếm, thủy quyền, hỏa giới, thu giới. Bị Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bắt đầu thiêu đốt, mặt đất hóa thành biển cả, trong biển dài ra hỏa thụ đồng thời bắt đầu hướng chính mình quấn quanh tới. Nhìn không được tức giận nói, hảo một cái nhẫn tâm nam nhân. Tiếng nói vừa ra, cơ thể hóa thành mấy chục cái khói đen bốc lên quạ đen né tránh dưới mặt biển bắt tới nhanh cây. Mị Nguyệt xuất hiện tại một bên khác, đồng thời hướng Mộ Dung Nôn một ngón tay, một cái màu đen quạ đen cấp tốc bay tới. Mộ Dung Nôn nhìn ánh mắt sáng lên, chiêu này rất đẹp trai đi. Hơn nữa chiêu này dễ mẹ nó quen thuộc, nhưng hắn có thể đẹp trai hơn. Cơ thể của Mộ Dung Nôn tại chỗ hóa thành vô số kim sắc phượng vũ bay xuống, người đã tiêu thất. Tại cách đó không xa trên một thân cây xuất hiện, trực tiếp ngồi ở trên nhánh cây. Hắn cùng Mị Nguyệt không có thủ, không có gì giết chết ý nghĩ của nàng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma nhìn thấy người dự thi liền không thể không giết chết. Mị Nguyệt mặc dù bị hiện trường nhiệt độ cao làm cho có chút không thoải mái, nhưng vẫn như cũ nhãn tỉnh sáng lên, nàng phải thừa nhận bị đối phương xoáy đến. Nàng là một cái đỉnh cấp nhan trị đảng, đánh về đánh, dễ nhìn đồ vật đáng giá thưởng thức. Mà lúc này toàn thế giới đang quan sát cuộc chiến người xem thì nhiệt liệt bắt đầu phát mưa đạn. Hào một cái chỉ giáo hai chiêu, kém chút bị chỉ giáo chết. Ha ha ha. Hán Hoàng chân nam nhân. Thời khắc mấu chốt chính là phải cứng mới được a. Hai người thân pháp đều thật xinh đẹp. Vì cái gì ta cảm giác Hán Hoàng là cố ý? Ngươi xoáy, ta muốn so ngươi đẹp trai hơn. Cắp 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 cắp, đúng. Ta cũng là cảm giác này. Ha ha ha. Hán Hoàng có đôi khi vẫn rất không phóng khoáng. Không phóng khoáng, tiểu mụ. Báo địa chỉ. Đến rồi đến rồi. Gần nhất luôn cảm giác trong bóng tối có không ít Hán Hoàng thế lực hắc ám đang len lén giết người phản đối. Hán Hoàng sẽ làm loại sự tình này. Ta kiên quyết không tin. Có loại báo địa chỉ. Ta để cho kiến thức một chút cái gì là ô xào sát thủ. Các ngươi nhìn. Hán Chiêu. Hán chính là Hán Hoàng thủ hạ thích khách. Hát thủ. Ta thế nào cảm giác, đây là có người cố ý tại dội nước bẩn đâu. Có phải hay không để cho Hán Hoàng có nổi? Chắc chắn là giết người ăn cướp, tiếp đó nói là Hán Hoàng làm, lao hèn hạ. Đáng ghét ta. Thật muốn làm chết đám xuất sinh này. Ai mẹ nó sẽ tự bảo tổ chức. Rõ ràng là cố ý bôi nhọ. Hèn hạ a. Không bằng cầm thú. Gần nhất rất nhiều giang hồ khách từ quái vật chuyển khỏi tới bảo tàng, tám thành là giết người cướp đoạn, lại muốn cho Hán Hoàng có nổi. Thì ra là thế. Nay liền nói xuôi được. Đại Hán quan chiến thất, Hoàng Dung, Thẩm Lạc Nhạ, Loan Loan, Bạch Thanh Nhi mấy người liếc nhau, cười hắc hắc. Bởi như vậy liền có thể đem thủy chỗ lẫn, vào trước là chủ, về sau lại có người nói tài liệu đen, trước tiên tiên có tiềm thức hoài nghi. Lúc này trong chiến trường, đầy trời nhánh cây cùng roi nước khiến cho Mị Nguyệt luôn cuống tay chân, đông chạy tây tạm đội vàng không được. Cũng may mắn nàng tránh né điểm kỹ năng này, hơn nữa sức khôi phục cũng siêu cường, bằng không thì thật đúng là nhịn không được. Hơn nữa phụ cận càng ngày càng nóng, nhiệt độ kịch liệt lên cao, nàng quần áo đều nhanh tự nhiên. Toàn bộ không gian đều tựa như đang bặm mẹo, giống như là luyện ngục. Mị Nguyệt liền Mộ Dung luôn một góc đều sờ không tới, dù là hắn bây giờ an vị trên tảng cây không lúc đích. Nàng cũng không cách nào tới gần, trên đường có đủ loại nhánh cây cùng xúc tu. Hơn nữa những cái kia xúc tu cực kỳ lưu manh. Bị cuốn vào trong nước biển sau một lần, Mị Nguyệt liền có chút chịu không được những thứ này quỷ đồ vật. Tổn thương không cao, nhưng vũ nhục tính chất cực mạnh. Không thể nhịn được nữa, Mị Nguyệt hận hận chừng ngồi ở trên cây xem trò vui Mộ Dung luôn một mắt, còn mang một ít vẻ u oán, hô: "Thử, ta đầu hàng. Hán Hoàng ngươi khi dễ thế thân." Mộ Dung luôn phất phất tay, gặp lại. Trở lại quan chiến thất, Mộ Dung luôn ôm ngực ngồi ở trên ghế salon, tự hỏi vừa mới mở vài giây đồng hồ Thiên Đạo Nguyên Anh nhìn thấy đồ vật. Mị Nguyệt trên thân lại có kim ô thần văn, bất quá là biến dị phiên bản. Nó cơ bản tác dụng thôn vệ còn tại, nhưng mà không có mình hoàn mỹ như vậy, giống như tàn khuyết không đầy đủ. Hơn nữa biến dị, lộ ra có chút tà ác. Đại Tần xem ra là thật sự có Kim Ô thần văn truyền thừa. Hắn hỏi qua Diễm Phi, nàng cũng không phải rất rõ ràng thần văn, ngược lại là âm dương gia đích sắc có cùng Tam Túc Kim Ô có liên quan công pháp và chú văn. Tần Thời Minh Nguyệt mặc dù cũng có Tam Túc Kim Ô, nhưng không thể hoàn toàn bộ đi vào, dù sao thế giới thay đổi. Liền trong hoạt hình cái kia tiểu baby ô, tính là cái gì chứ Tam Túc Kim Ô, đoán chừng ngay cả tàn hồn đều không phải là. Mộ Dung Nôn Phượng Minh đao tùy tiện bùng một đao tạo phượng hoàng đều so với hắn hung mãnh. Lúc này đấu trường rất thú vị, đại bộ phận cũng là nghe nhiều nên quen cao thủ, cho nên thường xuyên có thể nhìn đến kinh điển chiến đấu. Thì như Trương Tam Phong xui xẻo gặp Quách Tương, Mộ Dung Nôn cố ý điểm đi vào quan sát hình ảnh kia, lao thẳng rồi. Mộ Dung Nôn nhìn một chút mưa đạn, phát hiện rất nhiều người đã phát hiện không thích hợp. Trương Tam Phong chuyện gì xảy ra? Như thế nào bó tay bó chân, tiền triệu? Còn có Trương Tam Phong như thế nào đỏ mặt? Huynh đệ, người không biết sao? Quách Tương là Đại Minh phái Nga Mi sáng lập ra môn phái tổ sư a. So Trương Tam Phong lớn một chút, hai người cùng tuổi. Ngươi suy nghĩ một chút trước kia cái kia truyền thuyết. Trương Tam Phong ưa thích phái Nga Mi trưởng môn. Cơ mờ nở. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ta vẫn cho là Diệt Tuyệt Sư Thái. Không nghĩ tới là Quách Tương a. Chờ đã. Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Trương Tam Phong không phải trước kia tỏ tình sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không biết, ai đây có thể biết, có thể yêu ai yêu cả đường đi, có lẽ là giả. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, Trương Tam Phong lão tiểu tử này nghĩ tổ tôn thông cận. Cơ mờ nở. Khó trách Quách Tương đánh ác như vậy. Diệt Tuyệt, các ngươi ngậm miệng. Đừng muốn hủy ta Nga Mi danh dự. Gấp. Nàng gấp. Diệt Tuyệt Sư Thái ghen. Ngươi đến cùng là yêu ta vẫn là yêu ta sư tổ. Hôm nay nhất thiết phải chọn một. Cắp 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 a. Diệt Tuyệt, các ngươi ngậm miệng. Ngậm miệng a. Mộ Dung Nôn nhìn thú vị, nhìn về phía chiến trường. Trương Tam Phong ngược lại là thật có điểm bó tay bó chân, Quách Tương thế nhưng là giấc mộng của hắn, mà lại là không có được loại kia. Cái này so với lấy được còn để cho người ta yêu có. Quách Tương đánh ngã rất sảng khoái, cười khanh khách chơi rất vui vẻ. Trương Tam Phong cũng tại mỉm cười, nụ cười kia kém chút để cho Mộ Dung Nôn nổi da gà đi một chỗ, bởi vì hắn nụ cười này có chút không giống như là đối với người hái mộ cười. Hoặc có lẽ là không hoàn toàn là, bên trong không hiểu có chút ra ra nhìn cháu gái cưng chiều. Đây mới là Mộ Dung Nôn dụng tóc gãy chỗ hổ. Đây là cái quỷ gì nụ cười? Rõ ràng Quách Tương cũng chịu không được quỷ dị này nụ cười, cầm kiếm đâm thẳng Trương Tam Phong miệng, quát lên, đem nụ cười của ngươi thu lại. Thật là buồn nôn. Trương Tam Phong dọa đến vội vàng thu hồi nụ cười tránh thoát trường kiếm. Chương 208, kỳ diệu ngàn năm xếp gỗ. Chương 208, kỳ diệu ngàn năm xếp gỗ. Mộ Dung Nôn bây giờ có chút không biết rõ quan hệ của hai người này. Có thể cố sự cùng nguyên tắc bất đồng rồi, dù sao không có dương quá, ở giữa cố sự nhưng là biến số lớn. Nhưng hắn có thể chắc chắn, Quách Tương rõ ràng đối với Trương Tam Phong là không có cảm giác. Điểm ấy từ thần thái cùng lời nói có thể cảm giác được. Hơn nữa hai người tính cách kỳ thực cũng không thích hợp. Trương Tam Phong cũng biết không thích hợp, cho nên đã sớm tiêu tan, bây giờ cảm tình là hữu tình càng nhiều. Mộ Dung Nôn nhìn biết cũng cảm giác không có ý nghĩa, hai người này chính là luật bàn, rất mất mặt. Ra khỏi nhìn một chút, lại phát hiện mấy đôi thú vị chiến trường. Độc Cô Cầu Bại VS Vô Danh, hai người tám lạng nửa cân, một cái vạn kiếm phi tông, nguyên khí hóa kiếm. Một cái vạn vật làm kiếm, cây cỏ cắt đá đều có thể làm kiếm, đánh trông rất đẹp mắt. Độc Cô Cầu Bại cũng là nóng lòng không đợi được, kỳ thực hai người tại Hán Hoàng cũng thường xuyên luật bàn, nhưng ở đây có thể buông tay buông chân đánh nhau, không cần lo lắng nội thương. Hai người đều đánh sảng khoái vô cùng. Đến bọn hắn cảnh giới này, thắng thua cũng không trọng yếu, trọng tại quá trình. Mộ Dung Long Thành VS Vi Thanh Thanh Thanh. Mộ Dung Long Thành chiếm giữ ưu thế. Vi Thanh 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 học rất nhiều tạng, nhưng Mộ Dung Long Thành liền ưa thích loại này đối thủ. Hắn có một đống lớn tính nhắm vào võ công, thậm chí mới học dùng liền, tiếp thu còn bắn ngược. Đầu chuyển tinh di trong tay hắn mới phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Trang Nghĩa Phương VS Bạch Khởi. Mộ Dung luôn phát hiện Bạch Khởi trên thân lại có không thiếu giống oán linh một dạng sát khí tồn tại. Cùng hổ phách đao sát khí rất giống, nhưng một cái là thiên nhiên, một cái cấp bậc thấp một chút, là người oán linh tạo thành sát khí. Đây cũng là hắn làm nhiều năm tướng quân, giết người giết dạ thời. Uy lực rất không tệ, lao khất cái có chút gánh không được. Đạt Ma VS Tuyệt Không Thần. Tuyệt Không Thần bị treo lên đánh. Hắn bất diệt kim thân tại chỗ bị Đạt Ma Thiên Nhãn Thông tìm được cháo môn, đánh thành nát bấy. Tiếp đó chính là đánh điên cuồng một trận. Đạt Ma người này võ công cơ bản không có thiếu hụt, vô cùng toàn năng. Công kích cao, cơ thể mạnh, tốc độ nhanh, khôi phục càng nhanh, hơn nữa phương diện tinh thần cảnh giới cũng cao. Quả thực là hình lục giác chiến sĩ, vô địch một dạng tồn tại. Bất quá hắn không có gì sát tâm, một chiêu một thức đều có lưu chỗ trống. Lật lại VS Lao Hứa. Lao Hứa trực tiếp đầu hàng. Hoàng Thạch Công VS Doanh Đãng. Hoàng Thạch Công lấy thiên địa làm thế cuộc bày ra một cái đại trận. Doanh Đãng là cái cuồng chiến sĩ, đối với phương diện này không có gì nghiên cứu, đầu óc choáng váng, bị đùa bỡn đầu hàng. Lui tổ đả bộ Bạch Tố Trinh, một cái tát liền đem bước Bạch Tố Trinh một thân ma khí cho đánh thức. Bước Bạch Tố Trinh, sinh không năm không tại quan lại hiện quý nhà, bởi vì lý niệm bất đồng rời nhà sau gặp gỡ bất ngờ bộ thị thần tộc thiên tài trường sinh bất tử thần. Hai người kết làm phu thê, cùng nghiên cứu võ học, thần sáng tạo rời thiên thần quyết cầu trường sinh. Bộ Bạch Tố Trinh thì độc lập ngộ ra cảnh giới ngang hàng diệt thế ma thân, đồng thời đem này công truyền dư cho phu, nhưng thần từ đầu đến cuối chưa đem rời thiên thần quyết phản dạy thế tử. Bị thần hạ độc cám hại băng phong sau võ công tất phế, lại mở ra lối riêng sáng chế lục đại ma độ, trong đó hắn sinh độ có thể mượn sắp chết thân thể thay đổi vị trí ký ức thực hiện chủ sinh. Sau đó lấy ma chủ tự xưng, lập thể Phật Thiên Không Độ, duy ta ma độ lấy ma đạo thực tiễn cứu thế chi nguyện. Nguyện vọng rất hùng vĩ, nhưng thủ đoạn rất tàn nhẫn. Bất quá cũng khó tránh khỏi, gặp phải một cái này ích kỷ trường sinh bất tử thần, không hiểu thấu trộm lao bà của mình bó công, ám sát lao bà của mình cặn bã nam, ai cũng biết điên. Bước Bạch Tố Trinh còn có thể nghĩ đến cứu thế, đã rất tốt, nhân phẩm đủ cứng. Thế là, Lui Tổ cùng Bước Bạch Tố Trinh chiến trường thì trở thành một cái tắt giảng một cái đạo lý. Bước Bạch Tố Trinh khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, quỳ xuống đất bái Lui tỷ vi sư. Không quỳ không được, lại đánh liền phải chết. Đại Hán quan chiến khu mọi người thấy trợn mắt hốt mồm, sau đó hô to Lui Tổ bị vũ. Mộ Dung Nôn nhìn xem trở về Lui Tổ, dựng thẳng lên ngón cái. Lui Tổ mỉm cười, đi về tới ngồi vào bên cạnh uống rượu, Á Thanh còn chưa có trở lại. Đối thủ của nàng tiểu lão đầu, bây giờ đã biến thành người tí hon màu vàng, dùng đến kim cương bất hoại thần công ngành kháng. Đáng tiếc võ công này không phải hắn tự nghĩ ra, đừng nói hắn, chính là người sáng tạo Thiên Sơn quái hiệp tới, cũng phải quỳ. Bởi vì A Thanh gần nhất đột phá, có Mộ Dung Nôn một đống lớn dòng kèm theo, nguyên bản là tại Nhân Tiên đỉnh phong A Thanh thuận lợi đột phá. Uống rượu lấy uống vào liền đột phá rồi địa tiên. Lúc này tiểu lão đầu cũng tại hoài nghi nhân sinh. Hắn nhận biết A Thanh, bọn hắn đều tại Đông Hải quần đảo ẩn cư, ngẫu nhiên gặp qua không ít số lần. Không nghĩ tới hơn một năm không thấy, đối phương lại là địa tiên. Mộ Dung Nôn nghiêng chân ôm ngực, nhìn xem cùng đánh tiểu lão đầu A Thanh, trong lòng thì tại nghĩ một cái khác chuyện. A Thanh có thể đột phá nhanh như vậy, lời thuyết minh trong lòng của nàng tự nhận là Mộ Dung Nôn nữ nhân, bằng không thì có chút dòng thì sẽ không bao trùm đến trên người nàng. A Thanh có thể ngủ. Không đúng. A Thanh có thể đánh dấu. Chuyện tốt a. Giống A Thanh mạnh như vậy, dòng hẳn là sẽ rất không tệ. Chỉ chốc lát sau A Thanh trở về, nên đón nàng là Mộ Dung Nôn ôm một cái. Địa tiên cường giả A Thanh có chút sững sờ, sau đó liếc hắn một cái, không nói gì, bình tĩnh đi đến Lui Tổ bên cạnh uống rượu với nhau. Bất quá Mộ Dung Nôn có thể cảm giác được, nàng tim đập rộn lên. Trận đấu này cũng không có rất nhanh kết thúc, mà là đánh dòng dã 3 ngày. Độc Cô Cầu Bại cùng Vô Danh đánh dòng dã 3 ngày mới kết thúc. Bọn hắn không phải là vì thắng, mà là vì đánh cái sảng khoái. Bên ngoài nhưng không có loại hoàn cảnh này có thể để bọn hắn tùy ý làm càn. Bất quá Mộ Dung Nôn bọn hắn không đợi, để cho chính bọn hắn đánh đi, bọn hắn về nhà trước. Vòng loại này rơi mất 32 cái cường giả, còn thừa 32 cái. Tranh tài tiến vào gay cấn. Đối với xem như mới đồ đệ theo tới Bước Bạch Tố Trinh, Mộ Dung Nôn không để ý, đó là Lui Tổ người, không có quan hệ gì với hắn. Lui Tổ tạm thời chuyển đến ở tại Hán Hoàng, nàng cũng theo tới rồi mà thôi. Hắn bây giờ tinh lực chủ yếu là tu luyện pháp tắc hệ thổ, hắn cảm giác nhanh linh ngộ, còn kém một chút xíu. Cùng lúc đó quái vật Bắc Bộ đã bị Đại Tần quân đội dọn dẹp sạch sẽ, đang liều mạng đào mộ. Không thiếu giang hồ khách cũng tại bên trong bụng trộm đào. Bọn hắn cũng sẽ không cho Đại Tần mặt mũi, gặp mặt liền giết. Tài bảo trước mặt, người người bình đẳng, đều là địch nhân. Quái vật phía đông, nguyên bản hẳn là Đại Minh quân đội đi thanh lý mất, giống như Đại Tần quân đội như thế. Nhưng không nghĩ tới bởi vì quân đội quá kéo lui, cuối cùng vẫn là phải giang hồ khách đi thanh lý. Lộ ra càng thêm hỗn loạn. Quân đội mới bao nhiêu người? Người giang hồ có 800-900 vạn người. Mỗi cái đều là có võ công tại người, quân đội tại trước mặt thật đúng là đánh không lại. Không giang hồ khách bình thường sẽ không đi chủ động trêu chọc quân đội. Lúc này có hai cái mạo hiểm giả ăn mặc người đi xuyên qua trong sa mạc. Hai nam nhân, đều có một thanh trường kiếm, một cái khiên tròn, da dê dày. Một cái mái tóc màu vàng đâm thành đuôi ngựa, trên mặt còn có cái giống hình xăm đồ án, lộ ra phá lệ của dã. Một cái khác nhưng là màu đen tóc ăn. Y phục của hai người cũng là loạn liều chết, xem xét chính là lăn lộn giang hồ bị nghèo. Nhưng biểu tình hai người thì cùng quần áo không hợp nhau. Dẫn đầu màu vàng đuôi ngựa cùng dã đồng hồ nam tình lạnh nhạt, cho dù là trong mưa to lôi đình vào rồi, cũng không nhìn thấy thần sắc của hắn biến hóa. Đằng sau đi theo màu đen tóc quan thanh niên thì gương mặt hưng phấn, dù là lúc này thời tiết không tốt, một mực tại gặp mưa, cũng không cách nào bỏ đi hắn quái hoạt. Đột nhiên, đi ở phía trước vệ trang nghe bước chân, đưa tay ra giấu một cái. Kiếm thần lập tức dừng lại, lặng lặng cảm giác phía dưới. Hai người lướt nhau, đồng loạt tại chỗ biến mất. Nơi xa một đám giặc cướp đang tại chặn giết một cái đội xe. Đây vốn là rất bình thường giang hồ thường ngày, nhìn sướng trên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vệ trang cùng kiếm thần núp trong bóng tối, cũng không có cái gì hỗ trợ ý nghĩ. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là loại tình huống này, không có cách nào xác nhận hai bên cái nào là ác cái nào là tốt. Hôm nay cứu được nhóm người này, ngày mai nói không chừng nhóm người này liền đổi nhân vật, đã biến thành giặc cướp. Cho nên có cứu hay không, quyết định bởi với mình nhìn thuận không vừa mắt, có hay không không nhìn được tình huống. Tỷ như nếu là nghĩ cướp sắc, bọn hắn liền sẽ thuận tay làm thịt, miễn cho trướng mắt. Hôm nay rõ ràng không có cướp sắc tình huống phát sinh, bởi vì hai bên cũng là nam. Cuối cùng trong đó một nhóm người bị giết sạch, chỉ còn dư một cái áo đen nam tử trẻ tuổi. Này nam tử quái dị cử động gây nên cờ chú ý của những người khác, bởi vì hắn thế mà không có để ý trên mặt đất tán lạc tài bảo, mà là ôm lấy một cái gói nhỏ liền chạy. Nhưng hắn hành động này đơn giản giấu đầu lòi đuôi, rõ ràng trong tiểu bao khỏa mới là quý báu nhất bảo vật đi. Giặc cướp lập tức vứt bỏ trên đất tài bảo đuổi theo. Kiếm thần nhìn về phía vệ trang, vệ trang khẽ gật đầu. Kiếm thần mèo một tiếng tại chỗ biến mất. Vệ trang cũng không lo lắng, cái này đội viên mới có tuyệt đỉnh cảnh giới, hắn đều hiếu kỳ hắn hoàng làm sao làm được, để cho một cái tuyệt đỉnh cảnh giới cao thủ tới làm tiểu đệ của hắn, mặc dù chính hắn bây giờ cũng có tuyệt đỉnh thực lực. Hơn nữa đối phương còn rất tình nguyện, vô cùng nghe lời. Từ trong bóng tối đi ra, ở trung quanh kiểm tra một vòng, không có gì khác bí bảo, cũng là chút thông thường trôn cùng kim khí. Dùng kiếm chống một cái dây chuyền vàng, nhìn một chút, là hắn biết, người quốc vương này mộ không nhỏ. Hắn bây giờ cũng là cổ Ai Cập trộm mộ chuyên gia, kiêm chức lịch sử chuyên gia. Đối với cổ Ai Cập lịch sử như lòng bàn tay. Tùy ý tìm khối sạch sẽ chỗ, ngồi chờ đợi. Rất nhanh, kiếm thần liền mang theo gói nhỏ trở về. một mặt vui vẻ nói, đội trưởng, lần này tuyệt đối là cái bí bảo, thứ này cho ta cảm giác rất nguy hiểm.
A, vệ trang sắc mặt biến thành hơi nghiêm túc, tiếp nhận bao khỏa mở ra xem, bên trong là cái nho nhỏ thu nhỏ kim tự tháp mặt dây chuyền. Hắn thả ra cảm giác, quả nhiên có gì đó quái lạ, hắn cũng cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Cũng sẽ không xem xét, nhìn một vòng, ghi chép lại chi tiết, thả lại bao khỏa. Quay đầu đối với kiếm thần nói, triệu hoán chim ưng đưa thư, trước tiên gửi về, tiếp đó tại phủ cận kim tự tháp tìm xem, nhìn một chút có còn hay không vật tương tự.
Được rồi. Kiếm thần lập tức thả ra tín hiệu. Sau đó không lâu, chim ưng đưa thư đến, vệ trang đem đồ vật gửi về, tiếp đó bắt đầu cùng kiếm thần lùng tìm phụ cận kim tự tháp. Vài ngày sau, hán hoàng thư phòng mộ dung luôn đánh giá trong tay dây chuyền, thầm nghĩ, ngàn năm xếp gỗ, không có khả năng, chỉ có thể nói tương tự, nhưng tuyệt không phải mụ tổ ưu cái kia. Bởi vì hắn có thể cảm giác được bên trong ẩn giấu cái Ai Cập tàn phế thần, tuyệt đối không phải không biết phạ dạ ổ hám trò chơi. Cái này tàn phế thần năng lượng đẳng cấp rất cao, nhưng tàn phạ rất nhiều. Năng lượng đẳng cấp không sai biệt lắm tại địa tiên nhị giai trình độ. Ai Cập rất nhiều thần, thực lực cơ bản đều tại địa tiên nhất nhị giai trình độ, chủ thần hơi cao điểm. Họ dù có thể cao hơn một chút, nhưng cũng không cao đi nơi nào. Đến nôi kéo có hay không, không rõ ràng. Quái vật chiến sự hoàng đế không có cùng Luy Tổ nói qua, Luy Tổ cũng sẽ không đi quản đại lục khác chuyện. Trước đó nàng lại không tham chiến, ngay tại chủ thành quản hậu cần, nội chính đều không tham dự. Coi như cái này thần đến địa tiên ngũ giai, Mộ Dung Nôn cũng không mang theo sợ, bởi vì ở địa cầu đều bị áp chế đến nhân tiên. Người khác tiên vô địch Mộ Dung Nôn sẽ sợ. Lý do an toàn, hắn vẫn là đem Luy Tổ mời tới. Luy Tổ rất tò mò cầm lấy ngàn năm xếp gỗ nhìn một chút, tùy tiện đi lòng vòng, thả lại trên bàn, đích xác có cái tàn phá tiểu thần, ngươi yên tâm mở, dám làm cản ta liền đánh hắn. Mộ Dung Nôn liên tục khoát tay, cái nào cần phải Luy tỷ, chính ta liền có thể thu thập. Luy tỷ nét mắt thấy trêu chọc nói, vậy ngươi gọi ta tới làm gì? Mộ Dung Nôn một bộ dáng vẻ trừng trạc, một bên chuyển xếp gỗ một bên trả lời, ta người này từ trước đến nay thận trọng, để phòng bạn nhất đi. Cẩn thận không đại sự. Bên trong căn phòng mọi tử nhao nhao cười ra tiếng. Luy Tổ khỏe miệng hơi bệnh, nghĩ thầm hắn còn trách khả ái. Mộ Dung Nôn không hiểu nhiều lắm cái này xếp gỗ, nhưng không sao, hết thảy liền không có bài vòng, tùy tiện đi loanh quanh là được. Đối phương là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cũng không phải vì khóa kín chính mình. Rất nhanh xếp gỗ liền chuyển đúng. Trong nháy mắt, một cỗ khói đen bay ra, cuối cùng tạo thành đầu mèo thân người, dáng người gợi cảm, thân mang bạch tí thân ảnh, đang muốn nổi giận gầm lên một tiếng, ta ba ti đặc biệt cuối cùng tiếp đó liền đối mặt Luy Tổ con mắt nhiều hứng thú, âm thanh đều nhỏ rất nhiều, tại đi ra. Gian phòng lâm vào yên tĩnh, ba ti đặc biệt hơi hơi rụt phía dưới cổ, quay đầu nhìn một vòng. Gian phòng kia rõ ràng đều là cao thủ, nhưng còn tại nàng trong phạm vi chịu đựng. Nhìn thấy Mộ Diễm Cấu hơi sừng sốt phía dưới, tiếp đó liền thấy bên người nàng, ngồi ở giữa nhất Mộ Dung Nôn. Nàng lần này phản ứng so nhìn thấy Luy Tổ đều lớn, hoảng sợ phát ra một tiếng mèo kêu, liền rút về ngàn năm xếp gỗ bên trong. Chúng nữ phốc phốc cười một tiếng, thật can đảm nhỏ thần. Mộ Dung Nôn buồn bực cầm qua ngàn năm xếp gỗ nhìn một chút, nói, đi ra, bằng không thì liền đốt đi ngươi. Sau một lát, một con mèo đen sợ hãi rụt rè chui ra, ngồi xuống trên mặt bàn, ánh mắt lập lòe khiếp đảm cùng đáng thương. Chúng nữ con mắt sáng lên, cái này con mèo thật đáng yêu. Mộ Dung Nôn đưa tay lột một cái, xúc cảm cũng thực không tồi. Chúng nữ nhịn không được đều tới sờ lên, Luy Tổ cũng sờ lên. Ba Ti đặc biệt hoàn toàn không dám động, yên lặng tiếp nhận. Mộ Dung Nôn sờ đủ sau đó nhìn xem nàng nói, Ba Ti đặc biệt, bây giờ bên kia vương quốc hủy diệt 3000 năm sau, ngươi cùng ta nói các ngươi cái kia phiến đại lục lịch sử, xén điểm. Mèo đen theo thói quen liếm liếm bị sờ loạn lông mèo, nhìn bọn họ một chút màu da, khôn khéo nói, đại khái 3000 năm trước, một nhóm người đi tới đại lục trung bộ vương quốc, ta lúc đó sở thuộc vương quốc tại đông nam bộ, không phải một quốc gia, cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, tiếp đó cũng không xảy ra chuyện gì, nhóm người kia liền đi. Mộ Dung Nôn ngờ tới đại khái là hoàng đế qua bên kia trấn áp chôn Sibiu đầu người đi. Mèo đen tiếp tục nói, về sau đại lục trung bộ đột nhiên xuất hiện rất nhiều quái vật cũng không mạnh rất dễ dàng tiêu diệt, nhưng mà bên trong có cái quái vật thủ lĩnh vô cùng đáng sợ, hủy diệt trung bộ quốc gia, bắt đầu bốn phía chinh chiến, muốn phá hủy tất cả mọi người, ngay lúc đó đều bị hắn giết. Mèo đen run nhẹ nhẹ, run giọng nói, về sau đám người này lại trở về, đánh bại quái vật kia, nhưng lúc đó rất nhiều người đều bị một loại nguyền rủa lây nhiễm, trở nên điên cuồng, chỉ biết là sát lục. Mộ Dung muốn nói, dạng gì nguyền rủa? Chương 209, lão hoàng, cái gọi là đánh cờ, liền muốn cân nhắc tiên ngoại kỳ binh. Chương 209, lão hoàng, cái gọi là đánh cờ, liền muốn cân nhắc thiên ngoại kỳ binh. Mèo đen nghĩ nói, là quái vật kia chi vương tàn nguyền rủa, rất đáng sợ. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn về phía Luy Tổ. Luy Tổ nhấp một ngụm trà, nói khẽ, là Sibiu từ trong nguyền rủa pháp tắc lĩnh ngộ được thần thông, dung hợp vu thuật sau đó sáng tạo sát lục chú, dùng cổ truyền bá, có thể dẫn phát phạm vi đám người sát lục dục vọng. Mèo đen nhìn Luy Tổ một mắt, tiếp tục nói, đám kia kẻ ngoại lai bắt đầu điên cuồng sát lục thanh lý, đến cuối cùng đã dẫn phát bản thổ thần mâu thuẫn, hai bên khai chiến, tiếp đó bản thổ thần liền bị giết sạch, ta lúc đó thâm thụ trọng thương, lấy hồn trốn vào thần khí này bên trong. Cùng Mộ Dung Nôn nghĩ cũng gần như, cầm lấy ngàn năm xếp gỗ nhìn một chút, rất nhiều thần cũng đều trốn đến tương tự trong thần khí đi. Mèo đen gật gật đầu, rất nhiều, thần rất khó bị giết chết, chúng ta cùng người khác biệt, mặc dù hạn chế rất lớn, nhưng tự nhiên dung hợp bộ phận phát tác, chỉ cần có người tế tự, hoặc chậm rãi hấp thu nguyên khí, tổng hội chậm rãi khôi phục. Mộ Dung Nôn chỉ vào ngàn năm xếp gỗ nói, cái đồ chơi này còn có cái gì tác dụng? Mèo đen thận trọng nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói, tầm bổ thần hồn, bảo hộ, phong ấn hồn phách, chứa đựng một vài thứ các loại. Mộ Dung Nôn nhãn tình sáng lên, a, bảo tồn đồ vật, làm như thế nào?
Mèo đen thử dò xét nói, cùng ta ký kết khế ước là được rồi. Mộ Dung Nôn nhếch mắt thấy, chính ta luyện hóa là được rồi, làm gì cùng ngươi khế ước? Ngươi cũng không phải khí linh, ngươi cũng là khách nhân. Mèo đen làm bộ đáng thương nói, có thể Mộ Dung Nôn có chút đã hiểu, ta nếu là luyện hóa ngươi liền phải chết. Mèo đen liên tục gật đầu, vậy ta liền không có nhà, hoặc là mượn xác hoàn hồn, hoặc là liền phải lại đi tìm nhà. Ngươi đừng đuổi ta đi, ta rất biết điều. Mộ Dung Nôn đem ngàn năm xếp gỗ để ở một bên, nhìn xem nàng hỏi, ngươi vừa mới nhìn thấy ta là muốn chạy nói thật. Mèo đen chần chờ một chút, nói khẽ, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cũng cảm giác giống như thấy được kéo. So kéo còn đáng sợ hơn. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng tiếp tục hỏi, kéo là cái gì? Hắc Miêu chỉ bầu trời, kéo chính là cái kia. Bây giờ cảm giác hắn giống như bị ô nhiễm. Mộ Dung Nôn đã hiểu, kéo hẳn là cổ Ai Cập cái kia vùng trời. Nghĩ, hỏi, khế ước là cái gì? Mèo đen nhìn ra đối phương xem ra không giống như là người xấu, có ký hợp đồng ý nguyện, đội văn nói, khế ước chính là có pháp tác hiệu quả ước định, ta nguyện ý toàn lực trợ giúp ngươi, ngươi giúp ta khôi phục thần hồn. Mộ Dung Nôn ôm ngực nhìn xem nàng, như thế nào khôi phục? Mèo đen nói, đối với người khác tới nói rất khó, nhưng mà đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Thần hồn của ta kết nối lấy kéo, chỉ cần ngươi đem ta bộ phận kia thần hồn quyền hạn đoạt lại, để cho ta thuộc về vùng trời này phía dưới, ta liền có thể tự động khôi phục. Mộ Dung Nôn suy nghĩ còn đang cùng Hắc Thiên chiến đấu lôi xé thương thiên, giống như đích xác rất đơn giản. Chỉ cần chờ tự mình đi tới một chuyến quái vật vùng đông nam, nguyên thuộc về ba ti đặc biệt địa bàn, thương thiên thôn phệ vùng trời kia, liền hoàn thành. Mộ Dung Nôn hỏi, như thế nào khế ước? Mèo đen đi đến trước mặt hắn, mèo cái chán phát ra một mảnh bạch quang, nhìn xem hắn nói, cái chán chạm nhau là được rồi. Mộ Dung Nôn cũng không sợ nàng thừa cơ đoạt xá, nếu là nàng tiến vào tinh thần hải của mình, cái kia đối với nàng sẽ gặp cái so kéo còn kinh khủng hơn đồ vật, thiên đạo nguyên anh sẽ dạy nàng làm người. Chúng nữ vây xem phía dưới, Mộ Dung Nôn túi đầu đụng một cái, tiếp đó một màn thần kỳ xuất hiện. Một bộ gợi cảm cơ thể xuất hiện ở Mộ Dung Nôn trong ngực, lần này ngay cả đầu mèo cũng bị mất, mà là cái tóc đen mắt đen màu đồng cổ da lóa thể mỹ nữ. Ba Ti đặc biệt mở to hai mắt sững sờ nhìn xem hắn, thần sắc ngốc trệ. Một hồi lâu, nàng mới tỉnh táo lại, nhìn xem hắn lẩm bẩm nói, nguyên lai chủ nhân chính là Mộ Dung Nôn đánh giá thân thể của nàng, nếu như mày, thần sắc vui vẻ, không, cũng không phải. Ba Ti do đó lúc mới phát hiện chính mình để trần cơ thể, bạch quang lóe lên, trên thân xuất hiện màu trắng bay xa, vội vàng đứng lên, sắc mặt biến thành hơi đỏ lên. Chúng nữ có chút hăng hái đánh giá nàng, cảm giác diện mạo cùng Mộ Diễm Cấu có điểm giống, chính là làn da màu sắc khác nhau, Ba Ti đặc biệt càng thêm đen một chút. Mộ Dung Nôn một tay nâng cầm lên, người đây là khôi phục. Ba Ti đặc biệt cảm giác phía dưới không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã khôi phục một mảng lớn. Mộ Dung Nôn cầm lấy ngàn năm xếp gỗ nhìn một chút, nó có thể chứa bao nhiêu thứ. Ba Ti đặc biệt bây giờ thật cao hứng, vội vàng nói, chủ nhân cảm giác phía dưới liền biết, hiện tại có thể tự mình trực tiếp dùng. Mộ Dung Nôn cảm giác phía dưới, bên trong không lớn, cũng không nhỏ, đại khái là cái 100m, 100m, 100m không gian. Bên trong giống như là một không gian riêng biệt, không có gì đồ vật, bốn phía vách tường là mờ mờ, cũng không có tia sáng, cùng hắn tinh thần hải rất giống. Không tệ, tổng có một cái không gian chứa vật. Tiện thể nhiều một địa tiên nhất giai sủng vật thần. Nàng cũng coi như là thủ hạ của mình, trung thành sẽ từ từ tăng trưởng, không cần lo nghĩ trung thành vấn đề. Đây mới là hắn lựa chọn khế ước nguyên nhân chủ yếu, tốt biết bao mỹ nữ sủng vật. Trầm bên trên trong mặt đất, Mộ Dung Nôn đồng thời không có đeo lên ngàn năm xếp gỗ dây chuyền, mà là để cho Ba Ti đặc biệt chính mình đi chơi, mèo là đêm sinh động vật. Nàng cũng có cái này tập tính, ưa thích biến thành mèo đen khắp nơi tản bộ. Hơn nữa nàng ở bên trong 3000 năm, đã sớm nghẹn điên rồi, vừa được đến mệnh lệnh này, lập tức hưng phấn chạy ra ngoài. Mộ Dung Nôn đem nàng chi tiêu đi một nguyên nhân khác, là bởi vì hắn muốn dung luyện cuối cùng một bộ phân thân thể, cũng là trọng yếu nhất nguy hiểm nhất một bộ phận, đầu óc. Thứ này hắn không dám chính mình luyện, chỉ có thể mở lấy thiên đạo nguyên anh đi luyện, rất sợ một cái không tốt phòng đầu óc. Nếu là bình thường, dù cho bị đánh xuyên đầu óc, cũng có thể tự động khôi phục. Nhưng dung luyện quá trình cần chính mình đóng lại khôi phục, bằng không thì dung luyện cái lông a giống như là dưới điện thoại di động tái một đống lớn dễ nhìn video, tân tân khổ khổ hạ hảo, kết quả điện thoại khôi phục xuất xưởng thiết trí, tôi công bận rộn một hồi. Khoanh chân ngồi ở trên giường, tâm thần tiến vào thiên đạo nguyên anh, lập tức bắt đầu dung luyện đầu óc. 5 giây sau, Mộ Dung Nôn mở mắt ra, tinh thần lực lại biến mất 2/3, cho nên nhìn rất mệt mỏi, nhưng thu hoạch rất lớn. Đầu óc lần thứ nhất dung luyện rất thành công. Mặt ngoài tới nói, não nhân mọc lên kim sắc. Đầu óc cơ quan cùng cơ bắp không giống nhau, cùng xương cốt lại càng không giống, màu sắc càng diễm lệ hơn, càng sinh động. Dạng này dung luyện mỗi ngày đều phải đến một lần, liên tục 7 ngày, đầu óc mới có thể hoàn toàn hoàn thành dung luyện. Kẻ nằm trên giường, hai mắt nhắm lại đi ngủ đi qua. Ngủ là khôi phục tinh thần lực phương thức tốt nhất. 7 ngày sau, Mộ Dung Nôn nhìn mình màu vàng kim đầu óc, rất hài lòng. Đây cũng là từ xưa đến nay hạt có nhất đầu óc. Đầu óc kết cấu không thay đổi, bản chất không thay đổi, nhưng nó bị thêm một tầng sắc thái thần thoại, cũng chính là pháp tắc. Mộ Dung Nôn càng ngày càng lý giải cái gọi là công pháp đó là cái gì, thế gian hết thảy đều có đạo lý riêng. Cái gọi là đạo, tức pháp tắc, quy tắc thế giới. Mà công pháp là một loại thu được thế giới quy tắc quyền hạn công cụ cùng phương pháp. Khác biệt công pháp đối ứng pháp tắc khác nhau, tu luyện càng cao, hiểu đạo lý càng nhiều, lấy được quyền hạn cũng càng cao. Mỗi người trời sinh đối với một ít pháp tắc đặc biệt có thiên phú, tỉ như toán học, hội họa, thi tử, âm nhạc, nào đó hạng các loại vận động. Đúng người gặp phải đúng pháp tắc thì sẽ một minh kinh người. Ngồi ở trên ghế nằm, sờ lấy trong ngực mèo đen, Mộ Dung Nôn đầu góc đang tại thoáng qua đủ loại kỳ diệu tư duy hòa hòa. Mèo đen trên cổ mang theo vòng cổ, đang đánh chớp mắt. Gần nhất nàng chơi hưng phấn rồi, mỗi ngày chạy loạn khắp nơi. nàng đối với thế giới hiểu rõ đều đến từ kim bảng. Nàng cũng có thể nhìn thấy kim bảng, từ lần thứ nhất xuất hiện, vẫn tại nhìn. Đây là 3000 năm nay duy nhất hoạt động giải trí. Kỳ thực nàng rất sớm trước đó liền nhận biết Mộ Dung Nôn, người này là kim bảng khách quen, mỗi ngày xuất hiện. Cũng rất hiểu thế giới tình huống gần đây, nếu không phải là nàng cố ý, nào có dễ dàng như vậy bị người mang ra. Nàng chính là nhìn đúng thời cơ, chuẩn bị ra tìm kiếm cơ hội khôi phục. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, mới ra tới liền gặp Mộ Dung Nôn. Căn cứ nàng ngờ tới, hắn nhất định là vậy cái thời đại nhân vật chính. Thằng đến gặp mặt sau, nàng mới phát hiện nàng đoán sai. Thế này sao lại là thời đại nào nhân vật chính, hắn đơn giản chính là thiên đạo hóa thân. Nàng không thuộc về người hoặc thần thú, mà là thân thiết nhất pháp tắc bản thân thần linh, mặc dù rất yếu, bị hoàng đế bọn hắn đủ loại đánh tơi bời. Nhưng nàng bản chất là rất cao, đối thiên đạo cảm giác đặc biệt mẹ cảm. Nàng bén nhạy phát giác được, Mộ Dung Nôn nắm giữ còn cao hơn nàng bản chất, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dưới cái nhìn của nàng, Mộ Dung Nôn chính là thiên đạo nhân tính một mặt, đại lao hạ phàm chơi đoạn thời. Nhưng cơ hội tốt ngàn năm một thở, cho nên nàng ngay từ đầu liền vô cùng nhu thuận. Phải biết cho dù là tại trong cổ Ai Cập thần thoại, Ba Thi đặc biệt cũng là không cùng những chủ thần kia chơi, cao lên đến. Họ rút ra tộc loạn thất bát tao luân lý kịch, nàng một điểm không tham dự, tránh được xa xa. Lần này có thể ôm đến toàn thế giới lớn nhất đuổi, thật sự là quá may mắn. Mèo đen làm mộng đẹp, hé miệng chảy ra nước bọt. Mộ Dung Nôn túi đầu nhìn một chút, một cái ném bay ra ngoài. Mèo. Không để ý bên trong mèo đen kêu thảm, Mộ Dung Nôn đứng dậy đi dự định đi hậu viện tìm các muội tử chơi, gần nhất 7 ngày một mực chờ trong phòng luyện đấu bóc, người đều dị xét. Ngoài cửa Mộ Diễm Cấu nhìn thấy đi ra ngoài Mộ Dung Nôn, một mặt mừng rỡ, "Chủ nhân, bế quan kết thúc rồi." Mộ Dung Nôn ôm nàng hôn một cái, "Ân, hoàn thành." Ôm nàng đi ra đại môn. Hai cái thân ảnh chợt lóe lên không biết xấu hổ lại ra lận. Tiếp chiêu. Đó là lão Hứa âm thanh. Cái gọi là đánh cửa, liền muốn cân nhắc thiên ngoại đó là lão Hoàng âm thanh. Nhưng còn không đợi hắn giảo biện xong, lão Lận thân ảnh xuất hiện tại hai người đỉnh đầu, tiện hề hề hô, "Thiên ngoại kỳ binh tới a." Lão Hoàng xoay người chạy, sau lưng hai người một bên truy một bên đánh. Ngược lại là rất náo nhiệt. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn, khẽ cười một tiếng, mang theo Mộ Diễm Cấu hướng về sau hoa viên đi đến. Hôm nay hắn muốn làm cái sảng khoái. Mèo đen ghé vào cửa sổ, liếm liếm móng vuốt, nhìn chăm chú lên Mộ Diễm Cấu bóng lưng, trong mắt lộ ra nhân tính hóa trêu tức. Vài ngày sau thứ 19 vòng đấu bắt đầu. Lần này là 32 tiến 16. Có thể nói tại chỗ cũng là người xem nghe nhiều nên quen người. Đại Hán có 11 người tiến 32 mạnh, Mộ Dung Nôn, Lui Tổ, Lão Lận, Lão Hoàng, Mộ Dung Long Thành, Độc Cô Cửu Bại, A Thanh, Đệ Nhất Tà Hoàng, Trương Đạo Lăng, Lớn Mao, Lý Thương Hải. Đại Tần tiến vào có 7 người tiến 32 mạnh, Bạch Khởi, Trung Vô Diễm, Lý Mục, Mông Ngao, Lý Tín, Sư Bên Trong Tận, Bách Lý Hề. Còn lại tiến lại có 14 tiến 32 mạnh, Đạt Ma, Phú Hảo, Cười Tam Thiếu, Cười Kinh Thiên, Đại Ma Thần, Tiếu Ngạo Thế, Đại Đương Gia, Độc Cô Kiếm, Đại Kiếm Sư, Phá Quân, Trường Sinh Bất Tử Thần, Áo Tím Lão Đại, Trương Tam Phong, Quan Bảy, Ngọc La Sát, Giả Đế. Nguyên bản Đại Hán không có nhiều người như vậy có thể đánh thắng, nhưng người nào gọi Mộ Dung Nôn dòng ra sức đâu. SS cấp đoàn thể công kích, dưới trương tất cả mọi người công kích thêm 60. Đồng dạng cấp bậc, một phương công kích cao 60. Thế cục này cũng không giống nhau. Đòn công kích này thế nhưng là đã bao hàm tất cả thuộc tính công kích. Vật lý, tinh thần chờ toàn bộ đều bao hàm, ưu thế một chút liền đi ra. Một ba người dự thi tiến vào 32 mạnh, cả thế gian đều chú ý Đại Hán đám người có tại bình yên. Đại Hán dân tộc lòng tự tin trong nháy mặt lìa dậy. Mộ Dung Nôn không nhìn Đại Tần trong đội ngũ Mị Nguyệt mang một ít ánh mắt u hoán, quay đầu cho Lão Lận nháy mắt ra dấu, chỉ nơi xa lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên Lý Thương Hải, mang theo Đại Hán đội ngũ vào sân. Lão Lận nhìn xem tiểu đồ đệ, với tay. Lý Thương Hải không có cách nào, nhắm mắt chậm rãi đi tới. Đi tới Lão Lận bên cạnh thấp giọng nói, "Sư phụ, đã lâu không gặp." Lão Lận mỉm cười nói, "Đi với ta nhìn một chút Hán Hoàng a, để cho tăng thêm một điểm chiến lực cùng chắc chắn." Lý Thương Hải trong lòng thầm thở dài, vẫn là tránh không khỏi, thấp giọng nói, "Hảo." Tiến vào quan chiến phòng, đám người làm từng bước tùy ý ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Mộ Dung Nôn nhìn xem bị Lão Lận mang tới Lý Thương Hải, thẳng thắn nói, "Vào ta Mộ Dung gia làm khách khanh trưởng lão, ban thưởng là hạ sen cùng chịu đại hán khí vận tăng thêm, công kích để thằng 6 thành, không." Lý Thương Hải đầu đầy dấu chấm hỏi, "Công kích thêm 6 thành là có ý gì?" Bất quá nàng lần này đi vào thì tương đương với gia nhập vào mục đích, khách khanh cũng không tệ, tự do, gật gật đầu, "Hảo." Mộ Dung Nôn đưa cho nàng một cái hạ sen, "Thiên phi thần công sau này hay nói." Thầm nghĩ, lại một cái nhân tiền cao thủ cầm xuống. Bất quá đánh dấu tạm thời không đổi, trung thành cao một chút lại ký. Hán tiền kỳ có chút thủ hạ ký quá sớm, chờ cường đại một điểm lại ký càng kiếm lời, có chút lãng phí. Bây giờ thời gian còn sớm, kim bảng biểu hiện trên màn ảnh top 32 dự thi người chuẩn bị trang cảnh cùng tên. Mộ Dung Nôn nhìn xem Trương Tam Phong, quay đầu hỏi, lần trước không có chú ý, như thế nào Quách Tương Vua? Triệu Mẫn cười nói, nàng đánh Trương Tam Phong một trận, Trương Tam Phong sợ hãi rụt rè, đánh khó chịu, dứt khoát đầu hàng. Mộ Dung Nôn cười một tiếng, khó trách Quách Tương không thích hắn, liền nên ra tay toàn lực, hung hăng đánh nàng một trận mới được. Cảm tình là đánh ra. Loan Loan nằm trên ghế salon treo chọc nói, đúng, giống như ngươi đánh Mị Nguyệt, đều đem nàng đánh khóc, ta xem nàng bây giờ nhìn ánh mắt của ngươi dính. Chúng nữ khanh khách cười không ngừng. Lý Thương Hải đi tới bên cạnh. Lý Thu Thủy một bộ dáng vẻ từ mẫu, ôm Vu Hành Vân, hướng về trong miệng nàng nhét một bánh kẹo, Vu Hành Vân lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhìn xem tiểu hài tử trạng thái đại sư tỷ, Lý Thương Hải ánh mắt mang theo thương hại. Lý Thu Thủy nhìn xem nàng, thần sắc nhàn nhạt, ngươi đã đến. Ân hai tỷ muội không có gì đáng nói, chỉ có hơi lúng túng cùng lạ lẫm. Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ mấy người tụ tập cùng một chỗ thấp giọng kể, lại tới một cái một dạng tướng mạo. Bất quá ngực của nàng không có ta thiệt thòi lớn. Chương 210, hai cái ngôi sao tương tích đục thể phái. Chương 210, hai cái ngôi sao tương tích đục thể phái. Mờ, thể thể mập mẹ gạ lọt bút. Chương này để cử nghe cái này nhìn. Lý Thương Hải tự nhiên nghe được những bọn tiểu bối kia nói nhỏ, nhịn không được túi đầu nhìn một chút ngực của mình, lại liếc mắt mắt tỉ tỉ. Lý Thu Thủy không tự chủ đỡ ngực bày ra bản thân tại trong diệp phi hệ này tối đại quy mô sân phong. Nàng đột nhiên phát hiện mình cũng không tính là hoàn toàn bại bởi cô muội muội này, ít nhất dáng người so với nàng thật tốt hơn nhiều. Cái này không hiểu thấu ưu thế để cho nàng tâm tình thật tốt, hướng xa xa ngoại tôn nữ Vương Ngữ Yên ném đi ánh mắt tán thưởng. Vương Ngữ Yên mấy người cảm giác không hiểu thấu, lao già này hướng các nàng ném mị nhãn gì đâu. Những người khác thì không có người chú ý các nàng tiểu động tác, mà là cùng nhau nhìn về phía màn hình. Bởi vì lần này cùng trước kia phá lệ khác biệt, tiến vào 32 mạnh sau đó, thế mà không phải sau khi đi vào mới có thể biết đối thủ là ai, mà là sớm xuất hiện đối chiến thư. Lúc này toàn thế giới người xem cũng chú ý tới điểm ấy, trên màn hình xuất hiện một loạt đối chiến thư. Mộ Dung Nôn, Nhân Tiên, VS Cười Kinh Tiên, Nhân Tiên. Lui Tổ, Địa Tiên, VS Giả Đế, Nhân Tiên. Lận, Địa Tiên, VS Bộ Kinh Vân, Nhân Tiên. Mộ Dung Long Thành, Nhân Tiên, VS Sư Bên Trong Tật, Nhân Tiên. Độc Cô Cầu Bại, Nhân Tiên, VS Phụ Hảo, Địa Tiên. A Thanh, Địa Tiên, VS Thiếu Ngạo Thế, Nhân Tiên. Đệ Nhất Tà Hoàng, Nhân Tiên, VS Bạch Khởi, Địa Tiên. Trương Đạo Lăng, Nhân Tiên, VS Đạt Ma, Địa Tiên. Lớn Mao, Nhân Tiên, VS Đại Kiếm Sư, Địa Tiên. Lý Thương Hải, Nhân Tiên, VS Ngọc La Sát, Nhân Tiên. Trung Bô Diễm, Nhân Tiên, VS Hoàng Triệt, Địa Tiên. Lý Mục, Nhân Tiên, VS Áo Tím Lao Đại, Nhân Tiên. Mông Ngao, Nhân Tiên, VS Quan Bảy, Lẻ Tám Linh, Nhân Tiên. Lý Tín, Nhân Tiên, VS Trương Tam Phòng, Nhân Tiên. Cười Tam Tiếu, Địa Tiên, VS Phá Quân, Nhân Tiên. Độc Cô Kiếm, Nhân Tiên, VS Bách Lý Hề, Nhân Tiên. Lần này đối chiến thư trong nháy mắt tại toàn thế giới đưa tới hành động. Không phải đối với người nào đánh ai, mà là lần này đằng sau rõ ràng tiêu chú tu vi. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng tất cả mọi người tu vi, mà Địa Tiên lại có 9 cái. Lui Tổ, Lận, Phu Hảo, A Thanh, Bạch Khởi, Đạt Ma, Hoàng Triệt, Cười Tam Thiếu, Lại Kiếm Sư. Dòng dã 9 cái Địa Tiên. Toàn thế giới mưa đạn bay lên. 9 cái Địa Tiên tất nhiên để cho người ta chấn kinh, nhưng ta vẫn chấn kinh tại 9 cái Địa Tiên bên trong 4 cái là đại hán trận doanh. Cơ mờ nở. Ngươi không nói ta còn không có chú ý, Đích Saka, Lui Tổ, Lận, A Thanh, Hoàng Triệt. Đại hán lại có 4 cái Địa Tiên. Cái gì gọi là thế giới đệ nhất đại quốc à, ngửa ra sau, đại hán 4 cái, đại tần 2 cái, phong vân 2 cái, thiên trúc 1 cái, đại minh không có, cửu thanh không có, đạt ma là thiên trúc. Như thế nào không phải? Đạt ma chính là chúng ta thiên trúc. Hào một cái thiên trúc cầu tạp trùng. Các ngươi chớ nói lung tung, đạt ma căn bản không được thiên trúc, hắn lưu lãng tư xứ đâu, cùng thiên trúc có quan hệ. Đạt ma là người thiên trúc. Như thế nào không tính a? Ta khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt, chúng ta thiên trúc cũng là có Địa Tiên. Yên tâm, hắn rất nhanh liền không còn, hán hoàng. Chơi chết hắn. Hán hoàng tài tử tiên được không, ngươi để cho đi giết cái Địa Tiên đạt ma. Ngược lại ta cảm thấy đừng nói Địa Tiên, thần tiên đều ngăn không được hán hoàng. Ta chính là có loại cảm giác này. Thực không dám dâu dếm, ta cũng là. Thiên trúc cầu tạp chủng người người có thể chu diệt. Người dự thi thì không rảnh lý tới đám này xem náo nhiệt, bọn hắn đều tại nhìn mình đối thủ. Mộ Dung Nôn nhìn mình đối thủ tên, đây không phải đại ma thần sao? Cười Tam Tiếu trưởng tử, đại đương gia Tiếu Ngạo Thế huynh trưởng, tên hiệu đại ma thần. Cái này hai hùng hài tử cùng phụ thân có thủ, dùng sức cho cha quấy rối. Cười Tam Tiếu hy vọng thiên hạ thái bình, bọn hắn liền liều mạng chủ tính loạn lạc. Bản thân đối với tiền, quyền hạn, nữ nhân đều không có hứng thú. Hứng thú lớn nhất chính là cùng phụ thân đối nghịch. Hàng này là cái nhục thân đặc nhân, manh nam một cái, chiêu số còn mang một ít tự nhiên chi lực, là cái có thể bị đòn. Mộ Dung Nôn sở cổ một cái, hắn thích nhất đánh loại này hùng hải tử. Theo bắt đầu tranh tài, tất cả người dự thi tiến vào chiến trường. Lần này chiến trường 16 cái, 16 cái hình ảnh xuất hiện tại kim bảng thượng. Đám người theo thói quen xem trước hướng hán hoàng chiến trường, kết quả tất cả mọi người đều là sức sở. Không đến 3 giây, toàn thế giới truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai. Bởi vì hai cái manh nam đều cởi quần áo ra. Cái kia hai cỗ cơ bắp hôn tạp cơ thể có thể quá có lực thị giác trùng kích. Đặc biệt là Mộ Dung Nôn, cái kia lưu loát cơ bắp, màu trắng loáng làn da, nhưng quá hấp dẫn. Trên thế giới tuyệt đại bộ phận nữ nhân ánh mắt đều bị Mộ Dung Nôn chiến trường hấp dẫn. Bên trong chiến trường Mộ Dung Nôn nhìn xem giơ lên cái cằm, một mặt lãnh ngạo cười kinh thiên, lấy mái tóc chói lại cái đuôi ngựa, một cái cởi y phục xuống, méo méo trên bả vai cơ bắp, đưa tay ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích nói, "Tiểu quỷ, tới chiến." Cười kinh thiên ngạo nghệ khí thế một lửa biếng, "Tiểu quỷ." Hắn loại này dâu quay nón cơ bắp đại hán cư nhiên bị gọi tiểu quỷ. Lửa giận trong nháy mắt liền đốt lên, một cái xé toang áo khoác, lộ ra bắp thịt cả người, dâu đỏ dài càng là từng chiếc dựng thẳng lên, giống như là trường phi tựa như, hét lớn, "Ta gọi đại ma thần." Hai người đồng thời khởi động. Song phương đều ăn ý không cần cái gì tự nhiên chi lực, thuần nhục thể va chạm. Oanh oanh ầm ầm ầm. Hai người giống như là hình người xe tăng, một cước đạp đất, mặt đất chính là một cái mười mấy thước hố to, yếu ớt phảng phất là đậu hũ làm. Tiếp đó điên cuồng đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm. Một cái phảng phất nổ tung tầm thường bạch quang nổ lên. Tầng tầng ra bên ngoài lan tràn sóng xung kích, mặt đất trong nháy mắt nát bấy, tiếp đó hòn đá bay lên. Hai người bắt đầu đối với quyền, hoàn toàn không né tránh đối phương nắm đấm, chính là cứng rắn chịu, tiếp đó phản kích. Mộ Dung Nôn đương nhiên sẽ không thụ thương, nhưng đối phương quả đấm sức mạnh vẫn như cũ sẽ để cho hắn lui về phía sau bay. Đối phương cũng giống vậy, bất quá Mộ Dung Nôn nắm đấm có xuyên thấu hiệu quả, hắn vẫn là chịu đến nội thương, khỏe miệng phun máu. Bất quá hắn sức khôi phục xuất sắc, còn có thể chịu được được. Giơ lên nắm đấm liều mạng đối bình đứng lên. Oanh oanh ầm 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 ầm. Bởi vì riêng phần mình sức mạnh đều quá lớn, đánh nhau thiên băng địa liệt, không có khả năng tại một chỗ ổn định đánh lột, mà là một quyền đánh bay, tiếp đó tiến lên tiếp tục truy kích. Đánh tới đằng sau hai người đều phát hiện không đúng, bởi vì thiếu khuyết lực cản, một quyền đập bay sau khi rời khỏi đây đụng vào trên mặt đất đồng thời không có gì lực tổn thương. Bởi vì cùng bọn hắn cơ thể so ra, mặt đất giống như là bông cùng đậu hũ, không có cách nào tạo thành lực phản tác dụng, ngược lại càng giống là hòa hoãn. Thế giới này đại ma vương có thể so sánh phong vân thế giới cường đại nhiều lắm. Ở đây nguyên khí chu đáo hơn bái, hơn nữa còn có phải trời ban pháp tắc có thể lĩnh ngộ. Đại ma thần nhục thể nhất định có hắn đặc biệt luyện thể thần công. Mộ Dung luôn phát hiện đối phương nội tạng cũng nhận qua rèn luyện, không giống như là hộ thuẫn loại, tỉ như tuyệt không thần, xuyên qua hộ thuẫn đối phương liền phế đi. Mà giống như hắn, là trong ngoài kiêm tu giống thiết bố sam luyện thể thần công. Đại ma thần cũng phát hiện, đối phương nhục thể so với hắn đều luyện cường đại. Trong lòng hai người đồng thời tán thán nói, thật là một cái không tệ đối thủ. Đồng thời vì thân thể của đối phương cảm thấy tán thưởng. Nam nhân liền nên như thế luyện. Trong lòng đều rất thưởng thức thân thể của đối phương, nhưng hạ thủ lại càng tăng ác. Hai cái ngôi sao tương tích đục thể phái triển khai tuyệt vô cận hữu thuần thịt phái đánh lộn. Gia quyền cùng thân ảnh càng lúc càng nhanh, tạo thành tổn thương cũng càng ngày càng khoa trương. Một cái vũ kích chính là một ngọn núi đổ sụp. Không biết có phải hay không là kim bảng nhìn cũng rất đã, hiện trường thậm chí phát dạn đèn BGM. Giờ khắc này, tất cả người xem đều cảm giác nhiệt huyết bắt đầu cháy rừng rực. Tất cả mọi người mới phát hiện, trận đấu này lại còn có âm nhạc phối hợp. Nhưng nghe thật tốt kích động. Trái tim tất cả mọi người nhảy đều đi theo gia tốc, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đấu trường bên trong, hai người như cũ tại điên cuồng va chạm. Trên thân hai người đều không thương, chỉ có đại ma thần nôn mấy ngụm máu, trên thân chiếm vết máu. Mộ Dung nôn thấp người tay phải một phát bắt được đại ma thần mắt cá chân, một cái bên cạnh quanh người, một cái phản trung bình tấn, sức mạnh từ chân phải bắt chân, đến đùi, lại đến bên bụng cơ, kéo dài đến vai, cuối cùng dọc theo cánh tay tới cổ tay, tạo thành một đầu kim sắc xê hình. Một cái tiêu chuẩn hộ thiên địa phản lên tay. Đại ma thần chỉ cảm thấy một hồi an tĩnh mạch quang, hắn thấy được bầu trời, tiếp đó xoay tròn cấp tốc, thấy được mặt đất, tiếp lấy, chính là Vâng. Từ người xem ra, hán hoàng bắt được đối phương mắt cá chân sau đó, giống như là hồng hoang dã thú, đem đại ma thần coi là bao cát, nhiều lần đập về phía mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều trên mặt đất chấn. Mặt đất phảng phất là tiểu hành tinh va chạm mặt đất một dạng. Vô số đá vụn bay lên, tảng đá lớn giống đạn pháo bay lên không trung. Bọn hắn đã xem không đại thanh hai người, bởi vì chung quanh tạp vật đá vụn nhiều lắm. Thẳng đến một cái bóng đen hướng bầu trời bỏ tới. Khi camera đuổi kịp, mọi người mới nhìn rõ cái bóng đen kia, đó là còn không có lấy lại tinh thần đại ma thần, lúc này thân thể của hắn sủi lơ, ánh mắt ngốc trệ, nhưng còn không có hôn mê. Lúc này một bóng người khác xuất hiện, hán hoàng xuất hiện ở đại ma thần phía trên, giơ quả đấm lên, tay phải kéo về phía sau ngã vào cực hạn, cả người giống như một cây cung bị kéo đến cực hạn, lực lượng đáng sợ bắt đầu hội tụ. Cái kia cố sức kéo, để cho người ta chỉ là nhìn xem cũng cảm giác được đáng sợ. Hán hoàng còn không có ra quyền, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác một cỗ khí tức tử vong tại hội tụ. Kim một thủy hỏa bốn loại pháp tắc xuất hiện, đồng thời tại một đoạn thời khắc ngắn ngủi dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt đó, ra quyền. Đại ma thần nhìn xem khuất bóng ở dưới bóng đen, ánh mắt lóe lên sợ hãi thán phục cùng sợ hãi, khi nắm đấm xuất hiện ở trước mắt, hắn thấy được tử vong. Lúc này, một cái ấm áp thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn, ôn nhu ôm lấy hắn, dùng chính mình chắn trước mặt hắn. Đó là một cái giống như trong suốt quang thân thể, thấy không rõ tướng mạo, nhưng mà nữ nhân. Mụ mụ. Trong tưởng tượng đau đớn đồng thời không có xuất hiện, nắm đấm lao mặt mà qua, vung hướng về phía mặt đất. Xưa nay chưa từng có cực lớn được sâu im lặng xuất hiện ở mặt đất, thấy không rõ phía dưới sâu bao nhiêu, phương viên mấy chục cây số. Nhìn xem liền cho người sợ hãi. Mộ Dung Nôn đè xuống vừa mới sáng tạo ra mới quyền pháp kinh hỉ, nhìn xem bạch quang hướng chính mình bái, dần dần biến mất, sắc mặt cổ quái nhìn xem đang tại rơi lệ ngẩn người đại ma thần. Vừa mới cái kia giống như là linh hồn, nhưng lại cũng không giống như tất cả đều là, đó là cái gì? Đó là mẹ ngươi. Mộ Dung Nôn đứng tại nằm trên đất đại ma thần bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Đại ma thần lúc này cũng không có sống sót sau hai nạn cùng hỉ, mà là nhớ lại cùng xúc động, nhẹ nhàng nói, ân. Mộ Dung Nôn dứt khoát quanh chân ngồi ở bên cạnh hắn, tò mò hỏi, nàng vì cái gì không có đi đầu thai. Đại ma thần há to miệng, không nói gì. Mộ Dung Nôn cũng không hỏi lại, nhìn xem hắn nói, ngươi thiếu ta một cái mạng, vì ta việc làm trăm năm, có vấn đề hay không? Đại ma thần cảm kích hắn thủ hạ lưu tình, không có giết hắn mâu thân, quả quyết nói, hảo. Ta chịu thua. Hai người lần lượt tiêu thất. Mộ Dung Nôn hắn thực ngờ tới cùng bọn hắn kinh nghiệm có liên quan. Phụ thân của bọn hắn đột nhiên rời đi mẹ con bọn hắn, đem vạn đạo xâm la cùng hôn thiên tứ tuyệt giao cho phu nhân, đồng thời dặn dò hai đứa con trai không thể lọt qua, sau này gặp phải hắn lại chuyển giao cho hắn. Nhưng mà 15 năm sau về đến trong nhà có biến cố phu nhân qua đời, nhi tử mất tích. Xem ra, trong này chút ngoại nhân biết bí mật. Hắn không có ép hỏi, bởi vì không cần thiết. Bọn hắn chiến đấu đưa tới nhiệt liệt thảo luận. Vừa mới một quyền kia là cái gì? Như thế nào vô thanh vô tức liền đánh ra khủng bố như vậy vực sâu a? Không biết. Thật là đáng sợ. Vừa mới cái kia trắng bệnh quang bảo hộ cười kinh thiên bóng người, là hắn lão mụ a. Nhìn xem có lẽ vậy, thật là khiến người ta xúc động. Không nghĩ tới linh hồn lại có thể một mực tồn tại bảo hộ nhi tử, làm sao làm được? Không rõ ràng, hẳn là có đặc thù bảo hộ hoặc công pháp a, giống như quái vật cường thi như thế. Bất quá vừa vặn là đánh thật nhiệt với ta. Sảng khoái. Chân chính nam nhân chiến đấu liền nên dạng này. Không nghĩ tới hán hoàng dáng người bất ngờ tráng kiện đâu. Hút hút. Tỉ muội, ta đã tốt. Đến phiền nạc ngươi. Ta tốt. Ta đã sớm tốt. Vòng thứ hai đều kết thúc. Ngươi ngư bức. 2.7 nghe không hiểu những thứ này nữ đang nói cái gì. Nghe không hiểu là được rồi, tốt nhất vĩnh biệt hiểu. Nhưng ta rất muốn hiểu. Đi tìm Lâm Tiên Nhi a, nàng sẽ duy ngựa ải. Sắp xếp không đến, quá nhiều người. Tìm Thanh Long hội đi bọn hắn kỹ sư cũng rất nhiều, vận khí tốt còn có thể tìm được kiêm chức trưởng môn phu nhân. Cơ mờ nở. Thật hay giả? Ngươi gặp được. Đúng, niên linh không trẻ, nhưng thân phận rất kích động. Diệt Tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt, ngươi tự tìm cái chết. Ân. Diệt Tuyệt sư thái như thế nào cũng ở đây. Sẽ không vừa mới cũng khá a. Quái vật mật thất dưới đất một bộ thức tha dáng người nằm nghiêng tại trên giường mây, giơ tay lên khăn lau sạch sẽ tay, cái trán buốc lên mồ hôi dịu, trên mặt đỏ bừng, nhìn xem đã biến mất rồi mộ dung luôn hình ảnh, thất vọng mất mát thở dài. Bên ngoài cửa đá, tiểu thị nữ tựa ở trên tường phát một lát ốc, nàng cũng vừa kết thúc. Tiểu thị nữ chỉnh sửa quần áo một chút, bình tĩnh một chút hô hấp, hướng bên trong hồ, Thiên Tôn, bên kia tới tin tức, bọn hắn nói tìm được không ít thích hợp vật thí nghiệm, một tuần sau chuẩn bị tiến hành thí nghiệm, mời ngài đi qua cùng một chỗ quan sát. Biết. Tuyệt mỹ nữ tử thuận miệng lên tiếng, chờ mình, nàng hơi mệt, muốn ngủ một giấc. Hy vọng làm mộng đẹp, có thể mơ tới hắn. Đại hán quan chiến phòng mộ dung luôn ngồi ở trên ghế salon, nhớ lại vừa mới loại kia dung hợp bốn loại thuộc tính sau đặc biệt cảm giác. Càng hồi ức càng thấy được nhìn quen mắt, mặc dù kém một loại thuộc tính, hiệu quả kém rất nhiều, nhưng cái này bạn bật phai mở sức mạnh, thật có điểm ngũ sắc thần quang hình thức ban đầu. Hơn nữa hiệu quả so trong dự đoán còn lớn hơn. Chương 211, A Thanh, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 211, A Thanh, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Mặc dù trước tiên là kịp chuẩn bị, cũng có sở thiên nghĩ. Bạn vật đều có ngũ hành, đều sẽ bị khắc chế. Đây không phải nói bạn vật đều có thủy hoặc hỏa loại thuộc tính này, mà là ngũ hành bao gồm bạn vật. Thì như lưu động đồ vật, liền sẽ có thủy thuộc tính. Mặc kệ thứ này có hay không thủy, liền xem như thủy ngân, cũng có thủy thuộc tính. Nó là cái khái niệm, cũng không phải là nhất định muốn có H2O. Không nghĩ tới vẹn vẹn bốn cái thuộc tính, kim một thủy hỏa, cũng không có tạo thành đại hồi hoàn, liền có chờ uy lực. Đây vẫn là một thuộc tính chỉ có một tiến độ một cao, uy lực cũng biết tăng thêm. Hắn đều không dám nghĩ năm thuộc tính tề tiểu ngũ sát thần quang nhiều lắm cường đại. Mặc dù tiêu hao có chút cao, nhưng mà giá trị phải. Ôm bụng trộm dựa đi tới Đinh Bạch Vân bệnh cái chân, bắt đầu thưởng thức những người khác biểu diễn. Xem trước Ly Tổ chiến trường, đối thủ của nàng Dạ Đế cũng chính là Sở Lưu Hương sư phụ. Dạ Đế yêu thích cùng hắn rất giống, đều thích mỹ nữ, đủ loại mỹ nữ. Nhưng hắn có mới nối cũ, mặc dù tình nhân vô số, nhưng cửu nhân càng nhiều. Nàng thê tử càng là muốn lộng chết hắn. Ly Tổ cũng không biết hắn quang vinh lý lịch, nhưng từ trong ánh mắt hắn đối với dục vọng của mình nhìn ra được, hàng này là cái phong lưu hạt giống. Cùng Mộ Dung Nôn so sánh, gia hỏa này kém xa, Mộ Dung Nôn nhưng từ không đối nàng biểu lộ qua loại này xích lỏa lỏa dục vọng. Thế là tâm tình không tốt, Ly Tổ hạ thủ cực nặng. Dạ Đế cũng không đầu hàng, hắn cam nguyện bị đánh, liền nghĩ nhiều thưởng thức một chút mỹ nhân nhất cử nhất động. Hắn liền tốt cái này, đặc biệt ưa thích loại khí phách này có chuyện xưa nữ nhân. Ly Tổ càng xem càng khí, cái này ánh mắt càng ngày càng chán ghét, hạ thủ càng ngày càng nặng, chỉ chốc lát sau liền mặt mũi bầm dập, xương một cái đầu heo bị đánh ngất xỉu. Mộ Dung luôn nhìn xem thở phì phì đi ra ngoài Ly Tổ, đưa cho nàng một bầu rượu. Ly Tổ tiếp nhận rượu chính là Tần Tần Tấn. Mộ Dung luôn ngẩng đầu tiếp tục quan sát, lật lại VS bộ kinh vân chiến trường không có gì để nói nhiều. Thiên về một bên, cái này bộ kinh vân không phải hùng bá đồ đệ, mà là trường sinh bất tử thần, tên mở dạng, tướng mạo mở dạng. Lần lại căn bản vốn không như thế nào ra tay, liền bình chân như vậy đứng ở đó bị đánh. Bộ kinh vân căn bản không đụng tới hắn, lần lại phản phất không ở vào thế giới này, mà là ở vào á không gian đồng dạng, sờ đều sờ không tới. Để cho hắn kém chút điên cuồng. Mặc dù biết đối phương là địa tiên, vẫn là trang chu đệ tử, nhưng đối phương pháp tắc thật sự là quá vô lại. Mộ Dung Nôn nhìn một hồi liền lười nhắc nhìn, không có ý nghĩa. Mộ Dung Long Thành cùng sư bên trong tật chiến trường ngược lại là đánh rất nhiều náo nhiệt. Sư bên trong tật kỳ thực gọi thắng tật, Tần Huệ Văn Vương đệ đệ, Mị Nguyệt tiểu thúc, là cái trí tuệ hình nhân vật, võ công của hắn càng giống là pháp thuật. Sẽ huyễn hóa đủ loại đồ vật đối địch, Mộ Dung Nôn thậm chí còn chứng kiến hắn huyễn hóa ra một cái kim ô đối địch. Bất quá uy lực không cao, huyễn hóa ra tới sinh vật cũng không có linh tính, có loại hoa bên trong xinh đẹp cảm giác. Ngược lại là tổ hợp thành trận pháp sau đó, coi như có chút ý tứ. Nhưng đối phó với Mộ Dung Long Thành thiếu chút nữa ý tứ. Trên toàn thể Mộ Dung Long Thành phần thắng lớn một chút. Độc Cô Cầu bại cùng Phụ Hảo chiến trường đánh càng náo nhiệt. Phụ Hảo là địa tiên. Tu vi đệ độc cô cầu bại nhất cấp, hơn nữa không giống sư bên trong tật như thế, nàng là một cái thân kinh bách chiến nữ chiến thần, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hơn nữa cực kỳ dũng mãnh. Dũng mãnh đến độc cô cầu bại bị đuổi theo đánh trình độ. Không tệ, hiện trường chính là độc cô cầu bại bị đuổi theo đánh. Phù Hảo vũ khí cũng không phải đại phủ, mà là một thanh trường đao, trên thân đao có loại cực kỳ dọa người sát khí. Mộ Dung luôn cẩn thận quan sát đến, cái này đích xác là sát khí, nhưng không phải tự nhiên sát khí, mà là chính nàng tu luyện ra được. Thứ này lại có thể tu luyện được. Mộ Dung luôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tu luyện ra loại vật này. Sát khí nhập thể là sẽ làm bị thương thân, năm đó Sibiu chính là chết như vậy. cái này đúng thật là hiếm lạ. Mộ Dung Nôn ôm ngực, quan sát tỉ mỉ lấy phụ hảo, đầu tiên, cơ ngực rất phát đạt, vóc người không có cao lớn thu kệ, tương phản, rất là có lồi có lõm, biểu lộ cũng không hung ác, nhưng mà ra tay vô cùng ác độc, không nể mặt mũi. Mộ Dung Nôn cảm giác nữ nhân này rất mâu thuẫn, bởi vì trong mắt nàng chỉ có sát khí, lại không có sát khí. Đây là kiện rất chuyện cổ quái. Nàng thế mà không nhận sát khí ảnh hưởng. Đoán chừng trận này độc cô cầu bại muốn thua rồi. Quay đầu nhìn về phía A Thanh chiến trường, A Thanh đối thủ là đại đương gia Tiếu Ngạo Thế cũng chính là đại ma thần đệ đệ, cười tam tiếu nhị nhi tử. Thân hình phổ thông, người mặc một bộ màu lam toàn thân phục, quần áo phần lưng kết có 8 đầu dây thắt lưng. Trên quần áo ấn đầy giống ký hiệu bát quái hình ảnh. Gương mặt có phần tròn, tiểu tóc phổ thông, đầu sau buộc có mấy cái bím tóc. Đồng dạng là một thủ cha hùng hải tử. Võ công là vạn đạo xâm la, cười tam tiếu sáng tạo, có thể dung nạp đủ loại khác biệt thậm chí bài xích lẫn nhau võ công cho mình dùng. Nghe rất không tệ, nhưng cùng tiểu vô tướng công không có bản chất khác biệt. A Thanh cùng hắn tương phản, nàng không có võ công của mình. Cái gọi là Việt nữ kiếm nàng căn bản không có sáng tạo qua, đó là thấy qua người chính mình ghi chép. Thiên phú cao của nàng đến một cách tự nhiên, tiếp cận nhất Mộ Dung Nôn thiên địa kiếm người một trong. Đánh nhau dựa vào bản năng, không có cái gì xáo lộ. Nội công của nàng cũng là tùy tiện khiến cho, nhưng chính là tùy tiện như vậy làm, học thiên địa tự nhiên hô hấp thổ nạp, liền sống lâu như vậy, hơn nữa một mực không có lão qua. Thiên phú của nàng vô cùng thích hợp tự nhiên chi đạo. Vô câu vô thúc. Thiên tính tùy ý Mộ Dung Nôn là rất xem trọng nàng, nàng cũng là Mộ Dung Nôn ở đây sớm nhất đột phá tới địa tiên thiên tài. Đại đương gia đánh cực kỳ khó chịu, mặc kệ hắn đổi bao nhiêu loại võ công, đều sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở, một kiếm dây phá. Đối phương rất có loại vạn pháp tới nàng một kiếm phá đi vô địch cảm giác. Đại đương gia độc tâm cũng đọc không đến ý nghĩ của đối phương, nàng giống như căn bản không đang suy nghĩ tranh tài, đầy trong đầu rượu rượu rượu. Thỉnh thoảng xen lẫn một cái tóc trắng nam nhân thân ảnh chợt lóe lên. Đây là một cái nữ rượu che tử, nhưng hắn chính là đánh không lại. Khó chịu. Đệ nhất tàng hoàng, nhân tiên, VSC bạch khởi. Địa tiên. Chiến trường này, Mộ Dung Nôn cảm giác đệ nhất tà hoàng đến thua. Địa tiên bạch khởi, vậy thật là không phải người bình thường có thể đánh. Đệ nhất tà hoàng thiên phú là rất cao, nhưng vẫn như cũ đánh không lại, kém một cái lớn cấp bậc. Hơn nữa bạch khởi cũng là dùng sát khí. Mộ Dung Nôn phát hiện đại tần cái này một số người, đều rất hung tàn, mỗi cũng dám dùng sát khí, cũng không sợ sát khí nhập thể. Trương Đạo Lăng, nhân tiên, VSC đạt ma, địa tiên. Cái này cũng không biện pháp, lục tinh chiến sĩ địa tiên đạt ma, toàn bộ tranh tài có thể đánh bại hắn số một bàn tay. Trương Đạo Lăng còn chưa tới hắn thời đỉnh cao. Bây giờ Trương Đạo Lăng phi thường trẻ tuổi. Mộ Dung Nôn nhìn xem vô cùng nhẹ nhõm quyền toái kim quang chú, thân kiêng lôi đỉnh đạt ma, thay Trương Đạo Lăng mặc niệm 3 giây. Đại Mao, nhân tiên, VSC đại kiếm sư, địa tiên. Cái này đã kết thúc. Đại Mao kỳ thực không thể nào thích hợp cùng người chiến đấu. Hắn rất nhiều đạo pháp cũng là công kích linh hồn, gặp gỡ địa tiên đại kiếm sư, căn bản không cách nào đánh. Hắn thử mấy chiêu liền quả quyết đầu hàng. Lý Thương Hải, nhân tiên, VSC Ngọc La Sát, nhân tiên. Nguyên bản Lý Thương Hải cùng Ngọc La Sát trên thực tế là 8 lạng nửa cân. Nhưng bây giờ Lý Thương Hải đè lên Ngọc La Sát đánh. Vấn đề nằm ở chỗ nàng vừa mới thu được Mộ Dung Nôn đông đảo dòng bờ UFF tăng thêm, đặc biệt là SS cấp đoàn thể công kích, có thể xương hiệu quả nhanh chóng. Lý Thương Hải chính mình cũng không nghĩ tới chính mình trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Vừa mới bởi vì cảm giác mất đi một điểm tự do tâm tình lập tức liền trở nên tốt. Gia nhập vào Đại Hán cũng không tệ lắm đi. Kiếm lời. Trung vô diễm, nhân tiên, VSC hoàn triệt, địa tiên. Trận này cũng là nghiền ép. Lão Hoàng kỳ thực nguyên bản không họ Hoàng, họ Ngụy, nhưng bởi vì chính mình tác nghiệp, chỉ có thể sửa họ. Cái này vận khí rất tốt, lại để cho hắn gặp phải một cái thuần chiến sĩ, để cho hắn một cái trận pháp đại sư cười vui vẻ. Lần trước chính là thuần chiến sĩ, lần này lại tới một cái. Lúc này Trung Vô Diễm đã bị kéo gần đại trận bên trong, đầu óc choáng váng, mạnh mẽ đâm tới. Trận này Trung Vô Diễm phải thua. Lý Mục, nhân tiên, VSC áo tím lao đại, nhân tiên. Cái này áo tím lao đại kỳ thực chính là hùng bá cha hắn, dung mạo rất giống, chỉ là tóc trắng. Mặc dù cũng là nhân tiên, nhưng Lý Mục ưu thế rất rõ ràng, hắn tỷ số thắng càng lớn. Mông Ngao, nhân tiên, VSC quan bảy, nhân tiên. Hai cái này rất thú vị, quan bảy có một môn thần kỳ tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí, kỳ thực chính là lục mạch thần kiếm im lặng vô hình phiên bản, hơn nữa có thể từ toàn thân tùy tiện một chỗ bắn ra, lông mi cũng có thể, đánh giấm cũng có thể. Võ công với hắn mà nói chính là đang chơi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thiên phú của hắn cùng A Thanh là không phân cao thấp, đều có tương tự tâm tính. Phản phất bỏ EQ, toàn bộ thêm ở thiên phú võ học bên trên, thậm chí còn có thể bỏ bộ phận trí thông minh. Quan bảy phần thắng rất lớn. Lý Tín, nhân tiên, VSC Trương Tam Phong, nhân tiên. Hai người này rất thú vị. Mộ Dung Nôn cảm thấy hai người bọn họ vẫn rất có duyên phận. Trương Tam Phong tu chính là âm dương thái cực đạo. Lý Tín tu cũng là âm dương song đạo. Bất đồng chính là, Lý Tín tu xuất ra hai nhân cách. Quang tin cùng tin ngầm, đi thạch chi hiên một dạng lộ. Nhưng hắn đi càng cực đoan, hoặc là dùng hết tin, hoặc là dùng tin ngầm, không có cách nào cùng một chỗ dùng. Mặc dù không có cách nào lợi dụng âm dương dung hợp hiệu quả, có điểm giống Mộ Dung Nôn bây giờ thuần dương, nhưng lực công kích kéo căng. Trương Tam Phong thì đi đồng tu chi lộ, âm dương cùng một chỗ dùng, công kích không có Lý Tín mạnh như vậy, nhưng phòng ngự mạnh hơn hắn. Thắng bại thật đúng là khó mà nói. Cười Tam Tiếu, địa tiên, VSC phá quân, nhân tiên. Cười Tam Tiếu cả người nhạc ha ha, tiếp đó đánh tơi bởi phá quân. Công lực kém cách quá lớn. Phá quân không có thắng lý do. Độc cô kiếm, nhân tiên, VSC bách lý hệ, nhân tiên. Bách Lý Hề đoán chừng là đám người này bên trong niên linh lớn nhất. Hắn kỳ thực là cái năng thần, không tính có thể đánh. Đoán chừng là tới chơi, thuận tiện kiếm chút tuổi thọ. Võ đạo thiên phú không mạnh, cũng không có gì nhất định phải thắng lợi dục vọng, giao thủ một hồi cảm thấy đánh không lại, liền đầu hàng. Mộ Dung Nôn một vòng nhìn hết, trong lòng có chừng đếm. Dựa theo phía trên người tham gia cùng trong lịch sử địa vị, hắn cảm thấy, lần này tới người tham gia tiên điệu tiên có thể ngay cả tổng số lượng một năm cũng không có. Bởi vì hắn phát hiện chuyện gì, có ít người tại hắn đời trước vẹn vẹn chỉ là danh khí lớn, chưa hẳn có thể đánh, tỉ như Bách Lý Hề. Nhưng ở thế giới này, liền có rất mạnh võ đạo thiên phú. Điều này nói rõ thế giới này là dựa theo danh khí cùng trong lịch sử địa vị tới giao phó thiên phú. Trong lịch sử nhân vật nổi danh nhiều, lúc này mới xuất hiện bao nhiêu. Cho nên hắn phán đoán, ẩn thế địa tiên tuyệt đối rất nhiều, hoặc bay ra địa cầu. Cái này vòng đấu đánh dòng dã 3 ngày. Cuối cùng thắng được 16 người là Mộ Dung Nôn, Nhân Tiên, Lui Tổ, Địa Tiên, Lẫn Lại, Địa Tiên, Mộ Dung Long Thành, Nhân Tiên, Phu Hảo, Địa Tiên, A Thanh, Địa Tiên, Bạch Hởi, Địa Tiên, Đạt Ma, Địa Tiên, Đại Kiếm Sư, Địa Tiên, Lý Thương Hải, Nhân Tiên, Hoàng Triệt, Địa Tiên, Lý Mục, Nhân Tiên, Quan Bảy, Nhân Tiên, Trương Tam Phong, Nhân Tiên, Cười Tam Thiếu, Địa Tiên, Độc Cô Kiếm, Nhân Tiên. 9 cái Địa Tiên toàn bộ tiến vào thập lục cường, còn lại 7 cái là Nhân Tiên. Không quá ra ngoài dự liệu của người ta. Người bình thường tiên chính là rất khó đánh bại Địa Tiên. Không chỉ có là bởi vì đột phá Địa Tiên lúc lấy được cái kia thần thông, mà là bởi vì nhân gia có thể lên tới Địa Tiên, tất nhiên là nội lực vô cùng thâm hậu, không tồn tại may mắn thuyết pháp. Không phải một cái đốn ngộ liền có thể thăng lên, đó là cần vô số đốn ngộ, từng chút để thăng lĩnh ngộ độ. Ở trong quá trình này, nội lực tất nhiên bị tích lũy vô cùng thâm hậu. Hán Hoàng Mộ Dung Nôn dành thời gian cầm đao cảm ngộ pháp tắc hệ thổ. Theo đối thủ càng ngày càng mạnh, gần nhất hắn cũng hơi có chút cảm giác khẩn trương, hơi. Hắn cảm giác ở đây có thể đánh bại hắn, giống như không có. Nhưng hắn không xác định có thể đánh bại hay không vẫn có mấy cái. Hắn một mực cảm giác Lui Tổ đang chơi, không chút phát huy qua. Phải biết tại so đấu trong tràng, nhưng không hạn chế Địa Tiên tu vi. Dựa theo lão lần nào ải, Địa Tiên tam giai liền có thể một quyền đánh nổ địa cầu. 3000 năm trước cái đám kia chư tử mỗi cái đều là Địa Tiên 1-2 giai. Cái kia 6000 năm trước liền tồn tại Lui Tổ là Địa Tiên mấy cấp cường giả. Theo Mộ Dung Nôn phỏng đoán, tuyệt sẽ không nhỏ hơn tam giai. Mặc dù không thể trực tiếp theo niên linh đi suy tính tu vi, nhưng nhân loại tiên phú khác lạ, mặc dù nhất giai niên linh mấy vạn năm, nhị giai mấy chục vạn, tam giai mấy trăm vạn, nghe hẳn sẽ không thăng nhanh như vậy. Trên thực tế, nhân tộc thật đúng là thăng thật nhanh. Căn cứ người trong cuộc lão lận hồi ức, lão sư hắn Trang Chu từ nhất giai lên tới nhị giai, chỉ dùng 100 năm thời gian. Chính là khoa trương như thế. Bất quá hắn à, nhị giai sau đó độ khó đột nhiên lên cao mấy cái cấp bậc, để cho ngay lúc đó Trang Chu hoài nghi nhân sinh, cho là mình biến choáng váng, đi hỏi phía dưới lão tử sau đó, mới phát hiện lão tử cũng là như thế. Mỗi tăng lên một giai, độ khó liền gấp mấy chục lần tăng thêm. Cho nên hắn xác định Lui Tổ tu vi hẳn là thấp nhất nhị giai, cao nhất tam giai. Tam giai nàng liền có thể đánh nổ địa cầu. Đối thủ của mình lại là một diện tinh cường giả. Chính hắn tối cường tu phát hẳn là 4 thuộc tính hợp nhất một quyền kia, lúc đó cảm giác của hắn cũng không có đánh xuyên qua địa cầu, vẹn vẹn cho địa cầu đánh ra một cái không đáng kể lỗ nhỏ mà thôi, đáng giá nhắc tới. Lấy hắn bây giờ có thể cứng rắn hấp động cơ thể, đánh chết hắn là không thể nào, nhưng muốn thắng cũng rất khó a, hắn liền Lui Tổ tu chính là cái gì pháp tắc cũng không biết. Chắc chắn không có khả năng là tơ tầm cái gì a. Suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Không nghĩ thêm những thứ này có không có, bắt đầu nghiêm túc tu luyện, hy vọng tại trận chung kết phía trước có thể lĩnh ngộ sau cùng pháp tắc hệ thổ. Một bên khác Lui Tổ thì không có áp lực chút nào đang cùng A Thanh ngồi ở bên hồ đụng rượu uống. Lui Tổ nhìn quanh một tuần, không thấy Mộ Dung Nôn, mỉm cười. Tiểu gia hỏa kia, hẳn là cảm thấy áp lực a, thử hử. Cả ngày chỉ biết là tán gái, cùng năm đó hoàng đế một cái đức hạnh. Không cho hắn một điểm áp lực, cũng không biết tu luyện tầm quan trọng. A Thanh, người quả nhiên ở đây. Nhanh, ta muốn người giúp ta tu hành. Không đợi Lui Tổ đáp ý, liền trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Mộ Dung Nôn chạy tới một cái ôm công chúa, đem mơ mơ màng màng A Thanh ôm đi. Lui Tổ sắc mặt lập tức liền đen, xem ra áp lực còn chưa đủ bên trên.